Theo Vương Sử Nhất ra lệnh một tiếng, hơn 200 tên toàn chân giáo đệ tử đồng thời giơ lên trường kiếm trong tay, mang theo từng đợt tiếng xé gió, theo bốn phương tám hướng dường như cuồng phong mưa lớn thông thường, hướng Hải Vô Nhai đâm lại đây. Sâu kiến nhiều hơn nữa, lại có sợ gì? Giống. Hải Vô Nhai đối mặt cái này bốn phương tám hướng đâm tới trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khí vận đan điền, đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời giống giận. Một cổ ẩn chứa tiên thiên chân khí song âm, lấy Hải Vô Nhai làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra, dường như núi lửa bạo phát giống nhau, nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Cái này hơn 200 tên toàn chân giáo đệ tử, tu vi đại đa số đều là hậu thiên cảnh sơ kỳ, tự nhiên không đỡ được Hải Vô Nhai toàn lực dùng ra sư hung công. Ở Hải Vô Nhai toàn lực dùng ra sư hống công dưới, phương viên trong vòng trăm thước, tất cả toàn chân giáo đệ tử đều là toàn thân quần áo bị hủy, ngũ tạng nứt toát, thất khổng chảy máu mà chết. Ở toàn bộ phạm vi công kích sư hống công dưới, không chỉ có là toàn chân giáo đệ tử, liền toàn chân thất tử chết cũng chỉ còn lại ba người. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất, bởi vì nội lực coi như không tệ, cộng thêm khoảng cách Hải Vô Nhai so sánh xa, cho nên mới may mắn còn sống. Bất quá coi như may mắn sống xuống, Mã Ngọc bọn hắn cũng là người bị thương nặng, cách cái chết không xa. Không. Mã Ngọc bọn hắn theo sư hống công liên lụy dưới sau khi tỉnh hồn lại, nhìn trước mắt thảm trạng, không nhịn được phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu rên. Vì sao? Tại sao muốn giết ta, toàn chân giáo cả nhà? Mã Ngọc thất khiếu chảy máu, tóc thai bù xù, dường như lệ quỷ thông thường đối Hải Vô Nhai điên cuồng chất vấn nói. Hải Vô Nhai dùng ngón út móc móc lỗ thai, tiếp đó vẻ mặt nợ đánh trả lời. Vì sao? Không có vì sao. Bản công tử chính là nhìn ngươi toàn chân giáo khó chịu, tiếp đó thuận tay diệt bái. Người tên hôn đàn này. Phúc. Mã Ngọc nghe được Hải Vô Nhai trả lời, lửa giận công tâm bên dưới, không nhịn được một ngụm tụ huyết phun ra, chết không nhắm mắt ngã xuống đất. Nếu như Hải Vô Nhai là bởi vì trả thù, mới diệt toàn chân giáo cả nhà, Mã Ngọc vẫn có thể lý giải. Thế nhưng là Hải Vô Nhai cũng chỉ là bởi vì nhìn toàn chân giáo khó chịu, liền diệt toàn chân giáo cả nhà, đây không phải là thiên đại chê cười sao? Sư Minh. Yêu nhân, chúng ta liều mạng với ngươi. Vương Sử Nhất cùng Khâu Sử Cơ nhìn đến Mã Ngọc bị Hải Vô Nhai tươi sống tức chết, bạo nộ bên dưới giơ lên trong tay trường kiếm, dựa vào sau cùng một hơi chống đỡ, hướng Hải Vô Nhai giết đi qua. Chương 124, diệt toàn chân. Chương 124, diệt toàn chân. Hải Vô Nhai thấy thế, không khỏi lắc lắc đầu, chân phải đột nhiên đá ra mang theo hai đạo tàn ảnh, đem xông tới Vương Sử Nhất cùng Khâu Sử Cơ, lấy càng nhanh tốc độ đá bay trở về. Phanh phanh. Vương Sử Nhất bọn hắn chính mình liền đã bị sư hống công âm ba trọng thương, đã trúng Hải Vô Nhai cái này hai cái đàm thối nhất thời thương càng thêm thương, thân thể tầng tầng đập xuống đất, hai mắt đột nhiên trừng lớn không cam lòng nuốt xuống sau cùng một hơi. Hải Vô Nhai nhìn Vương Sử Nhất bọn hắn chết không nhắm mắt hình dạng, thở dài nói, nhỏ yếu, mới là lớn nhất nguyên tội. Hải Vô Nhai sở dĩ ra tay diệt toàn chân giáo cả nhà, có một bộ phận nguyên nhân là nhìn toàn chân giáo khó chịu, càng lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì diệt toàn chân giáo có thể tuân ra không ít thứ tốt. Vương Trọng Dương sáng lập toàn chân giáo sau, kỳ thực lưu lại không ít cường đại võ học, chỉ bất quá toàn chân thất tử bọn hắn thực sự quá rất rưỡi, cái này mới không có phát huy ra những cái kia võ công chân chính uy lực. Hơn nữa toàn chân giáo thân là trong giang hồ số một số hai giáo phái, tất nhiên cũng thu thập không ít thiên tài địa bảo. Tuy nhiên những cái này thiên tài địa bảo, cũng không thể bị Hải Vô Nhai mang ra phó bản không gian, thế nhưng Hải Vô Nhai lại có thể trong phó bản không gian trực tiếp đem bọn chúng luyện thành đan dược, tiếp đó để thăng tu vi của mình. Đối với Hải Vô Nhai đến nói, toàn chân giáo tựa như là một cái ôm gạch vàng hai đồng, coi như không có Duẫn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính bọn hắn mấy tên này tồn tại, Hải Vô Nhai còn là sẽ ra tay diệt toàn chân giáo. Ngạo Thiên, những thi thể này liền giao cho ngươi tới xử trí. Kim Ngạo Thiên nghe được Hải Vô Nhai nói, lau khỏe miệng nước miếng, liền vội vàng gật đầu lên tiếng, biết Ngạo Thiên sẽ đem bọn họ toàn bộ ăn sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Vậy ngươi liền lưu lại chỗ này chậm rãi hưởng dụng đi. Ta cùng Tử Nguyệt đi cướp đoạt một lần, toàn chân giáo những năm này cất giấu bảo vật. Hải Vô Nhai đối Kim Ngạo Thiên phân phó một tiếng, tiếp đó liền mang Tử Nguyệt hướng toàn chân giáo hậu viện phương hướng chạy tới. Mặc dù nói lưu thủ ở Trọng Dương cung toàn chân giáo đệ tử, tuyệt đại đa số đều đã bị Hải Vô Nhai dùng sư hống công chấn giết, thế nhưng ở trong hậu viện còn có một chút không biết võ công, phụ trách hậu viện tạp dịch các đệ tử may mắn còn sống. Hải Vô Nhai tùy tiện bắt mấy tên tạp dịch đệ tử, rất nhanh liền biết toàn chân giáo cất giữ thiên tài địa bảo địa điểm. Toàn chân giáo không hổ là trong giang hồ số một số hai môn phái, trong tàng bảo khố bảo vật quả thực vô cùng phong phú, trăm năm trở lên dược liệu chừng mấy chục gốc, liền ngàn năm cấp bậc dược liệu đều có ba gốc. Hải Vô Nhai tự nhiên là không chút do dự, đem toàn chân giáo những năm này tích góp xuống bảo vật, toàn bộ thu vào hệ thống cung điện. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, Hải Vô Nhai thuận tay giết chết cái kia mấy cái dẫn đường tạp dịch đệ tử, tiếp đó mới hài lòng mang theo Tử Nguyệt cùng Kim Nạo Thiên, cùng một chỗ rời đi toàn chân giáo. Hải Vô Nhai bọn hắn dưới Trung Nam Sơn sau, liền ở dưới chân núi một gian khách sạn tạm thời ở lại, thuận tiện hỏi thăm một chút gần nhất trên giang hồ tin tức. Khách sạn bên trong người đến người đi, ngư long hỗn tạp, chính là hỏi thăm tin tức chỗ tốt. Hải Vô Nhai bọn hắn chẳng qua là ăn một bữa cơm công phu, liền biết được không ít trên giang hồ tin tức. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất tin tức, chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phu phụ hai người rộng phát anh hùng thiếp, mời trong giang hồ các lộ anh hào, đi tới đại thắng quan Lục Gia Trang tham gia anh hùng đại hội. Anh hùng đại hội sẽ tại một tháng sau chính thức cử hành, đến lúc đó trong chốn giang hồ nhân vật có mặt mũi đều sẽ chạy tới Lục Gia Trang, đây coi như là mấy chục năm bên trong ít có võ lâm thịnh sự. Anh hùng đại hội sao? Khẳng định có rất nhiều ăn ngon. Kim Nạo Thiên nghe được anh hùng đại hội tin tức sau đó, không nhịn được lau khỏe miệng nước miếng vẻ mặt mong đợi nói. Từ Nguyệt nâng lên khuôn mặt nhỏ, có chút hưng phấn đối Hải Vô Nhai đề nghị nói, ca ca, anh hùng đại hội nghe vào thật náo nhiệt, nếu không chúng ta cũng đi vô giúp vui đi. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện khẩn cấp gì, vậy đi xem đi. Hải Vô Nhai nghe vậy, đưa tay xoa xoa hai cái tiểu nha đầu đầu, cương chịu cười nói. Lần này phó bản thông quan nhiệm vụ, cần Hải Vô Nhai đánh bại tứ tuyệt, lấy được đệ nhất thiên hạ xưng hảo. Hôm nay Âu Dương Phong đã bị Hải Vô Nhai một cái tát đập chết, nói cách khác nhiệm vụ đã hoàn thành 1/4. Lần này anh hùng đại hội, Nam Đế Đoàn Chí Hưng đệ tử cũng sẽ tham gia, Hải Vô Nhai vừa lúc có thể thông qua Chu Tử Liễu tìm được Đoàn Chí Hưng, tiếp đó đánh bại hắn. Hơn nữa anh hùng đại hội nếu là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tổ chức, nói như vậy bất định Hồng Thất Công cùng Hoàng Lao Tà cũng sẽ đi tham gia. Trong nguyên tắc, Hồng Thất Công sở dĩ không có đi tham gia anh hùng đại hội, đó là bởi vì hắn ở Hoa Sơn bên trên cùng Âu Dương Phong đồng quy vu tận. Nhưng là bây giờ Âu Dương Phong đã chết ở Hải Vô Nhai trên tay, Hồng Thất Công tự nhiên cũng sẽ không chết. Lấy Hồng Thất Công tính cách, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, hắn rất có thể sẽ đi tham gia anh hùng đại hội. Bởi vì khoảng cách anh hùng đại hội chính thức mở ra ngày, còn có một tháng thời gian, cho nên Hải Vô Nhai bọn hắn ngược lại cũng không vội mà chạy tới Lục Gia Trang. Hải Vô Nhai mang theo Tử Nguyệt cùng Kim Ngạo Thiên, một bên du ngoạn một bên không nhanh không chậm hướng Lục Gia Trang chạy đi. Trong nháy mắt lại đi qua 10 ngày, Hải Vô Nhai cùng Tử Nguyệt các nàng dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, ngược lại cũng tính chơi tận hứng. Đinh đinh đinh. Một ngày này Hải Vô Nhai bọn hắn đi tại giã ngoại trên đường nhỏ, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng chuông. Không bao lâu, phía trước đường nhỏ khúc quanh, liền xuất hiện ba đạo nhân ảnh cùng một đầu đen trắng giao nhau hoa lư. Cái này ba đạo nhân ảnh phân biệt là hai tên đạo cô cùng một tên bạch y rìa thiếu nữ. Trong đó cơi ở hoa lư trên lưng đạo cô nhìn lên hơn 20 tuổi, tướng mạo rất đẹp, so với tiểu long nữ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá vị này đạo cô so với tiểu long nữ, nhiều một phần yêu mị, thiếu một phần tiên khí. Tại vị này lớn tuổi đạo cô bên người, cùng một tên chừng 17-18 tuổi tuổi trẻ đạo cô, tướng mạo thanh tú, cũng coi là một cái tiểu mỹ nữ. Mà sau cùng tên kia bạch y rìa thiếu nữ, dung mạo xinh đẹp quyến rũ, vóc người tinh tế, cũng là cái tiểu mỹ nhân bại hoại, chỉ tiếc chân trái có chút thọn. Hải Vô Nhai nhìn đến ba người này tổ hợp, trong nháy mắt liền đoán được ba người này thân phận, dù sao ở các nàng ba cái bên ngoài đặc thù đều quá mức rõ ràng. Cười ở hoa lư trên lưng đạo cô, chính là trên giang hồ được xưng là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, nàng bên người tuổi trẻ một ít đạo cô, nên là nàng đại đồ đệ Hồng Lăng Ba. Đến nỗi cái kia bạch y rìa thiếu nữ, vậy khẳng định chính là Lục Vô Song. Dựa theo nội dung vở kịch thời gian tới suy tính, lúc này Lục Vô Song nên là thừa dịp Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba đi tới cổ mộ cướp đoạt ngọc nữ tâm kinh, tiếp đó trộm Lý Mạc Sầu ngũ độc thần trưởng bí tịch lén chạy ra ngoài. Ở trong nguyên tác, trộm chạy ra Lục Vô Song vừa lúc gặp phải xuống núi tìm kiếm tiểu long nữ Dương Quá, tiếp đó được sự giúp đỡ của Dương Quá, cái này mới 3 lần 4 lượt tránh thoát Lý Mạc Sầu ma chảo. Chương 125, Lý Mạc Sầu. Chương 125, Lý Mạc Sầu. Đáng tiếc chính là bởi vì Hải Vô Nhai trực tiếp ra tay giết chết Doãn Chí Bình, dẫn đến tiểu long nữ không có thất thân. Mà tiểu long nữ không có thất thân, cũng sẽ không hiểu lầm Dương Quá nhất quần không nhận nợ, cũng sẽ không có dưới cơn nóng giận rời đi Trung Nam Sơn sự tình. Lúc này Dương Quá còn ở trên Trung Nam Sơn, cùng tiểu long nữ cùng một chỗ tu luyện vừa học được Cửu Âm Chân Kinh đâu. Dương Quá không có xuống núi dĩ nhiên là không sẽ đụng phải Lục Vô Song, lấy Lục Vô Song một người bản lĩnh, lại làm sao có thể trốn qua Lý Mạc Sầu đuổi bắt đâu. Lục Vô Song vừa mới trộm chạy đi không được vài ngày, liền bị Lý Mạc Sầu bắt được. Tuy nhiên Lục Vô Song tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng rơi vào tay Lý Mạc Sầu, chờ đợi nàng sợ rằng sẽ là sống không bằng chết trừng phạt. Hải Vô Nhai nhìn từ xa đến gần, dáng người hiểu điệu, dung mạo rất đẹp Lý Mạc Sầu, không nhịn được lắc lắc đầu. Nguyên bản Lý Mạc Sầu, cũng là cổ mộ bên trong một cái đơn thuần thiện lương tiểu cô nương, không buồn không lo, ngây thơ rực rỡ, mỗi ngày chăm chỉ luyện công, chiếu cố sư phụ cùng tiểu sư muội. Bất quá nàng thường xuyên nữa thích chạy ra ngoài, đi xem phía ngoài nơi phồn hoa. Hết thảy bi kịch đều muốn theo Lý Mạc Sầu, gặp phải Lục Triển Nguyên sau bắt đầu nói lên. Lục Triển Nguyên trong lòng kỳ thực cũng vẫn thích Lý Mạc Sầu, bằng không hắn cũng sẽ không một mực giữ lại Lý Mạc Sầu đưa cho hắn khăn tay. Chỉ bất quá dựa theo cổ mộ phái quý củ, Lục Triển Nguyên muốn cưới vợ Lý Mạc Sầu nói, nhất định phải cả đời ở tại cổ mộ bên trong. Mà một người bình thường, lại làm sao có thể cam lòng một đời ở trong cổ mộ đâu. Coi như là trong nguyên tắc Dương Quá yêu tiểu long nữ, cũng không đồng dạng hướng tới phía ngoài nơi phồn hoa sao. Cổ mộ phái bên trong có một cái môn quy, đó chính là nữ tử tu điểm thủ cung xa, cùng tồn tại thể cả cuộc đời đều không được cách mộ phần, như có không biết cái này môn quy nam tử nguyện vì mình mà chết, lại có thể phá thể xuống núi. Dương Quá chính là bởi vì đánh bậy đánh bạn, giúp tiểu long nữ phá cái này thệ ngôn, lúc này mới có thể mang theo tiểu long nữ rời đi cổ mộ. Lục Triển Nguyên cùng Dương Quá không giống nhau, hắn dù sao không phải là một người, hắn còn có phụ mẫu cần chăm sóc, vì một đoạn cảm tình bỏ phụ mẫu của chính mình không để ý, đồng dạng không thể nào nói nổi. Vì vậy cuối cùng Lục Triển Nguyên chỉ có thể tuyển chọn phụ Lý Mạc Sầu tình nghĩa. Kỳ thực nếu như phóng tới hiện đại, Lục Triển Nguyên loại hành vi này, nhiều lắm cũng chính là nói yêu đương thời gian đem nữ phương cho vứt, cũng không tính là bao nhiêu tội lỗi. Dù sao Lục Triển Nguyên cùng Lý Mạc Sầu ở giữa, lại không có thật sự phát sinh qua nam nữ quan hệ, hai người nhiều lắm chính là kéo kéo tay nhỏ, hôn nhẹ miệng nhỏ. Ở trong nguyên tắc, Lý Mạc Sầu tiến vào cổ mộ đi theo tiểu long nữ cướp đoạt ngọc nữ tâm kinh thời gian, cánh tay nàng trên thế nhưng là còn có thủ cung xa. Bất quá đối với mới biết yêu Lý Mạc Sầu đến nói, Lục Triển Nguyên vứt đi nàng, tiếp đó cưới vợ Hà Nguyên Quân hành vi, đó chính là trần trụi phản bội. Lý Mạc Sầu vì Lục Triển Nguyên không tiếc phản bội sư môn, kết quả nàng hào hứng chạy tới Lục gia trang lúc, lại phát hiện Lục Triển Nguyên đang cùng Hà Nguyên Quân bái đường thành thân, lúc đó trong lòng nàng có cỡ nào phẫn nộ có thể nghĩ. Tối bi thúc chính là, làm Lý Mạc Sầu muốn đại náo Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân hôn lễ thời gian, lại bị một vị đại lý Thiên Long tự cao tăng nơi ngăn cản, bị buộc phát xuống 10 năm bên trong, không được tìm Lục Triển Nguyên bọn hắn phiền toái thệ ngôn. Cứu hận loại vật này thật giống như độc dược giống nhau, thời gian càng lâu độc tính sẽ càng mạnh. Nếu như Lý Mạc Sầu lúc đầu đem lửa giận cho phát tiết đi ra, ngược lại thật không có vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng là bị vị kia cao tăng buộc phát xuống thế độc, 10 năm bên trong, Lý Mạc Sầu mỗi một lần nghĩ đến Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân động phòng hoa chúc hình ảnh, trong lòng nàng hận ý sẽ càng sâu một phần. Lý Mạc Sầu lửa giận trong lòng trải qua 10 năm lên men, cuối cùng đem một tên ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, bức thành thủ đoạn độc ác xích luyện tiên tử. 10 năm kỳ hạn vừa đến võ công tiến nhanh Lý Mạc Sầu, trước tiên trước hết giết lúc đầu bức nàng phát xuống thề độc hòa thượng, tiếp đó lại đi diệt Lục gia trang cả nhà. Làm Lý Mạc Sầu đi báo thù lúc, mới phát hiện Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân sớm đã chết. Đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết Lý Mạc Sầu, chuyện đương nhiên sẽ đem cái này vô biên lửa giận phát tiết đến Lục Triển Nguyên người nhà trên người. Vì vậy Lục Đỉnh lập cái này quỷ xui xẻo, cũng chỉ có thể vì hắn tử quỷ ca ca, thừa nhận Lý Mạc Sầu vô biên tức giận. Lý Mạc Sầu chú ý tới Hải Vô Nhai ánh mắt đồng tình, trong lòng không nhịn được giận dữ, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia sắc ý. Bởi vì Lý Mạc Sầu bị tình gây thương tích, cho nên hắn thống hận nhất những cái kia lô mãng công tử phóng đãng. Ở trong những năm này, có không ít công tử phóng đãng mơ ước Lý Mạc Sầu xinh đẹp, bất quá đều bị Lý Mạc Sầu giết chết. Lý Mạc Sầu cái này xích luyện tiên tử tên tuổi, kỳ thực cùng nàng xinh đẹp cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao như Lý Mạc Sầu như thế mỹ nhân, hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi sẽ dẫn đến một ít người mơ ước, mà đối mặt những cái này người Lý Mạc Sầu từ trước đến nay đều là giết cho thông khoái. Những cái này bị Lý Mạc Sầu giết chết người, luôn sẽ có một ít bằng hữu sẽ tìm đến Lý Mạc Sầu báo thù, tiếp đó lại sẽ bị Lý Mạc Sầu giết chết. Như thế thường xuyên qua lại, Lý Mạc Sầu trong tay mạng người tự nhiên cũng liền nhiều, dần dần liền biến thành giết người như ngóe xích luyện tiên tử. Lý Mạc Sầu bị Hải Vô Nhai đồng tình ánh mắt nhìn cả người khó chịu, mày liêu không khỏi hơi nhíu lại, tay ngọc vung lên, một viên mang theo kịch độc băng phách ngân châm, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống mang theo một vệt u lam sắc hào quang, hướng Hải Vô Nhai bắn tới. Hải Vô Nhai thấy thế vung tay phải lên, hai ngón tay nhanh như tia chớp lộ ra, một thanh kẹp lấy bạo xạ đến băng phách ngân châm, tiếp đó có chút hài hước nói, xích luyện tiên tử quả nhiên đủ tàn nhẫn. Không nói một lời liền muốn hạ sát thủ sao? Lý Mạc Sầu nhìn thấy Hải Vô Nhai tiếp chính mình băng phách ngân châm sau, dĩ nhiên một bộ bình yên vô sự hình dạng, không khỏi sắc mặt hơi thay đổi. Cái này băng phách ngân châm bên trên thoa khắp kịch độc, một ngày đụng tới sẽ trúng độc người da rẻ toàn bộ thành màu đen, như bị chạm rách da da chốc lát liền muốn mất mạng. Mà Hải Vô Nhai có thể không chút tổn hại tiếp lấy băng phách ngân châm, bên trong lực thâm hậu, quả thực vượt quá Lý Mạc Sầu tưởng tượng. Lý Mạc Sầu vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Hải Vô Nhai, sắc mặt ngưng trọng hỏi, các hạ đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn ngăn cản ta lối đi? Xích Luyện Tiên Tử tên tuổi, trong giang hồ có thể không tính là cái gì tốt danh tiếng, hơn nữa Lý Mạc Sầu trong tay lây nhiễm quá nhiều mạng người, mặc dù có chút người là chết chưa hết tội, thế nhưng cũng có một chút người là vô tội bị giết. Cho nên Lý Mạc Sầu bình thường sẽ đụng phải một ít tự xưng là chính nghĩa chi sĩ người trong giang hồ, đánh thay trời hành đạo danh hiệu tới gây sự với nàng. Hôm nay ở cái này vùng ngoại ô trên đường nhỏ, đụng tới Hải Vô Nhai như thế một cái thực lực sâu không lường được nhân vật, Lý Mạc Sầu có thể không tin sẽ là một cái vừa khớp. Hải Vô Nhai nhìn đến Lý Mạc Sầu bộ này vẻ mặt đề phòng răng rấp, không nhịn được cười nói, đại mỹ nhân, ngươi đúng hay không lầm một việc. Rõ ràng là ngươi trước dùng châm bắn ta, làm sao bị ngươi vừa nói như vậy, trái lại biến thành là ta tới tìm ngươi phiền toái đâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, cứu vớt Lục Vô Song. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, cứu vớt Lục Vô Song. Lý Mạc Sầu nghe được Hải Vô Nhai nói, sắc mặt hơi cứng đờ. Trong lòng tinh tế nghĩ đến, Hải Vô Nhai trừ dùng ánh mắt đồng tình nhìn chính mình vài lần, cũng không có làm ra cái khác cử động. Đã như thế nói, vậy thì mời các hạ tránh ra đường, để chúng ta thầy trò ba người đi qua đi. Tuy nhiên Lý Mạc Sầu trong lòng biết lần này là chính mình đối lý, thế nhưng lấy nàng kiêu ngạo tính tình, nhưng cũng không bỏ xuống được mặt mũi hướng Hải Vô Nhai xin lỗi, chỉ có thể trực tiếp chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Đại mỹ nhân, ngươi lại tính sai một việc. Nếu như ở ngươi bắn ra cái này độc châm trước đó, chúng ta xác thực không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng là ngươi đã dùng độc châm bắn ta, không cho cái thuyết pháp liền muốn đi sao? Hải Vô Nhai lắc lắc trong tay băng phách ngân châm, nhìn hơi thay đổi sắc mặt Lý Mạc Sầu, vẻ mặt hài hước nói. Lý Mạc Sầu nghe vậy, cầm bùi bằng tay phải hơi nắm chặt, lạnh mặt cười lạnh giọng hỏi, vậy ngươi muốn làm sao? Hải Vô Nhai khỏe miệng nâng lên một vệt cười xấu xa, đưa tay ở Lý Mạc Sầu thầy cho ba người trên người tới lui chỉ. Thẳng đến Lý Mạc Sầu sắp không nhịn được bạo phát thời gian, Hải Vô Nhai cái này mới chỉ Lục Vô Song nói, bản công tử bên người vừa lúc thiếu khuyết một cái bưng trà dâng nước nha hoàn. Nha đầu này nhìn qua ngược lại là thật cơ trí, ngươi liền đem nàng đưa cho ta đi. Các hạ đã coi trọng ta đồ đệ này, ta đây liền đem nàng đưa cho ngươi. Lý Mạc Sầu trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong tay phủ trần vung lên, quán chú nội lực đuổi bẩm thật giống như roi sắt giống nhau, đột nhiên quất vào Lục Vô Song phía sau lưng, đem nàng cả người quất bay về phía Hải Vô Nhai. A, cứu ta! Lục Vô Song bị Lý Mạc Sầu phủ trần dùng sức quất trúng, chỉ cảm thấy nội tạng di chuyển vị trí, khí huyết sôi trào, cả người không bị khống chế hướng Hải Vô Nhai xông tới, ở giữa không trung phát ra một trận kêu thảm thiết. Mà Lý Mạc Sầu thừa dịp Lục Vô Song bay về phía Hải Vô Nhai thời gian, toàn lực dùng ra ngũ độc thần trưởng, theo sát phía sau công về phía Hải Vô Nhai. Hải Vô Nhai tay trái một mực ôm kim ngạo thiền, chỉ cần hắn đưa tay phải ra tiếp được Lục Vô Song, trước ngực nhất định sẽ kẽ hở lộ ra. Coi như là tứ tuyệt cấp bậc nhân vật, nếu như bị Lý Mạc Sầu ngũ độc thần trưởng chính diện bắn trúng ngực, như vậy khẳng định cũng phải không có quả ngon ăn. Phanh! Bất quá ra Lý Mạc Sầu dự liệu là, chỉ thấy Hải Vô Nhai dưới chân khẽ động, trực tiếp tránh được xông đến Lục Vô Song, dẫn đến Lục Vô Song mặt hướng mặt đất tầng tầng nện xuống đất. Ai ú này! Đau chết ta! Lục Vô Song che trên người gãy lìa mấy cây xương sườn, không nhịn được phát ra một trận kêu đau. Không tốt! Lý Mạc Sầu thấy thế sắc mặt kỳ biến, thế nhưng là ở nàng toàn lực một kích bên dưới, đã không cho phép nàng biến chiêu, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục dùng ngũ độc thần trưởng công về phía Hải Vô Nhai. Thật là quá ngây thơ! Hải Vô Nhai tay phải hóa trưởng, nhanh như tấn phong thông thường đánh ra, một trưởng vỗ vào Lý Mạc Sầu đôi kia cao vóc thánh nữ phong trên, đem nàng đánh bay đi ra. Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy một cổ cự lực theo cảm thấy khó xử chỗ truyền đến, đem nàng cao vóc thánh nữ phong đều nhanh trụ bẹp giống nhau, ở nơi này cự lực trùng kích dưới, nàng mềm mại thân thể trong nháy mắt bay lên không, bay ngược ra hơn 10 thước vuông mới tầng tầng đập xuống đất. Phúc! Lý Mạc Sầu cảm thụ được ngực truyền đến nóng hừng hực đau đớn cảm giác, xấu hổ bên dưới, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết, ở thời đại này, giữa nam nữ ở chung còn là rất bảo thủ. Coi như là Lục Triển Nguyên đều không có chạm qua Lý Mạc Sầu thánh nữ phong, kết quả lại bị Hải Vô Nhai dùng sức đánh một trường, phỏng trừng đều đánh sưng lên. Lý Mạc Sầu tàn bạo trừng Hải Vô Nhai, tiếp đó phất ống tay áo vội vã dùng ra khinh công hướng nơi xa bỏ chạy, đảo mắt liền biến mất ở Hải Vô Nhai trong tầm mắt. Nếu như có thể, Lý Mạc Sầu tự nhiên muốn giết Hải Vô Nhai. Bất quá quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Hải Vô Nhai, cho nên vô cùng lý trí tuyển chọn lui lại. Sư phụ, ngươi chờ ta một chút a. Hồng Lăng Ba nhìn thấy ngay cả Lý Mạc Sầu đều chạy, tự nhiên không dám một mình lại tiếp tục đợi tiếp, vội vã dùng ra khinh công hướng Lý Mạc Sầu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hải Vô Nhai không để ý đến chạy trốn Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba, mà là tay phải hư nắm một lần, vẻ mặt dư vị nói, cái này Lý Mạc Sầu ăn mặc một thân đạo bảo, nhìn qua không thế nào. Bất quá không nghĩ tới phân lượng 10 phần, cái này lớn nhỏ, cái này xúc cảm, cái này có giãn. Tốt. Ca ca, ngươi nếu như lại dư vị tiếp, cái nha đầu kia liền muốn ở giắm. Ngồi ở Hải Vô Nhai trên vai Tử Nguyệt, nhìn thấy hắn một bộ dư vị vô hạn hình dạng, không nhịn được đưa tay kéo hắn một cái lỗ thai kêu lên. Hải Vô Nhai nghe vậy, nhất thời tỉnh táo lại, đưa mắt chuyển đến một bên sắp ngủm Lục Vô Song trên người. Lý Mạc Sầu sở dĩ bắt lại Lục Vô Song sau, không có trước tiên giết nàng, cũng không phải là bởi vì không nỡ giết nàng, mà là muốn hung hăng dằn vặt nàng một phen. Bất quá Lý Mạc Sầu không nghĩ tới, sẽ giữa đường đụng phải Hải Vô Nhai, hơn nữa Hải Vô Nhai còn muốn đem Lục Vô Song cướp đi. Lý Mạc Sầu chính mình tu vi, chỉ có hậu thiên cảnh thất trọng thiên, cũng liền tương đương với toàn chân thất tử cái cấp bậc đó. Lý Mạc Sầu mặc dù có thể ở trên giang hồ hành hành nhất thời, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng am hiểu dùng độc. Mà Lục Vô Song trộm đi Lý Mạc Sầu ngũ độc bí tịch, cái này ngũ độc bí tịch trên ghi lại Lý Mạc Sầu sử dụng độc dược phương pháp luyện chế, cùng với giải dược phối chế phương pháp. Một ngày ngũ độc bí tịch nội dung ở trên giang hồ lưu truyền ra, mọi người không hề sợ hãi Lý Mạc Sầu độc dược, như vậy có thể giết chết Lý Mạc Sầu người có thể liền có rất nhiều. Bởi vậy vừa rồi Lý Mạc Sầu dùng phù trần đem Lục Vô Song quất bay thời gian, liền liền đã âm thầm dưới tử thủ, dùng nội lực chấn thương Lục Vô Song nội tạng. Coi như Hải Vô Nhai vừa mới ra tay tiếp nhận Lục Vô Song, Lục Vô Song còn là chạy không khỏi bản thân bị trọng thương mà chết vận mệnh. Dù sao Lý Mạc Sầu cũng sẽ không để Lục Vô Song như thế một cái xem qua ngũ độc bí tịch, lại cùng nàng có thâm cừu đại hận người sống trên đời. Hải Vô Nhai đi tới Lục Vô Song bên người, nhìn hấp hối Lục Vô Song, đưa tay bắt lại chân trái của nàng, tiếp đó hơi phát lực trực tiếp làm vỡ nát nàng chân trái đầu khớp xương. A. Chân trái đầu khớp xương bị sinh sôi chấn vỡ, một cổ đau nhức xông thẳng Lục Vô Song chán, để cho nàng không nhịn được phát ra một trận thét chói tai. Phát ra một trận cao vút kêu đau sau, Lục Vô Song lần nữa biến thành hấp hối răng rấp, dùng hết khí lực toàn thân la mắng, ngươi! Ngươi cái tên điên này! Ta! Ta đều muốn chết, ngươi còn muốn gãy! Gian vật ta sao? Hải Vô Nhai nghe được Lục Vô Song hữu khí vô lực chửi bậy, cũng không có tức giận mà khẽ cười nói, yên tâm! Có bản công tử ở, ngươi coi như muốn chết cũng khó. Hải Vô Nhai dứt lời, dùng ra trị liệu thuật vung tay phải lên, một đoàn màu vàng kim ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện, bay xuống Lục Vô Song trên thân thể. Ở trị liệu thuật trị liệu dưới, Lục Vô Song thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, không bao lâu, nàng thương thế trên người liền hoàn toàn khôi phục lại. Chương 127, chính anh. Chương 127, chính anh. Ai? Không đau, một điểm cũng không đau. Trên người ta thương đều tốt. Nguyên bản đang chờ chết Lục Vô Song, một lát sau, phát hiện mình vết thương trên người dĩ nhiên không hề đau đớn, vẻ mặt không thể tin từ dưới đất bò dậy. Chân của ta cũng khá. Quá tốt, chân của ta tốt. Ha ha ha. Vừa mới ở tại chỗ đi lại một lần Lục Vô Song, phát hiện mình có chút hơi thọt chân trái, dĩ nhiên cũng khôi phục nguyên trạng, không nhịn được mừng đến chảy nước mắt phát ra một trận hoan hô. Hải Vô Nhai nhìn Lục Vô Song bộ này hoan hô hình dạng, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt ý cười. Lục Vô Song chân trái, chủ yếu là bởi vì năm đó nối xương thời gian không có tiếp tốt, cho nên mới phải dẫn đến hơi thọt. Bất quá đã nhiều năm như vậy, nàng trên chân trái thương thế cũng sớm đã khôi phục. Muốn để Lục Vô Song chân trái khôi phục bình thường, nhất định phải đem chân trái của nàng đầu khớp xương một lần nữa đánh nát, tiếp đó lại dùng trị liệu thuật giúp nàng khôi phục bình thường. Coi như Lục Vô Song trì độn nữa, nàng lúc này cũng rõ ràng, Hải Vô Nhai vừa rồi chấn vỡ chân trái của nàng là vì cho nàng trị thương. Lục Vô Song vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi đối Hải Vô Nhai chửi bậy, liền không nhịn được một trận chột dạ, có chút ngượng ngùng nói với Hải Vô Nhai, cái kia. Đại hiệp, cảm ơn ngươi a. Hải Vô Nhai nghe vậy, đưa tay vô vô Kim Ngạo Thiên đầu nhỏ, đối Lục Vô Song cười nói, ta cũng không phải là cái gì đại hiệp. Ta gọi Hải Vô Nhai, vị này chính là muội muội ta Kim Ngạo Thiên. Hải đại ca, tiểu muội Lục Vô Song, vừa nay đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút, bằng không ta rơi tại Lý Mạc Sầu cái kia nữ ma đầu trong tay, khẳng định sống không bằng chết. Lục Vô Song vừa nghĩ tới rơi vào tay Lý Mạc Sầu kết quả, không nhịn được theo bản năng đánh run cầm cập. Lúc đầu Lý Mạc Sầu đem Lục Vô Song thu làm môn hạ, có thể không phải là bởi vì nhân từ nương tay, nàng đem Lục Vô Song thu làm môn hạ, chẳng qua là muốn không có chuyện lúc, liền lấy Lục Vô Song hạ giận mà thôi. Trong những năm này Lục Vô Song ở Lý Mạc Sầu bên người, chỉ cần có một điểm không thuận nàng tâm ý cũng sẽ bị một trận ra sức đánh, Lục Vô Song trong lòng đều đã lưu lại bóng ma trong lòng. Tuy nhiên Lý Mạc Sầu trên mặt nổi là Lục Vô Song sư phụ, thế nhưng trên thực tế ở Lý Mạc Sầu trong mắt, Lục Vô Song căn bản không tính là đồ đệ, chỉ có thể coi như là một tên nô lệ. Không sao, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Hải Vô Nhai khoát tay, tiếp đó quay đầu nhìn về phía bên đường cách đó không xa bụi cỏ, cất cao giọng nói, bên kia bằng hữu nhìn kịch lâu như vậy, cũng nên đi ra đi. Hải Vô Nhai vừa dứt lời, trong bụi cỏ liền nhảy ra một người. Chỉ thấy người này mặc một bộ màu xanh trường sam, giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài, trong tay cầm một con ngọc tiêu, vóc người thon thả, lồi lõm gợi cảm, phải là một tuổi thanh xuân nữ tử. Bất quá trên mặt của nàng lại mang theo một tấm vàng như nến mặt nạ ra người, nhìn qua hiện ra hết sức quái dị. Nguyên lai là nàng. Hải Vô Nhai nhìn đến nữ tử trang phục sau, con người hơi chuyển đổi, liền đoán được nữ tử thân phận. Nếu như Hải Vô Nhai không có đoán sai, cô gái này chính là Lục Vô Song biểu tỷ Trình Anh. Năm đó Lý Mạc Sầu tàn sát Lục gia trang thời gian, Trình Anh may mắn chạy trốn, đồng thời bái vào Hoàng Dược Sư môn hạ. Những năm gần đây Trình Anh một mực đi theo Hoàng Dược Sư bên người học tập bản lĩnh, trước đó không lâu vừa mới xuất sư. Lần này Trình Anh vốn là chuẩn bị đi trước đại thắng quan Lục gia trang, tham gia anh hùng đại hội, ai biết ở trên đường, dĩ nhiên nhìn thấy bị Lý Mạc Sầu bắt được Lục Vô Song. Tuy nhiên Trình Anh cùng Lục Vô Song đã nhiều năm không thấy, thế nhưng nàng còn là liếc mắt liền nhận ra Lục Vô Song, dù sao Lục Vô Song năm đó chân trái gãy đi thời gian, Trình Anh lúc đó cũng ở tại chỗ. Trình Anh biết mình cũng không phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu, cho nên hắn mới lặng lẽ đi theo Lý Mạc Sầu các nàng phía sau, chuẩn bị chờ đến buổi tối thời gian, lại lén lút đem Lục Vô Song cứu ra. Bất quá còn không có các loại Trình Anh xuất thủ cứu rút, Lục Vô Song cũng đã bị đi ngang qua Hải Vô Nhai cho cứu ra. Biểu muội, đã lâu không gặp. Trình Anh đi tới Lục Vô Song trước mặt. Một thanh vạch trần trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra một tấm thanh tú khả nhân mặt cười. Ngươi là? Trình Anh biểu tỷ. Quá tốt, không nghĩ tới tỷ muội chúng ta lại vẫn có thể gặp nhau. Lục Vô Song nghe được Trình Anh đối với mình xưng hô, lại tỉ mỉ hơi chút quan sát Trình Anh dáng dấp sau, rất nhanh liền nhận ra Trình Anh, không nhịn được lôi kéo Trình Anh tay vui vẻ kêu lên. Năm đó Lục Vô Song cùng Trình Anh bị Lý Mạc Sầu đuổi giết, sau này Lý Mạc Sầu chỉ bắt lại Lục Vô Song một người, Lục Vô Song còn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại Trình Anh đâu. Ở giữa thiên hạ này, Lục Vô Song cũng chỉ còn lại có Trình Anh cái này một người thân, cho nên vào lúc này nhìn thấy nàng tự nhiên là vui vẻ không thôi. Trình Anh cùng Lục Vô Song hai người sơ gặp nhau, lại là đem từng người những năm này trải qua sự tình, lẫn nhau đại thể nói một lần, trò chuyện một lúc lâu, cái này mới nhớ tới bị lượng ở một bên Hải Vô Nhai bọn hắn. Hải đại ca, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút, bằng không Vô Song sợ rằng đã chết dưới tay Lý Mạc Sầu. Trình Anh hướng Hải Vô Nhai khom lưng thi lễ, thật lòng thành ý nói cảm ơn. Vừa rồi phát sinh chuyện Trình Anh đều nhìn trong mắt, nàng nhìn thấy Hải Vô Nhai chấn vỡ Lục Vô Song chân trái thời gian, thiếu chút nhịn không được ra tay đánh lén. Bất quá sau này phát sinh chuyện, ngược lại là để Trình Anh một trận xấu hổ, nàng thật sự là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Không có gì, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Chuyện chỗ này, Vô Nhai cái này liền cáo tử. Hải Vô Nhai cùng Lục Vô Song các nàng bắt chuyện một tiếng sau đó, cũng không để ý tới Lục Vô Song các nàng phản ứng, liền mang Tử Nguyệt cùng Kim Nạo Thiên, bước nhanh hướng đại thắng quan phương hướng chạy đi, đảo mắt liền biến mất ở cuối con đường nhỏ. Hải đại ca, thật đúng là một cái chân chính thiếu niên anh hảo. Chính anh nhìn Hải Vô Nhai phương hướng ly khai, không nhịn được khâm phục nói. Dù sao Lục Vô Song cùng Trình Anh cũng là hai tên tiểu mỹ nữ, nếu như đổi lại là cái khác thiếu niên hiệp khách cứu các nàng, nhất định sẽ thừa cơ lưu tại các nàng bên người, tốt lấy được mỹ nhân niềm vui. Mà Hải Vô Nhai loại này làm xong chuyện tốt, lại không cầu hồi báo hành vi, ở Trình Anh trong mắt liền hiện ra phi thường đáng quý. Biểu tỷ, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào a? Vạn nhất sư phụ ta lại quay đầu tìm ta tính sổ, vậy coi như thảm rồi. Lục Vô Song vừa nói một bên chung quanh hơi chút quan sát, thật giống như rất sợ Lý Mạc Sầu đột nhiên từ nơi đó nhảy ra giống nhau. Trình Anh thấy thế, đưa tay sờ sờ Lục Vô Song mái tóc, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Tuy nhiên Hoàng Dược Sư tính tình cổ quái, thế nhưng so với Lý Mạc Sầu cần phải thật tốt hơn nhiều, Trình Anh đi theo Hoàng Dược Sư bên người cũng không có chịu khổ gì, so với Lục Vô Song có thể coi như là may mắn nhiều. Biểu muội, ngươi đừng lo lắng. Chúng ta đi đại thắng quan Lục Gia Trang. Quách Tĩnh đại hiệp cùng Hoàng Dung sư tỷ ở đại thắng quan cử hành anh hùng đại hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều giang hồ cao thủ tham gia, Lý Mạc Sầu khẳng định không dám đi nơi đó. Lúc này đại thắng quan cao thủ tập hợp, mà Lý Mạc Sầu ở trên giang hồ thuộc về tà ma ngoại đạo. Nàng nếu như dám đi đại thắng quan nói, như vậy chỉ sợ sẽ có không ít người sẽ không nhịn được thay trời hành đạo đâu. Chương 128, Đại Thắng Quan. Chương 128, Đại Thắng Quan. Đại Thắng Quan là dự ngạc ở giữa cửa ải hiểm yếu, tuy nhiên chiếm giữ địa lợi, thế nhưng cửa hàng lại không phồn thịnh, từ đó lấy bắc, chính là Mông Cổ binh chiếm đoạt nơi. Lần này Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung rộng phát anh hùng thiếp, tổ chức anh hùng đại hội, mục đích chủ yếu chính là vì thương lượng một chút đối phó người Mông Cổ đối sách. Nhìn đến chúng ta tới thời gian vừa vặn a. Hải Vô Nhai bọn hắn một đường du ngoạn, cuối cùng ở anh hùng đại hội chính thức mở ra trước một ngày, chạy tới Đại Thắng Quan. Kim Nạo Thiên nhìn trong Đại Thắng Quan những cái kia lui tới võ lâm nhân sĩ, không nhịn được nuốt nước bọt nói, nơi này thật náo nhiệt a. Hơn nữa có thật nhiều ăn ngon. Đối với Kim Nạo Thiên đến nói, những cái này khí huyết tràn đầy võ lâm nhân sĩ, chính là từng cái sẽ hành tẩu tuyệt hảo thuốc bổ. Nếu như không phải là Hải Vô Nhai nghiêm lệnh cấm chỉ Kim Nạo Thiên nuốt ăn người sống nói, sợ rằng Kim Nạo Thiên đã không nhịn được đại sát tứ phương, thỏa thích ăn uống một phen. Dù sao Kim Nạo Thiên loại này vừa mới có thể hóa hình yêu thú, tâm trí hình dạng như trẻ nhỏ. Nếu như không có người ở bên giáo dục nói, rất dễ dàng bị bản năng khu xử, dẫn đến thu tính đại phát. Ngươi cái này tên quỷ tham ăn, những người này cũng không thể ăn. Hải Vô Nhai chú ý tới Kim Nạo Thiên bộ này thèm hề hề dáng dấp, có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Từ Nguyệt đưa tay lôi kéo Hải Vô Nhai lô thai, chỉ cách đó không xa đạo kia màu trắng thiến ảnh đối Hải Vô Nhai kêu lên, ca ca, ngươi nhìn. Đó không phải là tiểu long nữ sao? Hải Vô Nhai nghe vậy hơi ngây người, thuận Từ Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mặc màu trắng váy dài tiểu long nữ. Không nên a, nàng lúc này tại sao lại ở chỗ này đâu? Hải Vô Nhai nhìn thấy tiểu long nữ sau, không nhịn được sờ sờ cảm thầm nghĩ. Duẫn Chí Bình đã bị Hải Vô Nhai giết chết, dựa theo đạo lý đến nói, tiểu long nữ cùng Dương Quá lúc này nên là ở trên Trung Nam Sơn tu luyện Cửu Âm Chân Kinh mới đúng a. Hải Vô Nhai trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ ra tiểu long nữ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, dứt khoát trực tiếp đi đến tiểu long nữ bên người, lên tiếng hô, "Long cô nương, đã lâu không gặp a." Tiểu long nữ nhìn thấy Hải Vô Nhai cùng Kim Ngạo Thiên sau, trong mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia vui mừng, có chút tò mò hỏi, là Hải công tử cùng Tiểu Ngạo Thiên, các ngươi cũng là tới nơi này tham gia anh hùng đại hội sao? Tiểu long nữ trước đó chưa từng xuống qua Trung Nam Sơn, ngay cả mua đồ muốn tiêu tiền đạo lý cũng không biết. Nàng lần này dưới Trung Nam Sơn thế nhưng là ăn không ít vị đắng, bây giờ thấy Hải Vô Nhai cùng Kim Ngạo Thiên, hai cái này hơi chút quen thuộc người, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút vui vẻ. Kim Ngạo Thiên nghe được tiểu long nữ nói, vẻ mặt nghi ngờ nói, tiểu long nữ tỷ tỷ, ta cùng ca ca quả thực là tới tham gia anh hùng đại hội. Bất quá tỷ tỷ ngươi làm sao sẽ tới loại địa phương này a? Tiểu long nữ nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, thở dài nói, ta là tới tìm Quá Nhi. Dương Quá, hắn cũng tới nơi này. Quá Nhi, mấy ngày trước đây đột nhiên lưu lại một phong thơ, nói hắn muốn xuống núi vì cha báo thủ, tiếp đó liền không thấy hình bóng. Ta lo lắng Quá Nhi an nguy liền xuống núi tới tìm hắn. Tiểu long nữ mày liếu cao lại, có chút bận tâm giải thích nói. Bởi vì học tập Cửu Âm Chân Kinh nguyên do, Ngọc Nữ Tâm Kinh đối tiểu long nữ ảnh hưởng cũng càng ngày càng yếu, cộng thêm cái này hơn nửa tháng ở dưới chân núi trải qua, tiểu long nữ biểu tình cũng phong phú rất nhiều. Hải Vô Nhai nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, cau mày nói thầm, vì cha báo thủ, hẳn là Dương Quá biết năm đó phát sinh chuyện. Hải Vô Nhai suy nghĩ một chút, đối tiểu long nữ hỏi, long cô nương, Dương Quá ở xuống núi báo thủ trước đó đi qua nơi nào sao? Quá Nhi đi qua một chuyến Trọng Dương Cung, trở lại sau liền cả ngày tâm sự nặng nề hình dạng. Từ Quá Nhi rời đi sau, ta cũng từng đi Trọng Dương Cung tìm qua hắn, bất quá không biết vì sao, toàn chân giáo người dường như đều không thấy giống nhau. Tiểu long nữ nghe được Hải Vô Nhai nói, tỉ mỉ nghĩ một hồi sau, cau mày trả lời. Đi qua Trọng Dương Cung. Hẳn là. Hải Vô Nhai sờ sờ chính mình cằm. Tỉ mỉ nghĩ một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, nhất thời nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả. Lần thứ nhì Hoa Sơn luận kiếm lúc, Chu Bá Thông bọn hắn đã từng đem Linh Trí Thượng Nhân bốn người bọn họ ác nhân bắt sống, đồng thời giam cầm ở toàn chân giáo địa lao bên trong. Mà Hải Vô Nhai diệt toàn chân giáo sau, Dương Quá đã từng đi qua một chuyến Trọng Dương Cung. Đang không có thủ vệ tình huống dưới, Dương Quá rất nhẹ nhàng liền có thể đem Linh Trí Thượng Nhân bọn hắn cho thả ra ngoài. Tuy nhiên Hải Vô Nhai không biết Dương Quá là trong lúc vô tình, đụng tới Linh Trí Thượng Nhân bọn hắn, còn là trước đó ở toàn chân giáo thời gian, liền biết Linh Trí Thượng Nhân bọn hắn tồn tại. Thế nhưng toàn chân thất tử đã toàn bộ chết hết, vẫn có thể biết năm đó những cái kia chuyện xưa người, trừ Linh Trí Thượng Nhân bọn hắn cũng sẽ không có những người khác. Long cô nương, đã ngươi tạm thời không có gì đi chỗ nói. Vậy không bằng theo chúng ta cùng một chỗ đi. Người nhiều, tìm lên Dương Quá cũng dễ dàng một chút. Hải Vô Nhai nghĩ rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả sau, nhìn lại đơn thuần ngây thơ tiểu long nữ, không nhịn được lên tiếng đề nghị nói. Hải Vô Nhai sở dĩ như thế đề nghị, cũng không phải là muốn đánh Tiểu Long Nữ chủ ý, mà là bởi vì Tiểu Long Nữ thực sự quá đơn thuần, coi như bị người bán sợ rằng còn đang vì người khác kiếm tiền đâu. Trong nguyên tắc, nếu như không phải là Tiểu Long Nữ có võ nghệ trên người, nàng chỉ sợ sớm đã bị người ăn ngay cả đầu khớp xương đều không còn. Hơn nữa trong nguyên tắc, nếu như không phải là Dương Quá có vai chính quang hoàn, vừa lúc có thể đúng lúc tìm được Tiểu Long Nữ, sợ rằng Tiểu Long Nữ liền sẽ trở thành Tuyệt Tình Cốc cốc chủ phu nhân. Nếu như không phải là Hải Vô Nhai không muốn trêu chọc quá nhiều tình trái, liền lấy Tiểu Long Nữ như thế đơn thuần tính tình, chỉ sợ sớm đã bị Hải Vô Nhai cưới mấy trăm lần. Tiểu Long Nữ nghe vậy, hơi gật đầu nói, vậy liền làm phiền các ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Tiểu Long Nữ tỉ tỉ, ngươi trên người còn có ngọc phong mật sao? Kim Nạo Thiên đầu tiên là vung vung tay nhỏ, tiếp đó lộ ra một bộ tham ăn mèo hình dạng, chớp chớp mắt to đối Tiểu Long Nữ hỏi. Lần trước Kim Nạo Thiên dựa vào bán manh, theo Tiểu Long Nữ trong tay làm tới ngọc phong mật, còn không có ăn được vài ngụm, liền bị Tử Nguyệt cho lắc lư đi qua. Hiện tại Kim Nạo Thiên lần nữa nhìn thấy Tiểu Long Nữ, tự nhiên muốn theo Tiểu Long Nữ trong tay, lại làm một ít ngọc phong mật tới ăn. Ngạo Thiên, lần này theo cổ mộ bên trong đi ra cấp bách, trên người ta cũng không có mang bao nhiêu ngọc phong mật. Dọc theo đường đi ta cũng ăn không ít, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai bình liền đều cho ngươi đi. Tiểu Long Nữ nghe vậy, đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra sau cùng hai bình ngọc phong mật, mỉm cười đưa cho Kim Nạo Thiên. Tiểu Long Nữ từ nhỏ chính là ăn ngọc phong mật lớn lên, cho nên đối với nàng mà nói, ngọc phong mật cũng không tính là cái gì chân quý đồ vật. Cảm tạ, Tiểu Long Nữ tỉ tỉ. Kim Nạo Thiên thấy thế, vội vã vui vẻ nhận lấy hai bình ngọc phong mật. Hai bình này ngọc phong mật, nàng chuẩn bị một bình giữ lại chính mình ăn, một bình dùng để hiếu kính Tử Nguyệt. Chương 129, Dương Quá hiện thân. Chương 129, Dương Quá hiện thân. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua thật cao treo lên kiêu dương, quay đầu đối Tiểu Long Nữ đề nghị nói, Long cô nương, mắt thấy cũng nhanh đến giữa trưa, ta xem chúng ta hay là trước tìm một gian khách sạn, ăn vài thứ thuận tiện định hai gian phòng trọ. Tiểu Long Nữ nghe vậy, mặt cười hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng trả lời, thế nhưng ta không có tiền. Trải qua khoảng thời gian này dưới chân núi sinh hoạt, không ăn nhân gian khói lửa Tiểu Long Nữ, cũng cuối cùng cũng biết ăn cơm phải trả tiền đạo lý. Ha ha, yên tâm. Trên người ta có tiền, ta mời ngươi ăn cơm, đi theo ta. Hải Vô Nhai nghe được Tiểu Long Nữ thiên chân khả ái nói, không nhịn được một trận buồn cười, lập tức mang theo nàng tiến vào trong thành lớn nhất một gian khách sạn. Sáng sớm hôm sau trước đây, Hải Vô Nhai liền mang Kim Ngạo Thiên các nàng chạy tới Lục Gia Trang. Mặc dù nói muốn đi vào Lục Gia Trang cần anh hùng thiếp, thế nhưng lúc này Lục Gia Trang ngư long hỗn tạp, cũng không phải tất cả mọi người đều có anh hùng thiếp, Hải Vô Nhai bọn hắn muốn lẫn vào Lục Gia Trang, cũng là một chuyện rất dễ dàng. Vừa tiến vào Lục Gia Trang, Tiểu Long Nữ liền chung quanh tìm kiếm lên Dương Quá hình bóng, cũng tìm nửa ngày cũng không có nhìn thấy Dương Quá. Long cô nương, ngươi cũng không nên gấp gáp, cái này anh hùng đại hội mới vừa bắt đầu còn có một chút người không tới đâu. Nói không chừng Dương Quá chờ một hồi liền xuất hiện. Hải Vô Nhai chú ý tới Tiểu Long Nữ vẻ mặt thất lạc hình dạng, đi tới nàng bên người lên tiếng an ủi. Đã Dương Quá đã biết chuyện năm đó, như vậy hắn nhất định sẽ đến tìm Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung báo thù, cho nên lần này anh hùng đại hội hắn nhất định sẽ tới. Tiểu Long Nữ nghe vậy, hơi gật đầu, một lần nữa lên tinh thần, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đại môn phương hướng, dường như rất sợ bỏ lỡ Dương Quá thân ảnh giống nhau. Kim Nạo Thiên cùng Tử Nguyệt hai cái tiểu nha đầu, lại là tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, vừa ăn trên bàn hoa quả, một bên nghe những cái kia giang hồ anh hùng hào kiệt nói khoác chính mình anh hùng sự tích, xem như nhìn thẳng hề diễn kịch. Bởi vì Tử Nguyệt bên ngoài là hồ nữ hình dạng, cho nên hắn cũng không có trước mặt người khác lộ rõ thân hình, mà là biến thành lớn chừng bàn tay ngồi ở Kim Ngạo Thiên trên vai. Có Kim Ngạo Thiên giúp đỡ Tử Nguyệt đánh hiểm trợ, ngược lại cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn ra cái gì không thích hợp. Là Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ tới. Cũng không lâu lắm một đạo tiếng kinh hô theo cửa chính chỗ truyền đến. Hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Hải Vô Nhai theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người theo ngoài cửa đi vào Lục Gia Trang. Cầm đầu hai người phân biệt là một nam một nữ. Nam thân người mặc màu nâu kính trang, bề ngoài nhìn qua khoảng chừng hơn 30 tuổi, tướng mạo thông thường, mày rậm mắt to, vừa nhìn chính là cái người thành thật. Bất quá hắn hành tẩu ở giữa bước chân trầm ổn, không phát ra nửa điểm âm thanh, hiển nhiên người mang thâm hậu nội lực, không cần nhiều lời liền có thể đoán được, người này chính là Quách Tĩnh. Mà Quách Tĩnh bên cạnh Mỹ thiếu phụ, dĩ nhiên chính là hắn ái thê Hoàng Dung. Lúc này Hoàng Dung bề ngoài nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi hình dạng. Mặc dù nói thiếu một phần thiếu nữ thời kỳ dí dỏm khả ái, nhưng là lại nhiều một phần mê người thiếu phụ phong tình. Bất quá so với Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở phía sau bọn họ đôi kia thiếu niên cùng thiếu nữ trên người. Ở Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi theo phía sau ba nam một nữ, phân biệt là Dương Quá, Quách Phủ, cùng với Vũ Gia hai huynh đệ. Tuy nhiên Quách Phủ điêu ngoa tùy hứng, mười phần đại tiểu thư tính tình, thế nhưng thân là Hoàng Dung con gái, nàng ngược lại là kế thừa Hoàng Dung xinh đẹp, coi như là một cái khó có được tiểu mỹ nhân. Dương Quá rời đi Trung Nam sân sau, nghe nói Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở Đại Thắng Quan Lục Gia Trang cử hành anh hùng đại hội, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Bất quá Dương Quá cũng biết Quách Tĩnh võ công sâu không lường được, hắn muốn báo thù cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu như Dương Quá quang minh chính đại tìm Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung báo thù, sợ rằng không những không thể báo thù, còn sẽ đem cái mạng nhỏ của mình đáp đi vào. Tuy nhiên Quách Tĩnh đối Dương Quá không hề lòng đề phòng, thế nhưng Hoàng Dung lại một mực trong bóng tối đề phòng Dương Quá. Dương Quá rõ ràng hắn chỉ có một lần cơ hội hạ thủ, nếu như một kích không trúng, còn muốn hạ thủ có thể liền khó khăn. Cho nên Dương Quá vì để cho Hoàng Dung đối với mình thả lỏng cảnh giác, đem chú ý đánh tới Quách Phủ trên người. Lúc này Quách Phủ chỉ là một cái vừa đầy 14 tuổi thiếu nữ, cộng thêm Hoàng Dung đối với nàng vô cùng cưng chịu, dẫn đến tính cách của nàng tiểu man không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, căn bản không có kế thừa Hoàng Dung thiếu nữ thời kỳ cơ linh thông minh. Ở Dương Quá cái này lanh lợi tận lực lấy lòng dưới, Quách Phủ rất nhanh liền bị lắc lư xoay quanh. Trải qua Dương Quá trong khoảng thời gian này lấy lòng, Quách Phủ thái độ đối với Dương Quá quả thực liền đã tới một cái 180 độ đại chuyển ngoặt, cả ngày Dương đại ca giải, Dương đại ca ngắn cứ gọi cái liên tục. Quách Tĩnh chính mình liền có ý đem Quách Phủ gả cho Dương Quá, cho nên nhìn thấy Dương Quá cùng Quách Phủ hai người quan hệ biến đến như vậy tốt, hắn ngược lại cũng vui gặp nó thành. Bất quá nhìn thấy Quách Phủ cùng Dương Quá hai người quan hệ biến đến như thế tốt, ngược lại là đem Võ Gia hai huynh đệ tức muốn chết. Võ Gia hai huynh đệ nguyên bản liền đối Quách Phủ có hảo cảm, lại thêm bọn hắn lại bái Quách Tĩnh làm sư phụ, một mực tự cho là bọn họ hai người mới có khả năng cưới vợ Quách Phủ. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái Dương Quá, đem bọn họ thèm nhỏ dãi nhiều năm như vậy rau cải trắng cho chặn ngang, bọn hắn có thể không tức giận sao? Chỉ bất quá Võ Gia hai huynh đệ thật sự là bao cỏ, đi theo sau lưng Quách Tĩnh tập võ nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có có thể học được bao nhiêu võ công, ở trên giang hồ cũng chỉ có thể coi như là tam lưu võ giả. Hai người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của Dương Quá, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình khuynh mộ đã lâu Quách Phủ, đầu nhập Dương Quá ôm ấp. Quá nhi! Tiểu Long Nữ nhìn thấy Dương Quá cùng Quách Phủ bộ này thân mật hình dạng, chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, lời đến khỏe miệng cũng rốt cuộc không gọi ra được. Lúc đầu Lý Mạc Sầu đi tới cổ mộ cướp đoạt Ngọc Nữ tâm kinh thời gian, Dương Quá nguyện ý vì Tiểu Long Nữ đi chết, dẫn đến Tiểu Long Nữ đem một trái tim, toàn bộ đều đặt ở Dương Quá trên người. Bất quá Tiểu Long Nữ tính sai một việc, lúc đầu Dương Quá nguyện ý vì Tiểu Long Nữ đi chết, cũng không hoàn toàn là bởi vì tình yêu nam nữ, mà là bởi vì Dương Quá đem Tiểu Long Nữ trở thành thân nhân của mình. Phải biết, một người nam nhân chịu vì một cái nữ nhân đi chết, cũng không nhất định nói hai người này liền nhất định là phu thê, bọn hắn cũng có thể là cha con, mẹ con hoặc là tỷ đệ. Lúc này Dương Quá đối với Tiểu Long Nữ, càng nhiều hơn chính là tôn kính mà không phải tình yêu. Long cô nương, ngươi không sao chứ? Hải Vô Nhai chú ý tới Tiểu Long Nữ sắp ngã xuống mềm mại thân thể, vội vã đưa tay đỡ nàng. Tiểu Long Nữ không để ý đến Hải Vô Nhai nói, mà là tự lẩm bẩm, Quá Nhi, vì sao? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng, ngươi chỉ thích ta một người. Long cô nương, ưa thích một người cùng yêu thích một người, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Ý thì theo ta nhìn thấy, Dương Quá chỉ sợ là đem ngươi trở thành sư phụ hoặc là tỷ tỷ, mà không phải thê tử. Hải Vô Nhai nhìn đến Tiểu Long Nữ bộ này ám tự thần thương dáng dấp, không nhịn được lên tiếng nói. Chương 130, thất lạc mà đi. Chương 130, thất lạc mà đi. Tiểu Long Nữ nghe vậy, mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, không dám tin đối Hải Vô Nhai kêu lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi là gạt ta đúng hay không? Hải không thấy thế lắc lắc đầu thở dài nói, ai? Long cô nương, giữa nam nữ trừ ái tình bên ngoài, còn có thân tình cùng hữu tình. Ngươi còn là sớm ngày nghĩ rõ mới tốt. Tiểu Long Nữ tính cách đơn thuần, lại thêm nàng cũng chưa cùng Dương Quá chính thức cho thấy tâm ý, cho nên hắn nghe được Hải Vô Nhai nói sau, không khỏi nửa tin nửa ngờ lên. Tiểu Long Nữ nhìn thoáng qua cùng Quách Phủ vừa nói vừa cười Dương Quá, mắt đẹp bên trong tràn đầy thất lạc cùng thất vọng. Nếu như Dương Quá thật sự ưa thích chính mình, như vậy hắn như thế nào sẽ cùng những nữ nhân khác như vậy thân mật đâu? Từ Nguyệt chú ý tới Hải Vô Nhai bên này tình huống, không nhịn được dụng ý niệm đối Hải Vô Nhai chế nhạo nói, ca ca, ngươi cố ý phá hư Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá cảm tình, sẽ không phải là muốn làm một hồi lòng kỵ sĩ đi. Hải Vô Nhai nghe được Từ Nguyệt nói, dụng ý niệm trả lời, xú nha đầu, ca ca ta là hạng người như vậy sao? Bất quá đã ta không làm nổi lòng kỵ sĩ, cũng không thể không công tiện nghi Dương Quá tiểu tử kia. Từ Nguyệt. Từ Nguyệt sau khi tỉnh hồn lại, không nhịn được nhìn có chút hả hê cười nói, ca ca, ngươi làm như vậy thật đúng là hại người không lợi mình a. Thật sự là quá hư rồi. Bất quá. Ta ưa thích. Từ Nguyệt Nha đầu này từ trước đến nay là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, bằng không nàng cũng sẽ không một mực rực dây Hải Vô Nhai đi làm lòng kỵ sĩ. Bên kia đang ngồi Quách Phù nói đùa dương quá, dường như nhận ra tiểu long nữ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Vô Nhai bọn hắn cái này phương hướng. Làm dương quá nhìn đến tiểu long nữ thời gian, trong lòng đầu tiên là một trận cao hứng, theo bản năng muốn chạy đến tiểu long nữ trước mặt cùng nàng quen biết nhau. Bất quá dương quá vừa đem chân bước ra nửa bước, nhưng lại vội vã thu về. Hắn lần này tới Lục Gia Trang, thế nhưng là vì tìm Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung báo thù. Nếu như Dương Quá ám sát Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thất bại, như vậy chờ đợi hắn tất nhiên là Hoàng Dung trả thù. Mà nếu như Dương Quá ám sát Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thành công, như vậy chờ đợi hắn liền là cả cái bang, còn có Hoàng Dược Sư đuổi giết. Cho nên chỉ cần Dương Quá ra tay ám sát Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, không quản có thành công hay không, cái này thiên hạ to lớn đều sẽ không lại có hắn chỗ dung thân. Lúc đầu Dương Quá theo linh trí thượng nhân bọn hắn trong miệng biết được chuyện năm đó sau, sở dĩ một người xuống núi báo thù, chính là sợ hãi liên lụy tiểu long nữ. Lúc này Dương Quá tuy nhiên rất muốn cùng tiểu long nữ quen biết nhau, thế nhưng một ngày hắn cùng tiểu long nữ quen biết nhau, sẽ cho tiểu long nữ mang đến vô tận phiền phức. Vì không muốn liên lụy đến tiểu long nữ, Dương Quá chỉ có thể giả bộ như không biết tiểu long nữ. Nguyên bản tiểu long nữ nhìn thấy Dương Quá nhìn qua, trong lòng còn có chút chờ mong. Ai biết Dương Quá, lại giả bộ làm không có nhận ra nàng hình dạng. Trái lại quay đầu cùng Quách Phủ vừa nói vừa cười lên. Tiểu Long Nữ nhìn thấy cái này một màn, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ ủy khuất, trực tiếp dùng ra khinh công bay ra Lục Gia Trang, hướng cổ mộ phương hướng chạy về. Hải Vô Nhai nhìn Tiểu Long Nữ rời đi bóng lưng, không nhịn được lắc lắc đầu. Nếu như không phải là bởi vì phó bản không gian tồn tại thời gian có hạn, Hải Vô Nhai chỉ sợ sớm đã nghĩ biện pháp bắt lại Tiểu Long Nữ, chỗ nào còn có thể có Dương Quá sự tình. Hoàng Dung nhìn chung quanh một vòng sau, phát hiện toàn chân giáo người dĩ nhiên không có xuất hiện, mày liễu cao lại, không nhịn được đối Quách Tĩnh nhỏ giọng hỏi, Tĩnh ca ca, tại sao không có nhìn thấy toàn chân giáo đạo trưởng? Dung nhi, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Hơn một tháng trước Mã Ngọc sư phụ còn phái người truyền tin, nói nhất định sẽ tham gia lần này anh hùng đại yến, chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Quách Tĩnh nghe vậy, lắc lắc đầu, cũng là vẻ mặt không hiểu. Đáng tiếc quá nhi cũng sớm đã rời đi toàn chân giáo. Bằng không ngược lại có thể hỏi một chút hắn có hay không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng Dung liếc nhìn bồi Quách Phủ Dương Quá, vẻ mặt đáng tiếc nói. Bởi vì Dương Quá trong khoảng thời gian này, cố ý biểu hiện hết sức nghe lời, cộng thêm hắn cả ngày cùng Quách Phủ cùng một chỗ, dẫn đến Hoàng Dung trong lòng cũng thả lỏng không ít cảnh giác. Dù sao nói cho cùng Hoàng Dung sở dĩ không thích Dương Quá, chủ yếu vẫn là bởi vì Dương Quá cùng Dương Khang, hai cha con bọn họ dài thực sự quá giống. Hoàng Dung sợ hãi Dương Quá sẽ cùng Dương Khang là giống nhau người. Cho nên mới phải cố ý nhằm vào Dương Quá. Nếu như Hoàng Dung không phải là bởi vì sợ hãi Dương Quá sẽ biến thành cùng Dương Khang giống nhau người, nàng lại cần gì cùng một cái hơn 10 tuổi hài tử phân cao thấp đâu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Dương Quá đầu tiên là biên tạo hắn trong mấy năm này qua có bao thê thảm, để Hoàng Dung cảm thấy có chút áy náy, tiếp đó hắn lại cố ý làm ra nhượng bộ nghe lời hình dạng, để Hoàng Dung dần dần bỏ xuống đối hắn đề phòng. Tuy nhiên Dương Quá biết toàn chân giáo rất có thể là bị người diệt môn. Thế nhưng hắn nhưng không có đem chuyện này nói cho Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Vạn nhất Hoàng Dung biết toàn chân giáo bị người diệt môn, liền rất có thể đoán được Dương Quá đã theo linh trí thượng nhân bọn hắn nơi đó, biết được Dương Khang bỏ mình trải qua. Một ngày Hoàng Dung đối Dương Quá có đề phòng, Dương Quá lại muốn báo thù có thể liền muôn vàn khó khăn, cho nên hắn cố ý che giấu toàn chân giáo bị diệt môn một chuyện. Một ít bên ngoài du lịch toàn chân giáo đệ tử trở về Trọng Dương cung sau, đã phát hiện toàn chân giáo phát sinh kỳ biến, việc này đã truyền khắp Trung Nam Sơn phụ cận thành trấn. Chỉ bất quá còn chưa kịp truyền tới đại thắng quan nơi này, cho nên Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mới sẽ không biết, toàn chân giáo bị người diệt môn một chuyện. Hoàng Dung nhìn thấy trừ toàn chân giáo đạo sĩ không có tới, cái khác anh hùng hào kiệt đều tới không sai biệt lắm, quay đầu đối Quách Tĩnh đề nghị nói, Tĩnh ca ca, người này tới không sai biệt lắm, đã toàn chân giáo người còn chưa tới, chúng ta trước hết bắt đầu anh hùng đại hội đi. Tuy nhiên toàn chân giáo là trong giang hồ số một số hai môn phái, thế nhưng hôm nay Lục Gia Trang tới nhiều như vậy anh hùng hào kiệt. Cũng không thể cùng một chỗ chờ toàn chân giáo người đến đi. Nếu quả như thật để những cái này anh hùng hào kiệt các loại toàn chân giáo người đến, sợ rằng cái này anh hùng đại hội cũng sẽ không cần mở. Quách Tĩnh cũng rõ ràng Hoàng Dung ý tứ, suy nghĩ một chút nói, Dung Nhi, vậy trước tiên bắt đầu đi. Đợi đến anh hùng đại yến qua đi, ta lại thân tự đi một chuyến Trọng Dương cung, hướng Mã Ngọc sư phụ bọn hắn bồi tội là được. Quách Tĩnh dứt lời đi đến giữa đại sảnh, hướng bốn phía anh hùng hào kiệt chắp tay nói, chư vị anh hùng hào kiệt, đa tạ mọi người cho hai vợ chồng ta mặt mũi, hôm nay có thể tới Lục Gia Trang tham gia anh hùng đại yến. Quách Tĩnh vừa dứt lời, Hoàng Dung liền giơ tay lên trong đánh chó đồng, nói tiếp, ngày hôm nay để các lộ anh hùng tới Lục Gia Trang. Một là tới thương nghị an bang kháng địch đại sự. Hai là ta muốn đem cái bang bang chủ vị trí, truyền thụ cho Lỗ trưởng lão. Hoàng Dung hôm nay người mang lục giáp, không thể vô cùng vất vả, cho nên hắn mới có thể quyết định đem cái bang bang chủ vị trí sớm truyền cho Lỗ Hữu Cước. Lỗ Hữu Cước thân là cái bang tứ đại trưởng lão một trong, bình thường chính là ở Hoàng Dung dưới trướng hỗ trợ xử lý trong bang sự vật. Chương 131, Võ Lâm Minh Chủ. Chương 131, Võ Lâm Minh Chủ. Lỗ Hữu Cước người này tuy nhiên tư chất ngu dốt, thế nhưng hắn đối Hoàng Dung cũng rất trung tâm hơn nữa có tình có nghĩa. Cho nên coi như Hoàng Dung đem bang chủ vị trí chuyển cho Lỗ Hữu Cước, chỉ cần Hoàng Dung một câu nói, Lỗ Hữu Cước nhất định sẽ không nói hai lời mang theo đệ tử cái bang, làm Hoàng Dung xông pha chiến đấu. Nói cách khác Hoàng Dung đem bang chủ vị trí chuyển cho Lỗ Hữu Cước, kỳ thực chỉ là thiếu một cái bang bang chủ hư danh, nàng ở cái bang bên trong nhưng vẫn là có rất cao quyền phát biểu. Lỗ trưởng lão, ngươi giúp ta xử lý cái bang sự vật cũng có mười mấy năm. Cái bang từ trên xuống dưới, đối với ngươi phẩm hạnh cũng là tâm phục khẩu phục. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta cái bang đời thứ 20 bang chủ. Mời tiếp đả cầu đồng. Hoàng Dung dứt lời, hai tay nâng lên đả cầu đồng, biểu tình nghiêm túc đưa cho Lỗ Hữu Cước. Lỗ Hữu Cước thấy thế, vội vã hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính cực kỳ nhận lấy đả cầu đồng. Lỗ Hữu Cước sau khi đứng dậy, cao nhất trong tay đả cầu đồng kích động kêu lên, ta Lỗ Hữu Cước, hôm nay tiếp nhiệm cái bang bang chủ. Làm noi theo Hồng lão bang chủ cùng Hoàng bang chủ, dẫn dắt đệ tử cái bang báo lên quốc gia, dưới phù nguy yếu, nhiều hành hiệp nghĩa, khu trục thắt tử. Khu trục thắt tử, bảo vệ danh giới. Khu trục thắt tử, bảo vệ danh giới. Đệ tử cái bang môn nghe được bang chủ mới nhậm chức nói, vội vã cao nhất trong tay gậy trúc cao giọng ứng hợp, trong khoảng thời gian ngắn, từng đợt vang dội tiếng gào thét sông thẳng lên trời. Một bên Hoàng Dung đợi đến tâm tình của mọi người hơi bình phục lại sau, đón lấy nũng nịu quát lên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cái bang trên dưới đều muốn nghe theo Lỗ bang chủ hiệu lệnh. Tốt, phía dưới mọi người hướng mới bang chủ hành lễ. Theo Hoàng Dung dứt lời, cái bang chúng đệ tử vội vã đi lên trước đem Lỗ Hữu Cước tầng tầng vây quanh, tiếp đó hướng Lỗ Hữu Cước trên người phun nước miếng. Di thật ác tâm a. Từ Nguyệt nhìn thấy một đống đệ tử cái bang vây Lỗ Hữu Cước nổ nước miếng, vẻ mặt không chút che giấu ghét bỏ. Quả thực ác tâm. Ăn ngon. Kim Nạo Thiên nghe vậy, tán đồng gật gật đầu, bất quá nàng vừa nói ác tâm một bên lại nhét đồ ăn. Thật sự là không có sức thuyết phục gì. Hải Vô Nhai nghe được hai cái tiểu nha đầu đối thoại, không nhịn được cười đưa tay xoa xoa các nàng đầu nhỏ. Lỗ Hữu Cước tiếp nhiệm nghi thức xong thành sau đó, Lục Gia Trang trang chủ Lục Quan Anh đi ra, hướng người xung quanh chắp tay nói, chư vị anh hùng. Mọi người yên lặng một chút. Xin nghe ta một lời. Quan Anh bất tài, nhận được chư vị anh hùng giá lâm tệ trang. Lục Mũ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, hôm nay thiên hạ hào kiệt ở đây gặp nhau, là võ lâm mấy chục năm qua ít có thịnh sự. Tuy nhiên các vị bằng hữu đều là hướng về phía Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ mặt mũi đến, bất quá Quan Anh thẹn làm địa chủ cũng muốn ở đây nói ra một cái ý nghĩ. Hiện nay thiên hạ đại loạn quân giặc hoành hành, đại tống nửa bên Giang Sơn là tràn ngập nguy cơ. Đây chính là chúng ta giang hồ nhi nữ thi thố tài năng, giúp đỡ xã tắc thời gian. Câu cửa miệng nói, quần long không thể không đầu. Chúng ta mọi người không có chung nghĩa chí hướng. Thế nhưng là nếu như không có một cái người dẫn đầu, chỉ sợ cũng khó thành đại sự. Cho nên đã hôm nay chư vị anh hùng đều ở, không bằng mọi người cộng đồng đề cử một vị đức cao vọng trọng, người lòng người phục anh hùng đi ra, làm chúng ta võ lâm minh chủ. Mọi người nói đúng hay không a? Lục Quan Anh đem trước đó cùng Hoàng Dung các nàng thương lượng xong sự tình, trước mặt của mọi người lại nói một lần. Ở hôm nay trong giang hồ, có tư cách đảm nhiệm võ lâm minh chủ người, cũng chỉ có cái kia mấy cái. Huống chi lần này mọi người là bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mời, tới tham gia anh hùng đại yến, chỉ cần Hoàng Dung hơi chút thao tác một lần. Cái này võ lâm minh chủ vị trí liền trừ Quách Tĩnh ra không còn có thể là ai khác. Tốt. Tốt. Ta xem Quách Đại Hiệp, thích hợp nhất. Đúng vậy. Quách Đại Hiệp thích hợp nhất. Quách Đại Hiệp. Quách Đại Hiệp. Quách Đại Hiệp. Hoàng Dung trước đó xếp vào ở trong đám người nâng, dẫn đầu lên tiếng mang theo tiết tấu. Những người khác nghe vậy nhất thời cũng cùng hô to lên, lấy Quách Tĩnh trong giang hồ hiệp nghĩa danh tiếng, cùng với bí hiểm võ công, quả thực có tư cách đảm nhiệm võ lâm minh chủ. Quách Tĩnh nghe vậy liền vội vàng đứng lên hướng người xung quanh chắp tay nói, chư vị anh hùng, đa tạ mọi người đối Quách Tĩnh tín nhiệm. Bất quá ta thật sự là tư lịch còn thấp, không đủ để gánh chịu lên võ lâm minh chủ như thế cái trọng trách. Tại hạ trong lòng ngược lại là có một cái nhân tuyển, ta nghĩ nói ra người ở chỗ này, nhất định sẽ tâm phục khẩu phục. Ai a? Còn có ai có thể so với Quách Đại Hiệp thích hợp hơn a? Theo Quách Tĩnh dứt lời, trong đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Quách Tĩnh khẽ cười một tiếng, tiếp đó chắp tay cất cao giọng nói, chư vị, ta trong miệng người này, chính là cái bang tiền nhiệm bang chủ Hồng Thất Công lão tiền bối. Không sai. Hồng lão tiền bối đức cao vọng trọng, hắn đảm nhiệm võ lâm minh chủ vị trí không thể thích hợp hơn. Bất quá nghe nói lão nhân gia ông ta vân du tứ hải, hành hiệp trượng nghĩa. Cái này qua lại vô tung, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho nên ta đề nghị, do Hồng lão tiền bối đảm nhiệm võ lâm minh chủ vị trí, mà chúng ta lại thêm vào tuyển ra một cái phó minh chủ. Như thế Hồng lão tiền bối không ở thời gian, mọi người liền lấy phó minh chủ vâng mệnh là theo, mọi người cảm thấy có được hay không? Lục Quan Anh vừa dứt lời, những cái kia an bài tốt người liền kêu lớn, tốt. Quách Đại Hiệp, Quách Đại Hiệp, Quách Đại Hiệp. Thật là một trận, tự biên tự diễn trò hay a. Hải Vô Nhai nhìn đến Hoàng Dung trên mặt cười, vị kia nắm giữ toàn cục vi diệu nụ cười, trong lòng không khỏi nói thầm. Tuy nhiên biểu hiện ra là Hồng Thất Công đảm nhiệm võ lâm minh chủ vị trí, thế nhưng Hồng Thất Công người này một mực nhàn tản quen. Hồng Thất Công lúc đầu còn là cái bang bang chủ thời gian, liền bình thường làm cái vung tay trường quỹ, để hắn làm võ lâm minh chủ căn bản là một cái hư danh. Nói cho cùng cái này võ lâm minh chủ quyền lực, còn nắm giữ ở Quách Tĩnh cái này phó minh chủ trong tay. Hơn nữa có Hồng Thất Công ở phía trước đỉnh, cũng không cần lo lắng có người cầm Quách Tĩnh tư lịch tới làm văn. Dù sao Hồng Thất Công thế nhưng là trong giang hồ lao tiền bối, lại là tứ tuyệt một trong. Có ai có thể nói hắn không đủ tư cách, đảm nhiệm võ lâm minh chủ vị trí đâu. Tại mọi người toàn lực đề cử dưới, Quách Tĩnh cũng chỉ có thể một bộ âm ở hình dạng, đảm nhiệm phó minh chủ chức vị. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, trong lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào vị trí, nâng chén chúc mừng Quách Tĩnh đảm nhiệm phó minh chủ chức thời gian. Một trận tiếng cười to đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, cắt đứt mọi người hoan hô. Ha ha ha. Trừ sư phụ ta, ai cũng không xứng làm cái này võ lâm minh chủ. Hoắc Đô cười to dẫn dắt một đàn Mông Cổ cao thủ, nên ngang đi vào Lục Gia Trang. Hoắc Đô nhìn hơi thay đổi sắc mặt Quách Tĩnh, cười lạnh nói, Quách Đại Hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Lúc đầu tiểu long nữ 18 tuổi sinh nhật thời gian, Hoắc Đô đi trước vây công qua Trọng Dương Cung, kết quả lại bị Quách Tĩnh phá hư. Nếu như không phải là toàn chân giáo người sợ hãi giết Hoắc Đô, rước lấy người Mông Cổ trả thù, sợ rằng Hoắc Đô đã chết ở Quách Tĩnh dưới trường. Mặc dù nói Hoắc đều không có bị Quách Tĩnh giết chết, thế nhưng lúc đầu ở Quách Tĩnh trong tay cũng ăn không ít thua thiệt, hiện tại có thể phải thật tốt đáp lễ mới được. Chương 132, tìm đường chết Hoắc Đô. Chương 132, tìm đường chết Hoắc Đô. Hôm nay Hoắc Đô cũng không phải là một người tới Lục Gia Trang, phía sau hắn còn theo hắn sư phụ Kim Luân Pháp Vương. Có Kim Luân Pháp Vương ủng hộ, Hoắc Đô dĩ nhiên là không sợ hãi Quách Tĩnh. Không biết các hạ sư phụ là ai? Quách Tĩnh đã biết Hoắc Đô võ công, cho nên hắn đối Hoắc Đô không có hứng thú gì, trái lại đối trong miệng hắn sư phụ rất là hiếu kỳ. Sư phụ ta, lão nhân gia ông ta chính là Đại Mông Cổ quốc đệ nhất hộ quốc quốc sư Kim Luân quốc sư. Hoắc Đô dứt lời, một trận tiếng kèn lệnh vang lên, ở một đội Mông Cổ binh sĩ ủng hộ dưới, mặc màu đỏ tăng bảo Kim Luân Pháp Vương chậm rãi đi đến. Quách Tĩnh nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương sau, hai mắt không khỏi hơi ngưng tụ lại. Cái này Kim Luân Pháp Vương tuy nhiên còn không có ra tay, thế nhưng trên người hắn phát ra khí tức, lại làm cho Quách Tĩnh cảm thấy một tia uy hiếp, hắn thực lực nói vậy đã đạt đến tứ tuyệt cấp bậc. Kim Luân quốc sư tính cái giám A. Chẳng qua là cái ngay cả ca ca ta, một chiêu đều không tiếp nổi cặn mà thôi. Trong lúc Quách Tĩnh toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm Kim Luân Pháp Vương thời gian, một đạo có chút non nớt lại tràn đầy khinh thường đồng âm, đột nhiên theo trong đại sảnh vang lên. Mọi người nghe vậy, vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, lại chỉ thấy một cái giữ lại màu vàng kim tóc dài, 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu cô nương, chính đang toàn tâm toàn ý gặm trong tay móng heo. Cô Đông. Kim Ngạo Thiên chú ý tới đột nhiên yên lặng lại bầu không khí, một ngụm nuốt xuống trong miệng thịt, tiếp đó nâng lên đầu nhỏ chớp chớp màu vàng kim mắt to, vẻ mặt vô tội nói, các ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ không có ý tứ lạc. Ngồi ở Kim Ngạo Thiên trên vai Tử Nguyệt, lại là ở che miệng cười trộm không thôi. Lời mới vừa nói người nhưng thật ra là Tử Nguyệt, chỉ bất quá những người khác không thấy được Tử Nguyệt, cho nên liền biến thành Kim Ngạo Thiên quăng nổi. Hải Vô Nhai nhìn đến Kim Ngạo Thiên vẻ mặt vô tội dáng vẻ, không nhịn được buồn cười lắc lắc đầu. Kim Ngạo Thiên nha đầu này chính là một cái chân chính ăn hàng, vừa rồi một mực đắm chìm tại mỹ thực bên trong, căn bản cũng không biết chính mình thay Tử Nguyệt quăng nổi. Hoắc Đô lắc lắc trong tay quạt xếp, nhìn Kim Ngạo Thiên trước mặt chồng chất như núi mâm nhỏ, lên tiếng rêu cợt nói, ta còn tưởng rằng là người nào dám nói khoác không biết ngượng đâu. Nguyên lai là cái tiểu thùng cơm. Tử Nguyệt nghe vậy, một bộ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn hình dạng, tiến đến Kim Ngạo Thiên bên thai nhắc nhở nói, Ngạo Thiên, hắn là đang mắng ngươi đâu. Nguyên bản còn vẻ mặt không sao cả Kim Ngạo Thiên nghe được Tử Nguyệt nhắc nhở. Tay nhỏ vỗ bàn một cái, tiếp đó vung vung quả đấm nhỏ, dùng giọng trẻ con non nớt thở phì phì kêu lên, ngươi dám mắng ta, cẩn thận ta đánh ngươi Nga. Một bên Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nghe được Kim Ngạo Thiên nói, một trận thấy buồn cười. Dù sao Kim Ngạo Thiên bề ngoài nhìn qua chính là một cái búp bê, hoàn toàn không có bất kỳ lực uy hiếp. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi quả đấm nhỏ. Tới tới tới. Hướng cái này đánh. Hoắc Đâu nghe vậy, không nhịn được một trận cười to, tiếp đó vô vô lồng ngực của mình, đối Kim Ngạo Thiên khiêu khích nói. Hoắc Đô tu vi tốt xấu cũng đạt tới hậu thiên cảnh lục trọng thiên, coi như là một cái nam tử trưởng thành toàn lực đánh ở trên người hắn, cũng sẽ không thương đến hắn huống chi một cái vẹn vẹn con nhóc đâu. Kim Ngạo Thiên lần đầu tiên nhìn thấy, Hoắc Đô loại này chủ động muốn chết ra hỏa, trong khoảng thời gian ngắn trái lại có chút sững sờ, hướng Hải Vô Nhai ném đi hỏi thăm ánh mắt. Hải Vô Nhai liếc nhìn tìm đường chết Hoắc Đô, tiếp đó đối Kim Ngạo Thiên gật gật đầu. Kim Ngạo Thiên thấy thế rõ ràng Hải Vô Nhai ý tứ, theo trên ghế nhảy xuống, tiếp đó từng bước đi đến Hoắc Đô trước mặt. Kim Ngạo Thiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Hoắc Đô ánh mắt, một lần cuối cùng nhắc nhở nói, ta đánh người thế nhưng là rất đau, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ha ha ha, tiểu nha đầu, tới đi. Bất quá ta chỉ sợ ngươi. Với không đến A. Hoắc Đô nghe vậy, đầu tiên là một trận cười to, tiếp đó không biết sống chết lấy tay so đo Kim Ngạo Thiên cái đầu cười nhạo nói. Kim Ngạo Thiên nghe được Hoắc Đô cười nhạo, khuôn mặt nhỏ nhất thời khí trống thành bánh bao, chân nhỏ nha hơi phát lực, thân hình nhảy lên thật cao, tiếp đó thịt đô đô quả đấm nhỏ, mang theo đủ để đập chết một đầu con voi lực đạo, dùng sức đánh về phía Hoắc Đô lồng ngực. Vâng! Làm Kim Ngạo Thiên quả đấm nhỏ rơi trên ngực Hoắc Đô trong nháy mắt, Hoắc Đô trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, cảm giác giống như bị một tòa núi lớn đập trúng, không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay ra ngoài. Phanh! Hoắc Đô liền dường như một viên da nòng đạn tháo, thiểm điện thông thường bay ngược ra mấy chục thước, tầng tầng nện lên tường viện phát ra một trận nổ vang. Tại cổ này to lớn trùng kích lực dưới, tiền viện tường viện đều đập vỡ một nửa, vỡ vụn cục gạch khối trực tiếp đem Hoắc Đô bao quanh vùi lấp, biến thành một cái có sẵn phân mộ. Kim Ngạo Thiên một quyền đánh bay Hoắc Đô sau, vẻ mặt ngạo kiều hừ nhẹ nói, "Hanh, đều nói cho ngươi biết, ta đánh người thế nhưng là rất đau." Kim Ngạo Thiên bản thể thế nhưng là một con to lớn kim điêu, tuy nhiên thay đổi hóa thành hình người không thể phát huy ra nàng toàn bộ lực lượng, nhưng là của nàng một thân man lực như cũ không thể khinh thường. Cô Đông. Trong đại sảnh mọi người thấy phát sinh trước mắt cái này một màn, theo bản năng nuốt nước bọt. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Tiểu nha đầu này khí lực không khỏi cũng quá đại, đừng nói là Hoắc Đô, chỉ sợ coi như là tứ tuyệt cấp bậc cao thủ, bị nàng một quyền chính diện bắn trúng cũng phải cách thí. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy Hoắc Đô bị Kim Ngạo Thiên một quyền đánh giết, đầu tiên là một trận kinh sợ, lập tức nhìn về phía Kim Ngạo Thiên ánh mắt nhưng lại tràn đầy nóng cháy. Vừa rồi Kim Ngạo Thiên đánh giết Hoắc Đô thời gian, hoàn toàn là bằng vào thân thể lực lượng. Loại này trời sinh cự lực người đặc biệt thích hợp tu luyện long tượng bàn nhược công, lại thêm Kim Ngạo Thiên tuổi tác lại như thế nhỏ, quả thực chính là vì tu luyện long tượng bàn nhược công mà sinh. Kim Luân Pháp Vương động thu Kim Ngạo Thiên làm đồ đệ tâm tư, càng xem Kim Ngạo Thiên càng là ưa thích, không nhịn được lên tiếng hỏi, nha đầu, ngươi tên là gì? Kim Ngạo Thiên nghe vậy, ngẩng đầu nhỏ vẻ mặt tự hào trả lời, ta gọi Kim Ngạo Thiên. Đây chính là ca ca ta, cho ta lấy tên, rất êm tai đi. Hoàng Dung các nàng nhìn Kim Ngạo Thiên bộ này tự hào hình dạng, trong lòng một hồi không nói gì, Kim Ngạo Thiên tên này cũng quá mức nam tính hóa đi. Kim Ngạo Thiên. Tên hay. Nha đầu, Lão Phu trong tay có một môn long tượng bàn nhược công đặc biệt thích hợp ngươi, ngươi có muốn hay không bái Lão Phu làm thầy à? Chỉ cần ngươi nguyện ý bái Lão Phu làm thầy, trở về Mông Cổ Quốc ngươi muốn ăn cái gì, vi sư đều có thể cho ngươi làm tới. Kim Luân Pháp Vương vì có thể nhận lấy Kim Ngạo Thiên tên đồ đệ này, cũng coi là đủ liều mạng. Không chỉ có không muốn ra mặt, nhưng lại dùng mị thực tới mê hoặc Kim Ngạo Thiên. Hoàng Dung nghe vậy, không nhịn được lên tiếng nói, tiểu cô nương, đừng nghe hắn nói. Ngươi vừa giết hắn đồ đệ, trong lòng hắn còn không biết làm sao oán hận ngươi đâu. Kim Ngạo Thiên thực lực mọi người quá rõ ràng, nếu quả như thật bị Kim Luân Pháp Vương lắc lư đến Mông Cổ, như vậy đối Trung Nguyên Võ Lâm đến nói, thế nhưng là một cái tổn thất thật lớn. Hôm nay Mông Cổ cùng Đại Tống ở giữa chiến sự chạm một cái liền bùng nổ, như Kim Ngạo Thiên như thế cao đoan chiến lực. Nếu quả như thật tại như vậy nhiều anh hùng hào kiệt trước mặt, bị người lắc lư đến Mông Cổ Quốc, như vậy bọn hắn cũng sẽ không xứng tự xưng anh hùng hào kiệt. Chương 133, Kim Luân ngã xuống. Chương 133, Kim Luân ngã xuống. Nha đầu, đừng nghe nữ nhân này gây xích mích. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, vi sư bảo chứng không có người nào có thể gây sự với ngươi. Hơn nữa đại Mông Cổ Quốc còn có vô số mỹ thực đang chờ ngươi đâu. Kim Luân Pháp Vương nghe được Hoàng Dung nói, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lập tức vẻ mặt ôn hòa đối Kim Ngạo Thiên cười nói. Kim Ngạo Thiên ngước đầu nhỏ nhìn Kim Luân Pháp Vương một hồi, chu miệng nhỏ lắc đầu nói, mà thôi, ngươi quá yếu, ta mới không muốn bái ngươi làm thầy đâu. Kim Luân Pháp Vương không nhịn được khỏe miệng hơi giật giật, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn thực lực quá yếu, hơn nữa còn là cái dám hơi lớn hoàng bao tiểu nha đầu. Nha đầu, cùng người đối chiến cũng không phải là chỉ so khí lực. Không bằng ngươi cùng lão phu đánh nhau một trận, lão phu nếu như có thể thắng ngươi, ngươi liền muốn bái lão phu làm thầy làm sao? Kim Luân Pháp Vương thật sự là quá nhớ nhận lấy Kim Ngạo Thiên tên đồ đệ này, cho nên coi như bị Kim Ngạo Thiên cự tuyệt vẫn cứ chưa từ bỏ ý định đề nghị nói. Kim Ngạo Thiên nghẹo đầu nhỏ, dùng một bộ nhìn kẻ ngu si biểu tình nhìn Kim Luân Pháp Vương nói, ngươi xác định muốn đánh với ta cái. Quách Tĩnh thấy thế, không nhịn được lên tiếng kêu lên, tiểu cô nương đừng bị hắn lừa, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên Kim Ngạo Thiên khí lực đại kinh người, thế nhưng khí lực lại đại cũng phải đánh trúng người mới được. Vừa rồi Kim Ngạo Thiên một quyền đánh giết Hoắc Đô, chủ yếu vẫn là bởi vì Hoắc Đô căn bản không có né tránh, cho nên mới phải bị Kim Ngạo Thiên dễ dàng đánh trúng. Dù sao Kim Ngạo Thiên bề ngoài thật sự là quá nhỏ, nhìn qua chính là cái 5-6 tuổi lớn nhỏ hài tử, Quách Tĩnh rất khó tin tưởng nàng có thể đánh thắng được Kim Luân Pháp Vương. Tĩnh ca ca, ngươi xem nơi đó. Hoàng Dung lôi kéo Quách Tĩnh y giải phục, mịt mờ đưa tay chỉ Hải Vô Nhai. Hoàng Dung đã biết Hải Vô Nhai chính là Kim Ngạo Thiên ca ca, mà Hải Vô Nhai nhìn thấy Kim Ngạo Thiên muốn cùng Kim Luân Pháp Vương đại chiến, lại vẫn là một bộ lạnh nhạt chỗ chi hình dạng, điều này nói rõ hắn đối Kim Ngạo Thiên thực lực có 10 phần tự tin. Hải Vô Nhai có chút đồng tình nhìn thoáng qua Kim Luân Pháp Vương, không thể không nói Kim Luân Pháp Vương cùng Hoắc Đô đôi này sư đồ, thật đúng là một đôi tìm đường chết tiểu năng thủ. Nếu như chỉ sử dụng võ công, coi như Hải Vô Nhai cũng sẽ không là Kim Ngạo Thiên đối thủ, mà Kim Luân Pháp Vương như thế một cái hậu thiên cảnh cửu trọng thiên gia hỏa, chủ động tìm Kim Ngạo Thiên đơn đấu đây không phải là muốn chết sao. Hải Vô Nhai hướng Kim Ngạo Thiên kêu lên, Ngạo Thiên, nhìn hắn tuổi tác như thế lớn phân thượng. Cho hắn lưu cái toàn thây đi. Ngạo Thiên rõ ràng. Đại Hòa Thượng, vậy ngươi nhìn kỹ rồi. Kim Ngạo Thiên dứt lời, chân nhỏ nha dùng sức giẫm một cái địa, trực tiếp đem đạp ra một cái đường kính 3 thước hô to. Tại cổ này to lớn phản xung lực dưới, Kim Ngạo Thiên thật giống như một đạo màu vàng kim thiểm điện bạo bắn ra, giơ lên quả đấm nhỏ đập hướng Kim Luân Pháp Vương. Không tốt. Lao Phu coi khinh nha đầu này. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt kỳ biến, vội vàng bên dưới chỉ có thể dùng 5 cái vòng ngăn ở trước mặt của mình. Kim Luân Pháp Vương sử dụng 5 cái vòng, phân biệt là dùng kim, ngân, đồng, sắt cùng trì, 5 loại khác nhau tài liệu đúc thành, 5 cái vòng hình thành phòng ngự, có thể ngăn lại mấy nghìn cân trùng kích lực. Phanh phanh phanh. Bất quá ở Kim Ngạo Thiên man lực bên dưới, cái này 5 cái cứng rắn bánh xe, thật giống như thủy tinh thông thường bị trong nháy mắt đánh thành mảnh nhỏ. Mà Kim Ngạo Thiên quả đấm nhỏ thế đi không giảm tầng tầng đập vào Kim Luân Pháp Vương trên ngực, đem hắn đánh bay mấy chục thước sau, cái này mới nặng nề đập xuống đất, đập ra một cái đường kính 5 thước hô to. Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, còn muốn làm sư phó của ta, thật là không biết xấu hổ. Lược lược lược. Kim Ngạo Thiên nhìn thoáng qua hố sâu bên trong cốt cách nát hết, gân mạch đứt đoạn, chết không nhắm mắt Kim Luân Pháp Vương, vẻ mặt khinh thường lè lưỡi. Từ Nguyệt thấy thế tay nhỏ vung lên, đem Kim Luân Pháp Vương cùng Hoắc Đô tuân ra kim tệ cùng đạo cụ. Tất cả đều thu vào. Trả sư phụ ta mệnh. Một bên Đạt Nhĩ Ba nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương dĩ nhiên bị Kim Ngạo Thiên một quyền đánh chết, bạo nộ bên dưới cũng bất chấp chính mình cùng Kim Ngạo Thiên thực lực sai biệt, cao nhất trong tay Kim Sử toàn lực đập hướng Kim Ngạo Thiên đầu nhỏ. Phanh. Kim Ngạo Thiên cảm thụ được đánh tới sau đầu đánh tới kinh phong, tay nhỏ trở tay bắt lại đập hướng chính mình Kim Sử, trong tay đột nhiên phát lực trực tiếp đem Đạt Nhĩ Ba trong tay Kim Sử cho đoạt lại. Mập mạp, ngươi thật là phiền a. Kim Ngạo Thiên vẻ mặt không nhịn được vung ra tay trong kim sử, một lần quất bạo Đạt Nhĩ Ba đầu. Bởi vì Hải Vô Nhai không cho phép Kim Ngạo Thiên ở trước mặt mọi người nuốt ăn nhân loại thi thể, cho nên nàng mắt thấy Kim Luân Pháp Vương cùng Hoắc Đô thi thể nằm ở cách đó không xa, thế nhưng là lại không thể ăn, chính mình liền rất khó chịu. Kim Ngạo Thiên không dám đối Hải Vô Nhai phát hỏa, vì vậy chủ động đưa tới cửa Đạt Nhĩ Ba, liền biến thành nàng chút giận đối tượng. Ha ha ha! Tiểu nha đầu, con nhỏ tuổi hỏa khí làm sao như thế lớn a? Một đạo to lớn tiếng cười trống rông vang lên, ngay sau đó một tên tóc trắng xóa, mặc rách dưới quần áo lao đầu, theo bên ngoài viện phi thân rơi tại Kim Ngạo Thiên trước mặt. Xú lao đầu, ngươi cũng muốn ăn đòn sao? Kim Ngạo Thiên vung lên trong tay kim sử, chỉ xuất hiện ở trước mặt chính mình lao khiếu hóa, phồng mặt nhỏ thở phì phì kêu lên. Thật mạnh sát khí. Hồng Thất Công cảm thụ được Kim Ngạo Thiên trên người phát ra sát khí, không nhịn được âm thầm để phòng lên. Hải Vô Nhai nhìn đến Hồng Thất Công cái kia chặt đi ngón trỏ phải sau. Liền biết hắn thân phận, vội vã đi tới Kim Ngạo Thiên bên người, đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng nói, Ngạo Thiên không được vô lễ. Vị này chính là Hồng Thất Công, Hồng Lao tiền bối. Đối với Hồng Thất Công cái nhân vật này, Hải Vô Nhai vẫn tương đối thưởng thức, cho nên hắn tự nhiên sẽ không để cho Kim Ngạo Thiên cùng Hồng Thất Công đánh nhau. Kim Ngạo Thiên cảm thụ Hải Vô Nhai bàn tay truyền tới nhiệt độ, thoải mái hít mắt, trong lòng thô bạo chi khí, nhất thời cũng nhanh chóng thu liễm. Kim Ngạo Thiên vừa bắt đầu chỉ là một con lớn mạnh một chút dị chủng kim điêu, kết quả bị Hải Vô Nhai đốt dị năng dược, dẫn đến thân hình bạo tăng mấy lần, thu được thân thể cường hóa dị năng. Sau đó Kim Ngạo Thiên lại phục dụng 10 viên cấp thấp yêu thú đan, thể nội trống rỗng nhiều hơn 50 năm yêu lực. Bất quá cũng chính là bởi vì Kim Ngạo Thiên thực lực tăng trưởng quá nhanh, cho nên nàng tâm cảnh có chút theo không kịp nàng hiện tại thực lực. Mỗi một lần Kim Ngạo Thiên sát sinh thời gian, cũng rất dễ dàng kích phát trong lòng thô bạo chi khí, chỉ có Hải Vô Nhai ở bên người nàng, mới có thể đem nàng trấn an bình tĩnh trở lại. Hồng Thất Công nhìn đến ở Hải Vô Nhai trấn an dưới, Kim Ngạo Thiên trong nháy mắt liền biến thành một bộ cả người lẫn vật vô hại hình dạng, không nhịn được âm thầm kinh ngạc nói, tiểu tử này, cũng không phải người thường a. Hải Vô Nhai đột nhiên hướng cửa Đông Tường Viện phương hướng, cười vang nói, ha ha ha, đã Đông Tả Hoàng Dược Sư cũng đã tới, còn mời đi ra thấy. Lấy Hải Vô Nhai cường đại tinh thần lực, vừa rồi hắn liền cảm nhận được ở Lục Gia Trang Tường Viện bên ngoài, nhiều hơn hai cổ tiếp cận tiên thiên cảnh khí tức. Chương 134, khiêu chiến hai tuyệt. Chương 134, khiêu chiến hai tuyệt. Tuy nhiên Hải Vô Nhai cũng không thể chính xác cảm giác được hai người này tới cùng là ai, thế nhưng hắn lại có thể nhận biết đi ra, cái này hai cổ khí tức không kém gì Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương. Đã Hồng Thất Công đã hiện thân, như vậy bên ngoài viện còn dư lại người kia, lớn nhất khả năng chính là Hoàng Dược Sư. Nội lực thật thâm hậu, không nghĩ tới trong giang hồ dĩ nhiên ra người nhân vật như vậy. Ẩn nút trong bóng tối Hoàng Dược Sư, cảm thụ được Hải Vô Nhai trong thanh âm sen lẫn cường đại chân khí, cũng không hề ẩn giấu hành tung của mình, theo trong bóng tối bay đến Hồng Thất Công cách đó không xa. Cha! Sư phụ! Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công sau, không nhịn được kích động kêu lên. Bởi vì Hoàng Dược Sư không thích Quách Tĩnh cái này con rể, cho nên từ Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh ở tại Đào Hoa Đảo sau, Hoàng Dược Sư cũng rất ít đợi ở Đào Hoa Đảo. Liên Hoàng Dung trong một năm, cũng rất khó nhìn thấy Hoàng Dược Sư vài lần. Hôm nay ở trong Lục Gia Trang, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư hai người dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, đối với Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đến nói, cũng coi là khó có được người một nhà đoàn tụ. Tĩnh Nhi, Dung Nhi, lão ăn mày nghe nói có cường địch muốn tới quấy rối, cái này mới cố ý chạy tới. Bất quá không nghĩ tới còn là muộn một bước, bị nha đầu này cho trước xử lý. Hồng Thất Công dứt lời, có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem Kim Ngạo Thiên. Tuy nhiên Hồng Thất Công chưa cùng Kim Luân Pháp Vương giao thủ qua, thế nhưng hắn có thể cảm giác đến Kim Luân Pháp Vương tu vi, nên cùng mình chênh lệch không lớn. Thế nhưng là như thế cường đại Kim Luân Pháp Vương, lại bị Kim Ngạo Thiên như thế cái tiểu nha đầu cho một quyền đánh giết. Bình tĩnh mà xem xét nói, nếu như đổi thành Hồng Thất Công chính mình, hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp được Kim Ngạo Thiên một quyền. Hoàng Dược Sư nghe được Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh nói, lại là hướng Hoàng Dung khẽ gật đầu, tiếp đó trực tiếp không nhìn có chút lúng túng Quách Tĩnh. Hải Vô Nhai hướng Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, chắp tay vẻ mặt chiến ý nói, Hồng Lao Bang Chủ, Hoàng Đảo Chủ, tại hạ Hải Vô Nhai đối hai vị tiền bối đại danh sớm đã có nghe thấy. Hôm nay đã có may mắn tại đây nhìn thấy hai vị tiền bối, Vô Nhai liền cả gan hướng hai vị tiền bối lãnh giáo một phen. Nếu như là vừa bắt đầu Hải Vô Nhai trực tiếp hướng Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư khiêu chiến, những người khác nhất định sẽ cho rằng Hải Vô Nhai là một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử. Bất quá trải qua vừa rồi Kim Ngạo Thiên một quyền đánh giết Kim Luân Pháp Vương sự tình sau, những người khác cũng không dám coi khinh Hải Vô Nhai. Dù sao Hải Vô Nhai muội muội Kim Ngạo Thiên thực lực đều đáng sợ như vậy hắn cái này làm ca ca, thực lực chỉ sợ cũng không kém nơi nào đi. Hồng Thất Công nghe được Hải Vô Nhai nói, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm thần sắc cười hỏi, "Nga, ngươi muốn cùng lão đầu tử so mấy chiêu?" Hồng Lao tiền bối hiểu lầm, vạn bồi ý tứ là muốn đồng thời lĩnh giáo hai vị tiền bối cao chiêu. Hải Vô Nhai trên mặt lộ ra vẻ mặt khiêm tốn biểu tình, thế nhưng là nói ra, nhưng là phách lối đến cực điểm. Dĩ nhiên, phách lối đến cực điểm, đó là Hoàng Dung các nàng những người đó cảm giác, mà đối với Hải Vô Nhai chính mình đến nói, kỳ thực hắn đã vô cùng khiêm nhường. Dù sao Hải Vô Nhai tu vi võ đạo, đã đạt đến tiên thiên cảnh nhất trọng thiên, mà Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư tuy nhiên được xưng là tứ tuyệt, nhưng là bọn hắn tu vi của hai người bất quá mới hậu thiên cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Một cái tiên thiên cảnh võ giả đối phó hai cái hậu thiên cảnh võ giả, đây còn không phải là chuyện rất bình thường sao. Hoàng Dược Sư nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận, quay đầu nhìn về phía Hải Vô Nhai lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hoàng Dược Sư thế nhưng là một cái vô cùng tiêu ngạo người, trừ năm đó Hoa Sơn luận kiếm thời gian, hắn từng theo Hồng Thất Công bọn hắn liên thủ đối phó qua Vương Trọng Dương. Ở cái này trong thiên hạ, liền lại không có thể đáng giá để Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công liên thủ đối địch nhân vật. Hải Vô Nhai cảm thụ được Hoàng Dược Sư trong giọng nói cái kia tia nhàn nhạt nội ý, mặt không thay đổi trả lời, vãn bối tự nhiên biết mình đang nói cái gì. đến nỗi vãn bối có không có tư cách như vậy nói chuyện, Hoàng đảo chủ thử một lần liền biết.
Tốt, Hoàng lão tả.
Đã tiểu tử này có tự tin như vậy, chúng ta liền theo hắn đi qua tay là được. Nếu như tiểu tử này là đang nói khoác, chờ một hồi ngươi hạ thủ nặng chút, thật tốt giao hấn hắn một trận là được. Hồng Thất Công đưa tay vỗ vỗ Hoàng Dược Sư vai, cực kỳ phúc hắc nói. Hoàng Dược Sư nghe vậy, khoe miệng hơi nâng lên, nói với Hải Vô Nhai, tiểu tử, nơi này người nhiều không thi triển ra được, chúng ta đổi cái địa phương đi. Chính là, già trẻ hài, người sống càng già, tính cách càng như tiểu hải tử. Hoàng Dược Sư nghe được Hồng Thất Công lời mới vừa nói, trong lòng đã âm thầm quyết định chờ một hồi tìm một chỗ không người, hung hăng giao hấn Hải Vô Nhai một trận. Hải Vô Nhai khoát tay nhàn nhạt nói, không cần như vậy phiền phức. Vô Nhai đối phi đao của mình thuật rất có lòng tin, nếu như hai vị tiền bối có thể tiếp được Vô Nhai phi đao, như vậy Vô Nhai tự động chịu thua. Hắn cũng quá phách lối đi. Đây chính là Hồng Lão tiền bối cùng Hoàng Đảo Chủ A. Hắn cũng dám nói như vậy. Hồng Lão tiền bối, Hoàng Đảo Chủ, thật tốt giao hấn một lần, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hải Vô Nhai dứt lời, những người chung quanh trong nháy mắt sôi trào lên, mỗi một người đều là kích động không thôi, hận không thể tự mình ra tay thật tốt giáo huấn một lần Hải Vô Nhai. Nếu như nói nhìn Kim Ngạo Thiên một quyền đánh giết Kim Luân Pháp Vương phân thượng, mọi người còn có chút tin tưởng, Hải Vô Nhai có thể đồng thời đối kháng Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư. Thế nhưng là Hải Vô Nhai vừa rồi lời nói ý tứ, nhưng là muốn một chiêu đánh bại Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, cái này sẽ rất khó để người tin tưởng. Hải tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường. Liền Vương Trọng Dương lúc đầu cũng không dám nói có thể dùng một chiêu đánh bại Lao An mày à. Coi như Hồng Thất Công tính tình lại tốt, thế nhưng là nghe được Hải Vô Nhai lớn lối như vậy nói, cũng không nhịn được có chút tức giận. Năm đó Vương Trọng Dương tham gia Hoa Sơn luận kiếm thời gian, tu vi đã đạt đến nửa bước tiên thiên cấp bậc, thế nhưng là lại như cũ không có năng lực, ở trong vòng nhất chiêu đánh bại Hồng Thất Công bọn hắn. Mà Hải Vô Nhai lại muốn ở trong vòng nhất chiêu, đồng thời đánh bại Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư cái này hai tên tứ tuyệt cao thủ. Đây không phải là phách lối còn có thể là cái gì? Đúng hay không phách lối? Hai vị tiền bối thử một lần liền biết. Hải Vô Nhai dứt lời, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, hai tay khẽ đảo lấy ra hai thanh phi đao. Làm phi đao xuất hiện ở Hải Vô Nhai trong tay một khắc kia, hắn trên người khí thế đột nhiên thay đổi. Nếu như nói vừa rồi Hải Vô Nhai chỉ là một con lão hổ, như vậy loại này phi đao Hải Vô Nhai chính là một con hình người bạo long. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư mình bị một cổ đáng sợ khí thế chăm chú tập trung, nhất thời thu hồi trong lòng khinh thường, hết sức chăm chú để phòng lên. Hai vị tiền bối, cũng nên cẩn thận. Hải Vô Nhai hai tay đột nhiên vung lên, hai thanh quán chú tiên thiên chân khí phi đao, thật giống như hai đầu màu bạc du long mang theo hai đạo hàn mang, hướng Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư bắn tới. Chương 135, Thần Điêu. Làm Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư. Hai người cảm thụ được phi đao bên trên cổ kia nồng nặc tiên thiên chân khí, sắc mặt đồng thời kịch biến, vội vàng dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Ngang. Quán chú tiên thiên chân khí phi đao tốc độ thực sự quá nhanh, Hồng Thất Công căn bản tới không kịp né tránh, chỉ có thể song trưởng đột nhiên toàn lực đánh ra, dùng ra hàng long thập bát trưởng mang theo cương mãnh cực kỳ kinh đạo, nên hướng bạo xạ đến phi đao. Lấy cương mãnh xưng hàng long thập bát trưởng, hán trưởng kinh ở Hải Vô Nhai phi đao bên dưới trong nháy mắt bị bắn thủng. Phốc suy. Phi đao bắn thủng Hồng Thất Công trên bàn tay kinh khí sau, thế đi không giảm đầm qua Hồng Thất Công tay phải. Cũng không phải hàng long thập bát trưởng không thật lợi hại, mà là Hải Vô Nhai cùng Hồng Thất Công ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên Hồng Thất Công mới có thể không tiếp nổi Hải Vô Nhai phi đao, trái lại bị phế tay phải. Siêu siêu siêu. Hoàng Dược Sư lại là dùng ra đạn chỉ thần thông, mấy viên rót đầy nội lực cục đá, nên hướng bay vụt đến phi đao. Hoàng Dược Sư sử dụng đạn chỉ thần thông bắn ra cục đá, mỗi một cái cục đá đều rót đầy nội lực. Hắn ẩn chứa kình đạo coi như là áo giáp đều có thể đâm qua. Đương đương đương. Thế nhưng là những cái này rót đầy nội lực cục đá đánh về phía Hải Vô Nhai phi đao lúc, nhưng trong nháy mắt bị kích thành phấn vụn, phát ra từng đợt kim trúc giao kích âm thanh. Phốc suy. Hải Vô Nhai phi đao ở tiên thiên chân khí ra chỉ dưới, đánh nát những cục đá này sau, thế đi không giảm nhanh như tia chớp bắn thủng Hoàng Dược Sư cánh tay phải. Hồng Thất Công ở trên cánh tay phải điểm vài cái, ngừng lại tay phải chảy máu sau. Liền không lại để ý tới tay phải thương thế, mà là không nhịn được vui vẻ cười to nói, ha ha ha. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên A. Không nghĩ tới Hải tiểu tử ngươi như thế tuổi trẻ, cũng đã đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Năm đó Hoa Sơn luận kiếm thời gian, Vương Trọng Dương tu vi đã đạt đến nửa bước tiên thiên đỉnh phong, cự ly đột phá đến tiên thiên cảnh cũng liền chỉ thiếu một bước. Ở Hoa Sơn luận kiếm sau đó, Vương Trọng Dương cũng đã có đột phá đến tiên thiên cảnh năng lực, lại thêm Vương Trọng Dương tu luyện tiên thiên công. hắn nội lực trong cơ thể đã phi thường tiếp cận tiên thiên chân khí. Cho nên Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, bọn hắn cũng từng theo Vương Trọng Dương trên người cảm thụ được một tia tiên thiên chân khí. Bởi vậy vừa rồi Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, hai người cảm thụ được Hải Vô Nhai phi đao trên tiên thiên chân khí sau, cũng đã biết bọn hắn không phải là đối thủ của Hải Vô Nhai. Nếu như Hải Vô Nhai không phải là hạ thủ lưu tình, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư liền không phải là bị thương đơn giản như vậy. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư thân là Trung Nguyên Võ Lâm nguyên lão cấp nhân vật, nhìn thấy trong giang hồ xuất hiện Hải Vô Nhai như thế thực lực cường đại hậu bối, bọn hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy có loại có người kế tục vui mừng, mà sẽ không phải là đố kỵ. Lão phu thua. Hoàng Dược Sư thua ở Hải Vô Nhai sau cũng không có muốn đùa giỡn vô lại, mà là rất sung sướng chịu thua. Hải Vô Nhai hướng Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư chắp tay nói, hai vị tiền bối nhường cho. Hải Vô Nhai dứt lời, vung hai tay lên dùng ra trị liệu thuật, hai luồng màu vàng kim ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện, bao phủ ở Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư trên vết thương, đem thương thế của bọn họ nhanh chóng chữa khỏi lên. Lần này anh hùng đại hội có thể cùng hai vị tiền bối giao thủ, Vô Nhai cũng coi là không uổng công chuyến này. Bất quá Vô Nhai còn có chuyện quan trọng xử lý liền không ở chỗ này ở lâu, hai vị tiền bối, Vô Nhai liền cáo từ trước. Hải Vô Nhai nói xong, một phát ôm lấy Kim Ngạo Thiên dưới chân điểm nhẹ, mấy cái lập loè ở giữa, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lần này Hải Vô Nhai đi tới Lục Gia Trang, tham gia anh hùng đại hội mục đích chủ yếu, chính là vì đánh bại Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư. Hôm nay mục đích đã đạt thành, như vậy Hải Vô Nhai tự nhiên cũng liền lười phải tiếp tục lưu tại Lục Gia Trang, nghe những cái kia giang hồ nhân sĩ khoác lác. Lần này phó bản thông quan nhiệm vụ là đánh bại Tứ Tuyệt, mà Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong đều đã thua ở Hải Vô Nhai thủ hạ. Nói cách khác Tứ Tuyệt bên trong, chỉ còn lại Nam Đế Đoàn Chí Hưng. Bất quá Hải Vô Nhai cũng không định cấp bách đi đánh bại Đoàn Chí Hưng. Một ngày đánh bại Đoàn Chí Hưng, Hải Vô Nhai thông quan nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng sẽ bị đá ra phó bản không gian, cái kia đối với hắn mà nói có thể liền quá không có lời. Hải Vô Nhai còn muốn lần này phó bản không gian bên trong thu nhiều thổi một vài thứ, tranh thủ đem phó bản giá trị tối đại hóa mới được. Hải Vô Nhai mang theo Kim Ngạo Thiên rời đi Lục Gia Trang sau, liền để Kim Ngạo Thiên hiện ra nguyên hình chạy tới Tương Dương Thành. Đại thắng quan khoảng cách Tương Dương Thành cũng không có bao xa, lấy Kim Ngạo Thiên tốc độ chỉ dùng 10 phút không đến thời gian, liền đến Tương Dương Thành bầu trời. Lệ! Phi hành ở Tương Dương Thành bầu trời, Kim Ngạo Thiên há mồm phát ra một trận to lớn thét chói tai. Lệ! Không bao lâu, ở Tương Dương Thành bên ngoài một chỗ trong thâm sơn, liền truyền ra một tiếng dường như đáp lại tiếng điêu kê. Chủ nhân, tìm được nó. Kim Ngạo Thiên nghe được tiếng kia điêu mình, hai cánh vung lên, mang theo Hải Vô Nhai hướng thanh âm chuyển tới phương hướng bay đi. Hải Vô Nhai lần này tới Tương Dương Thành mục đích, chủ yếu chính là vì tìm được thần điêu cùng bổ tư khúc xả. Vừa rồi đáp lại Kim Ngạo Thiên tiếng kia sụp sôi tiếng điêu kêu, chính là thần điêu thanh âm. Kim Ngạo Thiên cóng Hải Vô Nhai, rất nhanh tìm đến tiếng điêu kêu chuyển tới đầu nguồn. Hải Vô Nhai thấy rõ thần điêu dáng dấp sau, không nhịn được nhổ nước bọt nói, đây là thần điêu sao? Quả nhiên dáng dấp rất xấu. Chỉ thấy cái này thần điêu so với người còn cao, hình dáng tướng mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân lông vũ lưa thưa, làm như bị người rút đi hơn phân nửa dường như, màu lông vàng đen, câu miệng uốn lượn, đỉnh đầu còn dài cái huyết hồng đại biểu thịt. So với toàn thân màu vàng kim lông vũ, dường như khoác một tầng hoàng kim chiến giáp Kim Ngạo Thiên, cái này thần điêu tướng mạo quả thực là kém quá nhiều. Cô. Thần điêu nhìn thấy Kim Ngạo Thiên so với thân hình của mình còn cao lớn hơn mấy lần, hiện ra phi thường kích động phát ra một trận cấp bách thanh âm. Hải Vô Nhai nghe được thần điêu tiếng kêu, đầu óc mơ hồ đối Kim Ngạo Thiên hỏi, Ngạo Thiên, nó đang nói cái gì? Cô. Kim Ngạo Thiên đầu tiên là hướng thần điêu kêu hai tiếng, tiếp đó đối Hải Vô Nhai cười nói, chủ nhân, nó là muốn nhận ta làm lão đại. Từ Nguyệt nghe được Kim Ngạo Thiên nói, đưa tay vô vô Kim Ngạo Thiên đầu, cướp ở Hải Vô Nhai phía trước cười nói, Ngạo Thiên, vậy chúc mừng ngươi. Mới thu một tiểu đệ a. Hải Vô Nhai nghe vậy, trước mắt hơi sáng lên, đối Kim Ngạo Thiên phân phó nói, phải không? Cái kia không thể tốt hơn, Ngạo Thiên, ngươi để nó mang chúng ta đi tìm bổ tư khúc xả. Kim Ngạo Thiên nghe được Hải Vô Nhai phân phó, vội vã quay đầu cùng thần điêu phát ra từng đợt điêu minh, trao đổi lẫn nhau một phen. Không bao lâu, Kim Ngạo Thiên liền cùng thần điêu trò chuyện kết thúc. Chủ nhân, đại sửu nói để chúng ta đi theo sau lưng nó. Nó sẽ mang chúng ta đi tìm đến bổ tư khúc xả. Kim Ngạo Thiên dứt lời, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành hình người. Bởi vì tiếp xuống muốn ở trong rừng rậm hành tẩu. Kim Ngạo Thiên bản thể quá lớn không có phương tiện ở trong rừng rậm hành tẩu, cho nên nàng mới có thể biến thành hình người. Chương 136, độc cô cầu bại. Chương 136, độc cô cầu bại. Đại sửu. Hải Vô Nhai nghe được Kim Ngạo Thiên vừa mới làm thần điêu đạt được tên, khóe miệng không khỏi hơi giật giật. Bất quá nói câu lời trong lòng, đại sửu tên này, cùng thần điêu bên ngoài quả thực rất xứng đôi. Cô cô. Thần điêu hướng Hải Vô Nhai vung vung cánh, tiếp đó xoay người đi vào trong rừng rậm. Hải Vô Nhai thấy thế cũng bất chấp lại nổ nước bọt thần điêu mới tên, vội vã mang theo Tử Nguyệt cùng Kim Ngạo Thiên đi theo. Ở thần điêu dẫn đường dưới, Hải Vô Nhai bọn hắn ở trong rừng rậm, ngang qua khoảng chừng nửa canh giờ, cuối cùng nhìn đến một ít bổ tư khúc xà hình bóng. Bổ tư khúc xà bề ngoài mơ hồ phát ra kim quang, trên đỉnh đầu sinh có thịt sừng, hành đầu như gió, rất khó bắt. Ở Hải Vô Nhai nhận biết bên trong, những cái này bổ tư khúc xà số lượng thật ra thì vẫn là thật nhiều, phương viên trong vòng trăm thước, liền cất giấu mấy chục đầu bổ tư khúc xà. Bất quá bởi vì bổ tư khúc xà tốc độ nhanh, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, có thể ở trong rừng rậm tự do xuyên toa, cho nên thân hình có chút vụng về thần điêu dưới tình huống bình thường, mỗi ngày chỉ có thể bắt được mấy con bổ tư khúc xà. Dĩ nhiên, đối với thần điêu đến nói bắt bổ tư khúc xà là chuyện phiền toái, thế nhưng là đối với Hải Vô Nhai đến nói, đây nhưng là chuyện rất dễ dàng. Giống. Chỉ thấy Hải Vô Nhai khí vận đan điền, đột nhiên há mồm phát ra một trận chói tai âm thanh sư giống. Tuy nhiên Hải Vô Nhai không có dùng ra toàn lực, thế nhưng ở sư hống công trùng kích dưới, những cái kia hình thể không lớn bổ tư khúc xà, còn là bị không chỗ nào không có mặt âm ba cho chấn hôn mê bất tỉnh. Một ít quay quanh trên nhánh cây bổ tư khúc xà, thật giống như rơi sủi cảo thông thường theo trên nhánh cây rơi xuống, vận khí không tốt liền trực tiếp té chết. Cô cô cô. Thần điêu lắc lắc có chút sư hống công bị chấn mộng đầu, sau đó nhìn những cái kia rơi xuống đất, mất đi sức phản kháng bổ tư khúc xà, không nhịn được phát ra một trận vui vẻ tiếng kêu. Hải Vô Nhai ý niệm hơi động, niệm lực hóa làm một con cái bàn tay vô hình, đem những cái kia mất đi sức phản kháng bổ tư khúc xà, toàn bộ cho bắt đến trước mặt của mình. Phốc phốc phốc. Hải Vô Nhai vung tay phải lên. Mấy chục thanh phi đao đột nhiên xuất hiện. Ở ý niệm của hắn thao túng dưới, mấy chục thanh phi đao đem những cái này bổ tư khúc xà, toàn bộ đều từng cái mổ bụng phá ngực, đem màu tím đậm xà đảm toàn bộ lấy ra ngoài. Hải Vô Nhai thu hồi những cái kia xà đảm sau, đem bổ tư khúc xà thi thể tiện tay giao cho một bên Kim Ngạo Thiên. Đại sửu, cái này năm đầu cho ngươi, còn dư lại đều là của ta. Kim Ngạo Thiên lấy ra năm cái nhỏ nhất bổ tư khúc xà ném cho thần điều sau. Tiếp đó cầm lên một đầu to mọng bổ tư khúc xà há mồm liền cắn, như là ăn lạt đầu giống nhau vui vẻ ăn. Cô cô. Tuy nhiên thần điêu chỉ đạt được năm đầu nhỏ nhất bổ tư khúc xà, thế nhưng nó một điểm đều không có tức giận, trái lại phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu. Nếu như đổi thành thần điêu chính mình tới bắt những cái này bổ tư khúc xà, nó cần phải hao phí hơn nửa ngày công phu, hiện tại nó cái gì đều không cần làm liền có thể ăn được bổ tư khúc xà, quả nhiên mới nhận thức đại tỷ đầu chính là đáng tin. Hải Vô Nhai nhìn đến Kim Ngạo Thiên bộ này ăn sống bổ tư khúc xà hình dạng, không nhịn được khỏe miệng hơi giật giật, môi hơi mở ra, cuối cùng vẫn đem lời đến khỏe miệng cho nuốt trở về. Kim Ngạo Thiên bề ngoài mặc dù là cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, nhưng là của nàng bản thể nhưng là một con kim điêu, xà loại đối với nàng mà nói vốn chính là một loại đồ ăn, cho nên nàng ăn sống bổ tư khúc xà cũng thuộc về tình huống bình thường. Ở thần điêu dẫn dắt dưới, Hải Vô Nhai hao tốn hơn nửa ngày thời gian. Đem phương viên số trong vòng 10 dặm bồ tư khúc xà tụ tập địa phương tất cả đều đi dạo một lần. Tổng cộng giết chết hơn 700 đầu bồ tư khúc xà, tổng cộng đạt được hơn 700 viên xà đảm. Tuy nhiên tại trong rừng rậm còn có một chút bồ tư khúc xà, thế nhưng số lượng khẳng định không nhiều lắm, hơn nữa lại phân tán ở khác nhau địa phương, Hải Vô Nhai cũng liền khó có được đi bắt bọn nó một lưới bắt hết. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua dần dần tối xuống sắc trời, dừng lại bắt giết bồ tư khúc xà hành vi, vô vô Kim Ngạo Thiên đầu nhỏ nói, Ngạo Thiên không sai biệt lắm, để đại sửu dẫn chúng ta đi nó chỗ ở đi. Kim Ngạo Thiên nghe được Hải Vô Nhai nói, gật gật đầu đầu nhỏ, vội vã phát ra một trận điêu minh, quay đầu cùng thần điêu trao đổi. Cô cô. Kim Ngạo Thiên cùng thần điêu giao lưu hoàn tất sau, thần điêu hướng Hải Vô Nhai vung vung cánh, tiếp đó xoay người mang theo Hải Vô Nhai bọn hắn, chạy tới một mình ở địa phương. Thần điêu chỗ ở, kỳ thực chính là độc cô cầu bại chôn xương nơi, từ độc cô cầu bại chết sau, thần điêu vẫn canh giữ ở độc cô cầu bại trước mộ phần. Hải Vô Nhai bọn hắn đi theo sau lưng thần điêu, đi lại khoảng chừng nửa giờ, đi tới một cái thạch động trước. Thạch động này cũng không tính sâu không sai biệt lắm 10 thước tả hữu, ở thạch động bên trong, chỉ có một tấm ghế đá cùng bàn đá. Ở thạch động trong góc có một đống loạn thạch xếp thành thạch mộ, đó chính là thần điêu làm độc cô cầu bại kiến tạo phần mộ. Hải Vô Nhai đi tới có khắc chữ vách động bên cạnh, đưa tay xóa đi mặt trên rêu xanh, thấy rõ độc cô cầu bại khắc vào mặt trên ba hàng chữ. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thu khấu. Bại tận anh hùng, thiên hạ càng không kháng tay. Không thể loại gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu làm hữu. Ô hô, cuộc đời cầu một đối thủ mà không thể được, thành tịch mịch khó chịu cũng. ba hàng chữ dưới là khoản, có khắc kiếm ma độc cô cầu bại 6 cái chữ lớn. Thật mạnh kiếm ý. Đáng tiếc ngươi sinh sai thời đại, bằng không lấy tư chất của ngươi, đột phá tông sư cảnh cũng là chuyện dễ dàng à. Hải Vô Nhai cảm thụ được những cái này đá khắc mặt trên lưu lại kiếm ý, không nhịn được thở dài nói. Trước không nói độc cô cầu bại tu vi làm sao, chỉ từ nơi này lưu lại kiếm ý đến xem, ở cảnh giới võ học phương diện độc cô cầu bại liền đã đạt đến tông sư cảnh. Ở tần thời minh nguyệt thế giới, trung niên thời kỳ kiếm thánh cái nhiếp, cũng là ở Huyên Hồng bẻ gãy sau đó, phương mới chính thức bước vào tông sư cảnh. Tông sư cảnh cấp bậc cao thủ càng xem trọng là ý cảnh so đấu, đối với bọn hắn đến nói cầm trong tay thần binh lợi khí, còn là khô một cánh cây, kỳ thực đã không có quá lớn khác biệt. Mà độc cô cầu bại ở thần điêu hiệp lữ loại này thấp võ thế giới bên trong, lại có thể lĩnh ngộ được không có kiếm thắng có kiếm ý cảnh, quả thực là một chuyện phi thường khó có được. Nếu như độc cô cầu bại thân ở tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, lấy hắn thiên phú chí ít cũng là một tên tông sư cảnh kiếm đạo cao thủ. Đáng tiếc chính là thần điêu hiệp lữ thế giới đẳng cấp thật sự là quá thấp, ở cái này thiên địa linh khí chưa đủ tình huống dưới, coi như muốn đột phá tiên thiên cảnh đều là chắc trở tầng tầng, càng đừng nói đột phá đến tông sư cảnh. Mỗi một cái thế giới đều tồn tại thiên địa linh khí, chỉ bất quá ở khác nhau thế giới bên trong, đối thiên địa linh khí cách gọi có chỗ bất đồng mà thôi. Coi như là Hải Vô Nhai kiếp trước chỗ địa cầu, cũng đồng dạng tồn ở thiên địa linh khí, chỉ là theo nhân loại không ngừng phát triển, thiên địa linh khí cũng trở nên ngày càng thưa thớt lên. Nhất là cách mạng công nghiệp sau đó, thiên địa linh khí bị ô nhiễm, càng là chỉ có một chút vết người rất hiếm rừng sâu núi thẳm bên trong, mới có thể còn có thể tồn tại một ít thiên địa linh khí. Chương 137, Bồ Tư Đan. Chương 137, Bồ Tư Đan. Kỳ thực ở Hải Vô Nhai kiếp trước thời gian, liền có người đã từng đề cập qua thiên địa linh khí tồn tại thiết tưởng, hơn nữa còn có chứng minh thiên địa linh khí tồn tại qua chứng cứ. Tối có thể chứng minh thiên địa linh khí tồn tại qua chứng cứ, chính là mấy ước năm trước trên địa cầu bá chủ, cũng chính là khủng long bộ tộc tồn tại. Ở mấy ước năm trước trên địa cầu, do khủng long đám kia khổng lồ quái vật thống trị toàn bộ địa cầu, bọn chúng thân hình to lớn, coi như nhỏ cũng có mấy thước lớn nhỏ, mà lớn càng là có vài trăm thước lớn nhỏ. Trừ khủng long bên ngoài, lúc đó sinh sống trên địa cầu trên những sinh vật khác cũng đều phi thường to lớn, bằng không căn bản duy trì không những cái này đại gia hỏa sinh tồn. Lúc đó trên địa cầu sinh vật, sở dĩ sẽ có như vậy hình thể khổng lồ, cũng là bởi vì trong thiên địa, tồn tại một loại năng lượng cường hóa bọn chúng thể chất. Mà loại này thần bí năng lượng, liền được xưng là thiên địa linh khí. Nếu như không phải là loại này thiên địa linh khí cường hóa khủng long thể chất, như vậy lấy đám khủng long thân thể cao lớn, ở địa cầu trọng lực dưới sẽ bị trực tiếp đè chết. Theo thời gian trôi qua, trên địa cầu thiên địa linh khí tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít, bởi vậy trên địa cầu sinh vật hình thể cũng liền càng đổi càng nhỏ. Chờ đến Hải Vô Nhai chỗ thế kỷ 21, địa cầu lục địa trên lớn nhất động vật có vú, chính là mấy thước cao con voi. Mà con voi hình thể mới bao lớn, so với những cái kia vài trăm thước cao đám khủng long đến nói, chỉ có thể coi như là nhóc con mà thôi. Mọi người luôn luôn nói đừng làm cho hài tử, thua ở vạch xuất phát thế nhưng là có chút người sinh ra liền đã ở điểm cuối. Còn thua cái len sợi vạch xuất phát ta. Thần điêu hiệp lữ trong thế giới thiên địa linh khí không đủ, cho nên coi như độc cô cầu bại thiên phú lại cao, nhiều lắm cũng chỉ có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Mà nếu như là ở hồng hoang thời đại bên trong, thiên địa sơ khai thiên địa linh khí dư thừa, coi như là một cây cỏ dại đều có khả năng tu luyện thành tiên. Chỉ có thể quái độc cô cầu bại sinh sai thời đại, bằng không lấy hắn thiên phú, tất nhiên có thể trở thành một tên kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Hải Vô Nhai biết ở sơn động sau đó chính là độc cô cầu bại kiếm mộ, bất quá hắn đối độc cô cầu bại mai táng cái kia mấy thanh kiếm, cũng không có hứng thú gì. Độc cô cầu bại huyền thiết trọng kiếm nói cho cùng cũng là phàm binh, mà Hải Vô Nhai trong tay huyền ngự kiếm, thế nhưng là một thanh cao cấp pháp khí uy lực vượt xa huyền thiết trọng kiếm. Mấu chốt nhất chính là, như huyền thiết trọng kiếm loại vật phẩm này cũng không phải đánh quái tuân ra vật phẩm, coi như Hải Vô Nhai hiện tại cầm đi, thế nhưng là lại không thể mang ra phó bản không gian, cầm cũng là lấy phi công. Hải Vô Nhai để thần điêu mang theo hắn tới đây. Mục đích chủ yếu là vì có thể an tĩnh luyện chế đan dược, tiện thể nhìn một chút độc cô cầu bại phân mộ. Hải Vô Nhai đem Kim Ngạo Thiên các nàng xua đuổi ra ngoài chơi sau, vung tay phải lên, đem bát quái lô cùng luyện đan cần dùng đến dược liệu toàn bộ lấy ra ngoài. Hải Vô Nhai hai tay bên trong hiện ra một đoàn màu đen ánh huỳnh quang, bao phủ trước mặt 100 năm dược liệu cùng 1000 năm dược liệu, cùng với hơn 700 viên bổ tư khúc xà sa đảm, bắt đầu tiến hành phân giải chiết xuất. Ở Hải Vô Nhai sử dụng phân giải sư năng lực sau, trước mặt dược liệu cùng xà đảm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc phân giải, cuối cùng chỉ để lại một đoàn lớn chừng bàn tay chất lỏng màu tím. Hải Vô Nhai sử dụng niệm động lực bao vây lấy đoàn này chất lỏng màu tím, đem nó đưa vào đến bát quái lô bên trong, tiếp đó thôi động lò lửa bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện chế lên đan dược. Không thể không nói, phân giải sư loại này phó nghề nghiệp năng lực, quả thực phi thường thích hợp Hải Vô Nhai sở học luyện đan chi thuật cùng luyện khí chi thuật. Bằng không chỉ là đem những dược liệu này cùng xà đảm tiến hành luyện hóa chiết xuất, chỉ sợ cũng phải hao phí Hải Vô Nhai hơn nửa ngày thời gian. Tu. Trải qua hơn một canh giờ không ngừng luyện hóa, Hải Vô Nhai hai tay nhanh chóng đánh ra mấy cái pháp quyết, cuối cùng đem trong bát quái lô dược dịch tinh hoa, thành công dung luyện thành một viên đan dược. Mở. Hải Vô Nhai cong tay búng ra, bát quái lô nắp lò nhất thời trống rỗng mở ra, một viên lớn chừng ngón cái, toàn thân tử kim sắc tản ra từng trận mùi hương đan dược, theo lò luyện đan bên trong bay đến Hải Vô Nhai trong tay. Hải Vô Nhai trong tay cái này tử kim sắc đan dược, cũng không phải dựa theo đặc biệt đan phương luyện chế mà thành, mà là một loại hoàn toàn mới đan dược. Một ít tinh thông luyện đan chi thuật đại sư, có thể căn cứ chính mình luyện đan kinh nghiệm, kết hợp luyện đan dược liệu đặc tính luyện chế ra hoàn toàn mới đan dược, cũng chính là cái gọi là tự nghĩ ra đan dược. Lấy Hải Vô Nhai hiện tại nắm giữ 10 cấp luyện đan thuật, 4 sao cấp trở xuống đan dược, luyện chế xác suất thành công đó là 100%. Nói cách khác Hải Vô Nhai coi như không có đan vương, hắn cũng có thể dùng 4 sao cấp trở xuống dược liệu, tự sáng tạo mới đan dược. Hải Vô Nhai nhìn trong tay tử kim sắc đan dược, suy nghĩ một chút nói, ngươi đã là dùng bổ tư khúc xà xà đảm luyện chế mà thành, đã bảo ngươi bổ tư đan đi. Tuy nhiên cái này bổ tư đan là Hải Vô Nhai lần đầu tiên luyện chế, thế nhưng lấy Hải Vô Nhai nắm giữ luyện đan chi thuật, lại có thể bảo chứng đan dược này đặc tính, là thiên hướng ở tăng cường tu vi đan dược. Một ngày võ giả tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh, nội lực trong cơ thể sẽ chuyển biến thành tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí liền đã cùng thiên địa linh khí không sai biệt lắm, cho nên thông thường dược liệu luyện chế mà thành đan dược, đối tiên thiên cảnh võ giả tu vi, gần như không được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có một chút mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm phần dược liệu, phối hợp một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo luyện chế ra đan dược, mới có thể tăng cường tiên thiên cảnh võ giả tu vi. Hơn nữa tuyệt đại đa số đan dược hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút kháng dược tính, chỉ có lần đầu tiên dùng thời gian, mới có thể vào tay lớn nhất hiệu quả. Cho nên Hải Vô Nhai mới sẽ đem tất cả dược liệu cùng xà đảm toàn bộ tinh hoa, luyện chế thành một viên đan dược, chính là vì trình độ lớn nhất phát huy ra tất cả dược lực. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua trong tay bổ tư đan, không hề có chút nào do dự một ngụm đem nó nuốt xuống. Vâng! Bổ tư đan vào bụng, trong nháy mắt hóa làm một cổ bàng bạc cực kỳ năng lượng, ở Hải Vô Nhai thể nội liền dường như biển gầm thông thường trùng kích ra. Hải Vô Nhai hơi thay đổi sắc mặt, vội vã điều động tiên thiên chân khí trong cơ thể, toàn lực luyện hóa lên cổ này bàng bạc dược lực. Theo dược lực bị không ngừng luyện hóa thành chí cương chí dương tiên thiên chân khí, Hải Vô Nhai trên người phát ra khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Sau nửa giờ, Hải Vô Nhai chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt bạo xạ ra một đạo tấc dài kim quang, qua một giây đồng hồ sau kim quang mới tiêu tán. Đáng tiếc, còn kém như vậy một điểm. Hải Vô Nhai cảm thụ thể nội bàng bạc tiên thiên chân khí, không nhịn được thở dài. Phục dụng bồ tư đan, Hải Vô Nhai tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, cự ly đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng thiên cũng liền chỉ thiếu một bước. Bất quá tiên thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, như trước thuộc về tiên thiên cảnh sơ kỳ, mà tiên thiên cảnh tứ trọng thiên lại thuộc về tiên thiên cảnh trung kỳ, giữa hai người khác biệt còn là rất lớn. Chương 138, tối độc phụ nhân tâm. Chương 138, tối độc phụ nhân tâm. Tiên thiên cảnh sơ kỳ cùng tiên thiên cảnh trung kỳ, giữa hai người này bình cảnh cũng không phải như vậy dễ dàng xông phá. Hải Vô Nhai được sự giúp đỡ của Bồ Tư Đan, tuy nhiên từ tiên thiên cảnh nhất trọng thiên, một hơi đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng là muốn một hơi đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ, nhưng vẫn là kém như vậy một điểm. Bất quá tuy nhiên không thể đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ, nhưng là của ta lực lượng ngược lại là đề thăng không ít. Hải Vô Nhai tiện tay giá giá quả đấm, nhất thời mang theo từng đạo tiếng xé gió, so với dùng Bồ Tư Đan trước đó, hắn lực lượng xác thực gia tăng rất nhiều. Phải biết, bổ tư khúc xà xà đảm trừ có thể gia tăng công lực, đồng dạng có thể gia tăng người dùng khí lực. Dương quá cũng là bởi vì phục dụng bổ tư khúc xà xà đảm, mới có thể sử dụng động huyền thiết trọng kiếm. Hải Vô Nhai thử một lần mình bây giờ lực lượng, ở không dùng tới thể nội năng lượng tình huống dưới, bằng vào thân thể lực lượng, Hải Vô Nhai liền có thể một tay giơ lên 2 tấn nặng cự thạch. Nếu như sử dụng hai tay nói, Hải Vô Nhai càng là có thể giơ lên 5 tấn nặng cự thạch. Quả thực chính là một người hình dạng tiểu quái thú. Coi như Hải Vô Nhai thể nội năng lượng đều dùng hết, nói cách khác bằng vào hắn thân thể lực lượng, một ít vừa mới bước vào tiên thiên cảnh nhất trọng thiên võ giả, sợ rằng đều sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hải Vô Nhai thích đứng một lần chính mình bạo tăng lực lượng sau, làm sao liền mang Kim Ngạo Thiên cáo biệt thần điêu, một đường chạy tới Tương Dương Thành, tìm lớn nhất một gian khách sạn ở lại. Mệt mỏi một ngày Hải Vô Nhai, chỉ muốn thư thư phục phục ngủ một giấc, cũng không có chú ý tới một đôi không có hảo ý ánh mắt chợt lóe lên.
Hải Vô Nhai, ngươi quả nhiên tới.
Đóng cửa phòng, Lý Mạc Sầu hái xuống trên đầu mũ rộng vành, Thu Thủy Thông Thường trong ánh mắt một tia hàn quang lóe lên. Lý Mạc Sầu biết được Lục Vô Song không chết sau đó, liền một đường truy tìm Lục Vô Song tung tích, chạy tới Đại Thắng Quan Lục Gia Trang. Bất quá bởi vì Lục Gia Trang cao thủ rất nhiều, vì phòng ngừa gây nên phiền toái không cần thiết, nàng cố ý trang phục một phen, ẩn tàng chính mình thân phận. Hơn nữa vì giảm thiểu bị người nhìn thấu thân phận khả năng, nàng còn cố ý không có mang trên hồng lăng ba cái kia con ghẻ. Chỉ bất quá làm Lý Mạc Sầu, ở Lục Gia Trang nhìn thấy Hải Vô Nhai sau, nàng liền không có tâm tình lại đi gây sự với Lục Vô Song. So với Lục Vô Song, rất rõ ràng Hải Vô Nhai, cái này nhục nhã qua Lý Mạc Sầu hỗn đảng càng nhận người hận. Lý Mạc Sầu vừa nghĩ tới Hải Vô Nhai, liền theo bản năng cảm giác đôi kia thánh nữ phong mơ hồ làm đau. Hải Vô Nhai cái kia tên khốn kiếp lần trước dĩ nhiên như vậy dùng sức, một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc, mỗi lần nghĩ tới đây Lý Mạc Sầu liền hận đến ngứa răng. Lý Mạc Sầu đi tới bên giường, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bị chính mình điểm huyệt đạo, cả người không thể nhúc nhích tiểu long nữ, có chút nghiền ngâm nói, sư muội, ngươi đừng như thế chúng ta. Chỉ cần ngươi đem ngọc nữ tâm kinh giao cho ta, sư tỷ ta lập tức liền đem ngươi thả. Tiểu long nữ nghe được Lý Mạc Sầu nói, trực tiếp nhắm lại mắt đẹp, không hề đi để ý tới nàng. Bởi vì tiểu long nữ nhìn thấy Dương Quá cùng Quách Phù bộ này thân mật hình dạng, thương tâm bên dưới liền một thân một mình chạy về cổ mộ. Mà giấu ở trong đám người Lý Mạc Sầu, nhìn thấy tiểu long nữ lẻ loi một mình rời đi sau, liền lặng lẽ đi theo. Cảm giác mình bị Dương Quá vứt bỏ, tiểu long nữ cả người đều mỏi mệt, chỗ nào vẫn có thể chú ý tới đi theo sau lưng nàng Lý Mạc Sầu đâu. Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ thực lực chính mình liền chênh lệch không lớn, ở hữu tâm tính vô tâm bên dưới, tiểu long nữ rất nhanh liền bị Lý Mạc Sầu thành công đánh lén, đồng thời bị nàng cho bắt sống. Lý Mạc Sầu bắt sống tiểu long nữ sau, liền mang tiểu long nữ lại trở về Đại Thắng Quan, bất quá chờ nàng lúc trở về, phát hiện Hải Vô Nhai đã không thấy hình bóng. Tuy nhiên Lý Mạc Sầu không biết Hải Vô Nhai đi nơi nào, thế nhưng nàng biết lần này anh hùng đại hội, mục đích chủ yếu là vì thương thảo đối phó người Mông Cổ phương pháp. Cho nên ở anh hùng đại hội sau đó, những cái này giang hồ nhân sĩ nhất định sẽ đi tới Tương Dương Thành. Mà Hải Vô Nhai đã tới tham gia anh hùng đại hội, như vậy hắn nên cũng sẽ đi tới Tương Dương Thành. Vì vậy Lý Mạc Sầu liền mang tiểu long nữ, một đường chạy tới Tương Dương Thành, tiếp đó ở trong Tương Dương Thành khách sạn lớn nhất tạm thời ở lại. Nguyên bản Lý Mạc Sầu còn tưởng rằng cần phải hao phí một ít thời gian, mới có thể điều tra đến Hải Vô Nhai hành tung. Lại không nghĩ tới Hải Vô Nhai dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện ở khách sạn này bên trong. Cái này thật đúng là đạp mòn gót giày không tìm được, lúc được không tốn chút công sức. Tuy nhiên Lý Mạc Sầu biết mình không phải là đối thủ của Hải Vô Nhai, thế nhưng nàng lại không chuẩn bị cùng Hải Vô Nhai cứng đối cứng. Từ lần trước trong tay Hải Vô Nhai, bị thua thiệt nhiều sau đó. Lý Mạc Sầu vì đối phó Hải Vô Nhai, cố ý tỉ mỉ phối trí một loại hỗn hợp độc dược, do mấy chục loại kịch độc hỗn hợp điều chế mà thành. Loại này độc dược thực sự quá mức ngoan độc, một ngày thân chúng này độc liền sẽ trong nháy mắt độc phát, hơn nữa không có giải dược. Cũng chính bởi vì loại này độc dược độc tính thực sự quá mạnh mẽ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Mạc Sầu cũng sẽ không phối trí loại này độc dược. Dù sao cái này độc dược là muốn mang theo người, vạn nhất thời điểm đối địch không cẩn thận chính mình đụng tới, kết quả đem chính mình trước cho độc chết, đây chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Lý Mạc Sầu biết thông thường độc dược, căn bản không đả thương được Hải Vô Nhai như thế cao thủ, cho nên lần này vì đối phó Hải Vô Nhai, Lý Mạc Sầu cũng chỉ có thể phối trí loại này đáng sợ độc dược. Bởi vì Lý Mạc Sầu đi đánh lén tiểu long nữ nguyên do, cho nên nàng cũng không có nhìn đến Hải Vô Nhai phất tay ở giữa, đánh bại Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư tình cảnh. Nếu như Lý Mạc Sầu biết Hải Vô Nhai tu vi đã đột phá đến tiên thiên cảnh, nàng chỉ sợ cũng sẽ không lô mãng như vậy đến tìm Hải Vô Nhai báo thù. Hải Vô Nhai tổng cộng mở hai gian phòng hảo hạng, chính hắn ngủ một gian phòng, Tử Nguyệt cùng Kim Ngạo Thiên hai người một gian phòng. Đông đông đông. Hải Vô Nhai vừa tiến vào gian phòng của mình, cũng không lâu lắm, cửa liền truyền một tràng tiếng gõ cửa. Ai? Hải Vô Nhai chân mày hơi nhướng lên, có chút không nhịn được hỏi. Cửa tiểu nhị nghe được Hải Vô Nhai nói, vội vã cung kính trả lời, khách quan, ta là tiểu nhị, cho ngài tới đưa nước nóng rửa mặt. Hải Vô Nhai nghe vậy, vung tay phải lên, đem cửa phòng mở ra. Cửa tiểu nhị nhìn đến cửa phòng mở ra, vội vã bưng một chậu nước nóng cùng khăn mặt, vẻ mặt mỉm cười đi đến. Hải Vô Nhai lỗ tai khẽ động, nghe được tiểu nhị có chút cấp bách tiếng tim đập, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm thần sắc, hài hước nói, tiểu nhị, ngươi thật giống như rất khẩn trương a. Tiểu nhị nghe vậy, sợ đến thân thể hơi cứng đờ, lập tức vội vã cười mỉa nói, ha ha, khách quan ngài nói đùa, ta nào có khẩn trương a. Tốt, đem chậu rửa mặt bỏ xuống, ngươi có thể đi ra ngoài trước. Hải Vô Nhai khỏe miệng nâng lên một tia không dễ phát giác ý cười, hướng tiểu nhị khoát tay.
Khách quan, ngài chậm dùng A.
Tiểu nhị nghe được Hải Vô Nhai nói, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, vội vã khom lưng lui ra ngoài, thuận tay đem cửa phòng đóng lại.
Chương 139, trừng phạt Lý Mạc Sầu.
Chương 139, trừng phạt Lý Mạc Sầu. Tiểu nhị rời đi Hải Vô Nhai gian phòng sau, một đường chạy tới Lý Mạc Sầu gian phòng, tiếp đó vẻ mặt lấy lòng đối với nàng cười làm lành nói, tiên cô, ta đã dựa theo ngài nói đi làm, ngài có thể đem giải dược cho tiểu đi.
Giải dược.
Lý Mạc Sầu liếc nhìn một bộ chân chó dáng dấp tiểu nhị, trong mắt đẹp hiện lên một tia hài hước thần sắc, cong tay búng ra, một viên băng phách ngân châm bạo bắn ra, trên không trung mang đi một điểm hàn mang, trực tiếp bắn thủng tiểu nhị ánh mắt.
A,
ngươi. Tiểu nhị phát ra một trận kêu đau, vẻ mặt không thể tin chỉ nói không giữ lời Lý Mạc Sầu, không cam lòng nuốt xuống sau cùng một hơi.
Phanh phanh phanh.
Không bao lâu, Hải Vô Nhai gian phòng phương hướng, liền truyền đến một vài thứ ngã xuống đất âm thanh. Lý Mạc Sầu nghe đến mấy cái này âm thanh sau đó, trong mắt đẹp hiện lên một tia hàn quang, cầm lên phủ trần hướng Hải Vô Nhai gian phòng chạy tới. Làm Lý Mạc Sầu đẩy ra Hải Vô Nhai cửa phòng sau, chỉ thấy một chậu cùng khăn mặt rơi xuống đất, gian phòng trên sàn nhà tràn đầy nước. Mà Hải Vô Nhai lại là khỏe miệng chảy máu, vẻ mặt phát tím xếp bằng ngồi trên đất, hai mắt nhắm nghiền một bộ toàn lực vận công bức độc hình dạng.
Hải Vô Nhai, không nghĩ tới ngươi công lực dĩ nhiên như thế thâm hậu, liền ta tỉ mỉ phối trí độc dược, cũng không thể lập tức muốn tánh mạng của ngươi.
Lý Mạc Sầu nhìn chuyên tâm vận công bức độc Hải Vô Nhai, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không nhịn được thấp giọng cảm khái nói.
Vừa rồi tiểu nhị bưng cho Hải Vô Nhai cái kia chậu trong nước nóng, liền đã bị Lý Mạc Sầu hạ độc thuốc, mà bên trong dược lượng đủ để trong nháy mắt độc chết trên trăm đầu trâu nước. Thế nhưng là cái này đủ để trong nháy mắt độc chết trên trăm đầu trâu nước độc dược, lại không thể đủ lập tức độc chết Hải Vô Nhai.
Hơn nữa nhìn Hải Vô Nhai hình dạng, nhìn qua hắn còn giống như có thể đem thể nội độc tố cho bức ra giống nhau.
Đáng tiếc hôm nay coi như võ công của ngươi lại cao, cũng khó thoát khỏi cái chết.
Lý Mạc Sầu dứt lời, đầu ngón tay vung lên, ba căn mang theo hàn mang băng phách ngân châm, nhất thời hướng Hải Vô Nhai mặt bắn tới.
Đinh đinh đinh.
Mắt thấy ba căn băng phách ngân châm liền muốn bắn trúng Hải Vô Nhai thời gian, một cổ vô hình niệm lực đột nhiên xuất hiện, đem ba căn băng phách ngân châm đánh rớt trên đất, phát ra một trận thanh thúy âm thanh.
Lý Mạc Sầu nhìn thấy cái này một màn, nhất thời sắc mặt kỳ biến, vội vã muốn xoay người chạy trốn, thế nhưng là lại bị một cổ vô hình niệm lực trực tiếp định tại chỗ.
Xếp bằng ngồi dưới đất Hải Vô Nhai đột nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt trắng bệnh cũng trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận, chỗ nào còn có nửa điểm dấu hiệu chúng độc a.
Lý Mạc Sầu, ta cũng biết là ngươi, lần trước bản công tử đã bỏ qua ngươi một lần. Lần này ngươi lại rơi vào bản công tử trên tay, ngươi nói.
Ta nên làm sao trừng phạt ngươi mới tốt đây?
Hải Vô Nhai thân hình hơi động, trong nháy mắt vượt qua mấy thước khoảng cách xuất hiện ở Lý Mạc Sầu bên người, đưa tay câu lên nàng trắng non bóng loáng cằm, vẻ mặt hài hước hỏi.
Lý Mạc Sầu cảm thụ được Hải Vô Nhai đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ, mặt cười không nhịn được hơi đỏ lên, lập tức vẻ mặt không thể tin kêu lên, không có khả năng.
Coi như ngươi công lực lại mạnh, chúng này loại hỗn hợp kịch độc cũng không có khả năng nhanh như thế khôi phục lại.
Hải Vô Nhai nghe vậy, đem mặt tiến đến Lý Mạc Sầu trước mặt, vẻ mặt nghiền ngâm nói, ai nói cho ngươi biết ta trúng độc.
Vừa rồi tiểu nhị lúc tiến vào, Hải Vô Nhai liền phát hiện không được bình thường, hắn căn bản cũng không có chạm cái kia chậu nước nóng, chỉ là dùng niệm lực đem một chậu cùng nước quét rơi xuống đất.
Thế nhưng là ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến ngươi môi chảy máu, sắc mặt phát tím, đây rõ ràng chính là trúng độc hình dạng.
Khoe miệng chảy máu chỉ là ta cắn đứt đầu lưỡi, sắc mặt phát tím là bởi vì nín thở nghẹn tím, đây chẳng qua là ta đùa ngươi chơi giả tượng mà thôi.
Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta lần này có thể phải thật tốt trừng phạt ngươi một phen, cho ngươi nhớ lâu một chút mới được.
Hải Vô Nhai dứt lời, đưa tay ở trên người Lý Mạc Sầu liên điểm vài cái, ngăn lại nàng huyệt đạo, tiếp đó một tay đem nàng bế lên, đi vào phòng thuận tay khép cửa phòng lại.
Lý Mạc Sầu nhìn thấy Hải Vô Nhai đóng cửa phòng, trong lòng không nhịn được sinh ra một loại không tốt dự cảm, ngoài mạnh trong yếu hét lớn, Hải Vô Nhai, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn a.
Ha ha ha, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu.
Hải Vô Nhai nhìn Lý Mạc Sầu bộ này hoảng loạn không thôi hình dạng, khoe miệng nhấc lên một vệt cười xấu xa, một thanh vén lên nàng váy dài.
Ba ba ba.
Căn phòng cách vách trong, Kim Ngạo Thiên cùng Tử Nguyệt hai cái tiểu nha đầu, đem lỗ thai thật chặt dán lên vách tường, nghe trộm Hải Vô Nhai trong phòng truyền tới từng đợt tiếng vỗ tay.
Kim Ngạo Thiên nghe nửa ngày, chỉ nghe được tiếng vỗ tay bên trong xen lẫn một ít Lý Mạc Sầu kêu đau tiếng cùng tiếng cầu xin tha thứ, liền không có cái khác thanh âm.
Kim Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía Tử Nguyệt, vẻ mặt tò mò hỏi, Tử Nguyệt tỷ tỷ, chủ nhân đang làm gì à?
Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, còn có thể có chuyện gì tốt ta?
Tử Nguyệt dứt lời,
nhìn đến Kim Ngạo Thiên còn là đầu góc mơ hồ hình dạng, đưa tay vô vô bả vai của nàng, sau đó dùng một bộ tiểu đại nhân ngữ khí nói ra, Ngạo Thiên, ngươi bây giờ còn nhỏ. Đại nhân ở giữa sự tình, chờ ngươi lớn lên liền hiểu. Nga. Kim Ngạo Thiên nghe vậy, chu miệng nhỏ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cái hiểu cái không gật gật đầu nhỏ. Hải Vô Nhai trong phòng, hắn cũng dừng lại động tác trong tay. Lý Mạc Sầu ghé vào trên giường, tiểu đồn thật cao nâng lên, đem mặt cười chôn trong chăn âm thầm phát thể nói, Hải Vô Nhai, lão nương nhớ kỹ ngươi. Thu này không báo, ta thể không là người. Hải Vô Nhai đối Lý Mạc Sầu trừng phạt, cũng không phải Tử Nguyệt các nàng suy nghĩ như vậy. Hắn chẳng qua là lấy tay rút Lý Mạc Sầu kiểu đồn 500 lần mà thôi. Chỉ là 500. 500 lần đi. Tuy nhiên Hải Vô Nhai đã không chế lực đạo trên tay, thế nhưng 500 cái bàn tay đánh xong, Lý Mạc Sầu kiểu đồn còn là xương đỏ trở nên lớn một vòng. Nói trắng một điểm, Lý Mạc Sầu hiện tại cũng đã gần như cảm thụ không đến, chính mình kiểu đồn tồn tại. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua, Lý Mạc Sầu cái kia lớn một vòng kiểu đồn, có chút lúng túng sờ sờ mũi. Vừa mới bắt đầu Hải Vô Nhai, chỉ là muốn quất Lý Mạc Sầu kiểu đồn 100 lần bàn tay, tiểu trừng một lần. Thế nhưng là không thể không thừa nhận, Lý Mạc Sầu kiểu đồn xúc cảm quả thực rất không sai, bất chi bất giác Hải Vô Nhai liền nhiều rút 400 dưới. Khái khái! Xem ra ngươi hôm nay là không đi được đường, cái kia phòng của ta liền nhường cho ngươi. Hải Vô Nhai đối ghé vào trên giường không thể nhúc nhích Lý Mạc Sầu, có chút lúng túng nói một tiếng, tiếp đó vẻ mặt trột dạ đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Hải Vô Nhai, ngươi tên hôn đản này, ngươi! T. Đợi đến Hải Vô Nhai rời đi sau đó, Lý Mạc Sầu cũng không hề che giấu trong mắt hận ý, vừa mới chuẩn bị thả một ít ngoan thoại đi ra, lại không cẩn thận dẫn dắt kiểu đồn trên thương thế, không nhịn được đau hít một hơi khí lạnh. Đã phòng của ta để cho ngươi, ta đây liền đi phòng của ngươi nghỉ ngơi nha. Hải Vô Nhai chung quanh dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm được Lý Mạc Sầu trước đó ở qua gian phòng. Chương 140, say rượu tiểu long nữ. Chương 140, say rượu tiểu long nữ. Nguyên bản Hải Vô Nhai bởi vì nhiều rút Lý Mạc Sầu 400 bàn tay, trong lòng đối nàng còn có chút áy náy. Bất quá làm Hải Vô Nhai nhìn đến Lý Mạc Sầu trong phòng, cái kia chết đi tiểu nhị sau, trong lòng cái kia tia áy náy trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Đáng thương người tất có đáng hận chỗ, Lý Mạc Sầu người nữ nhân này mặc dù là bởi vì bị tình gây thương tích mới có thể triệt để hắc hóa, thế nhưng nàng cũng quả thực là cái giết người như ngoẻ nữ ma đầu, những năm này trong tay nàng cũng không ít lây nhiễm vô tội người máu tươi. Hải Vô Nhai sở dĩ vẫn đối với Lý Mạc Sầu hạ thủ lưu tình, chủ yếu vẫn là bởi vì trong lòng có chút đồng tình nàng. Tuy nhiên Lý Mạc Sầu ám toán Hải Vô Nhai hai lần, thế nhưng cũng không có thật sự xúc phạm tới Hải Vô Nhai. Bởi vậy Hải Vô Nhai mới có thể chỉ là nho nhỏ trừng phạt một phen cũng coi như. Nếu như Lý Mạc Sầu thật sự chạm đến Hải Vô Nhai điểm mấu chốt, như vậy hắn cũng chỉ có thể chém muội chứng đạo. Hiện tại xem ra cái kia 500 bàn tay còn là quất nhẹ. Hải Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, tay phải khẽ đảo lấy ra một tấm liệt hỏa phù, đem tiểu nhị thi thể đốt thành cho tàn. Hải Vô Nhai đem tiểu nhị hủy thi diệt tích sau, không nhịn được gầm thầm lắc lắc đầu. Hắn mặc dù có chút đồng tình cái tiệm này tiểu nhị tao ngộ, thế nhưng cũng sẽ không muốn đi giết Lý Mạc Sầu, tới vì cái này tiểu nhị báo thù. Hải Vô Nhai chính mình cũng không tính là người tốt, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì nhìn toàn chân giáo không vừa mắt, liền trực tiếp ra tay diệt toàn chân giáo cả nhà. Nói cho cùng thế giới bản chất chính là cá lớn nuốt cá bé, cái này tiểu nhị chết ở Lý Mạc Sầu trong tay, cũng chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Hơn nữa trước đó tiểu nhị vì giữ được chính mình tính mạng, đem thả có kịch độc nước nóng bưng cho Hải Vô Nhai, loại này hại người ích ta cử động, đủ để chứng minh hắn cũng không tính là người tốt lành gì. Đợi đến Hải Vô Nhai đem tiểu nhị hủy thi diệt tích sau đó, lúc này mới chú ý tới nằm trên giường đạo kia thiến ảnh. Nguyên bản Hải Vô Nhai còn tưởng rằng trong phòng người, là Lý Mạc Sầu đồ đệ Hồng Lăng Ba, không nghĩ tới nhìn kỹ dĩ nhiên là tiểu long nữ. Hải Vô Nhai đi tới tiểu long nữ bên người, đưa tay giúp nàng cởi ra trên người huyệt đạo sau, không nhịn được nghi ngờ hỏi, Long cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu long nữ trên người huyệt đạo bị Hải Vô Nhai cởi ra sau, có chút chật vật lấy tay chống giường ngồi dậy. Long cô nương, ngươi trúng độc. Hải Vô Nhai thấy thế, đưa tay bắt lại tiểu long nữ cổ tay dò xét một lần, nàng mạch đập suy yếu vô lực, gân mạch trong nội lực cũng là lộn xộn. Hải Vô Nhai vung tay phải lên dùng ra tinh lọc thuật, một đoàn màu xanh lục ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện rơi tại tiểu long nữ trên người, giúp nàng nhanh chóng trừ bỏ thể nội độc tố. Tiểu long nữ thể nội độc tố bị Hải Vô Nhai thanh trừ sau, cái này mới chậm rãi mở miệng, đem nàng rời đi sau đó phát sinh chuyện, một năm một mười tất cả đều nói cho Hải Vô Nhai. Lý Mạc Sầu bắt lại tiểu long nữ sau, vì phòng ngừa nàng dùng nội lực phá tan trên người huyệt đạo. Cho nên Lý Mạc Sầu lại cố ý cho tiểu long nữ, phục dụng một ít tán khí tán, để nàng nội lực trong cơ thể không thể tụ tập cùng một chỗ. Hải Vô Nhai nghe xong tiểu long nữ nói, không nhịn được lắc đầu nói, nhìn đến Dương Quá sự tình, long cô nương vẫn không thể quên a. Tiểu long nữ nghe được Dương Quá tên này, tuyệt mỹ trên gò má không khỏi lộ ra một vẻ thất lạc thần sắc. Cũng được. Đã như thế, ta liền bồi long cô nương uống chút rượu. Uống rượu xong nói vậy ngươi nên có thể dễ chịu một ít. Hải Vô Nhai dứt lời, tay phải khẽ đảo lấy ra hai bình rượu đỏ, tiếp đó mở ra nắp bình đưa một bình cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ nghe vậy, theo bản năng tiếp nhận Hải Vô Nhai trong tay rượu đỏ, có chút tò mò hỏi, uống rượu, thật sự có tác dụng sao? Tiểu long nữ ở dưới chân núi trong khoảng thời gian này, cũng thấy qua một ít người uống rượu. Bất quá tiểu long nữ cũng không thích những cái kia gây mũi mùi vị, cho nên nàng không rõ những người đó vì sao như vậy thích uống rượu. Rượu loại vật này tối có thể giải buồn, uống xong cái gì khổ sở sự tình, liền đều sẽ quên mất không còn một ngống. Hải Vô Nhai nói xong, cầm lên chai rượu trong tay đi trước uống một hớp lớn, tiếp đó hướng tiểu long nữ ném đi một cái cổ vũ ánh mắt. Tiểu long nữ thấy thế, nhìn chai rượu trong tay, cuối cùng vẫn học Hải Vô Nhai hình dạng, tiểu nhấp một ngụm rượu đỏ. Lần đầu tiên uống rượu tiểu long nữ, vô cùng không thích cồn mùi vị, dù cho chỉ là số ghi tương đối thấp rượu đỏ, nàng cũng không nhịn được hơi nhíu lại mày liễu. Hải Vô Nhai nhìn đến tiểu long nữ mày liễu cau lại răng rấp, không nhịn được cười nói, ha ha, long cô nương, mỗi người lần đầu tiên uống rượu đều sẽ có chút không thói quen, uống nhiều một ít trong lòng ngươi sẽ dễ chịu một chút. Cô đông cô đông. Tiểu long nữ nghe được Hải Vô Nhai nói, nhịn xuống trong lòng khó chịu, giơ lên rượu đỏ bình ngẩng đầu miệng lớn uống lên trong tay rượu đỏ. Đối với trong lòng bị thương tiểu long nữ đến nói, so với trong lòng bị Dương Quá vứt bỏ thống khổ, cồn mùi vị mang tới khó chịu căn bản không tính là cái gì. Nếu như uống rượu thật có thể để cho mình quên mất thống khổ, như vậy tiểu long nữ ngược lại cũng không ngại uống nhiều mấy bình. Tiểu long nữ lần đầu tiên uống rượu lại uống mánh như vậy, cho nên coi như chỉ là rượu đỏ, lại cũng cảm thấy yết hầu giống như lao cắt giống nhau. Bất quá yết hầu mang tới đau đớn, tuy nhiên giống như lao cắt, nhưng là lại cũng rời đi tiểu long nữ lực chú ý, để trong lòng của nàng thư thái không ít. Tiểu long nữ đem một bình rượu đỏ uống một hơi cạn sau, quay đầu đối Hải Vô Nhai hỏi, Vô Nhai, còn có rượu không? Có, chỉ cần ngươi uống dưới, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hải Vô Nhai nghe vậy khẽ cười một tiếng, tay phải khẽ đảo lại lấy ra hai bình rượu đỏ đưa cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ tiếp nhận rượu đỏ không nói hai lời, mở ra nắp bình ngẩng đầu, đối miệng bình một hơi uống điên cuồng. Hải Vô Nhai nhìn uống rượu đỏ tiểu long nữ, khỏe miệng hơi giật giật, thầm nghĩ trong lòng, ta dựa vào. Ta chẳng lẽ kích phát tiểu long nữ thể nội, ẩn nút tiểu quỷ thuộc tính đi. Tiểu long nữ dù sao cũng là lần đầu tiên uống rượu, hơn nữa một hơi lại uống liền ba bình rượu đỏ. Đợi đến rượu đỏ hậu kinh đến sau, tiểu long nữ liền trong nháy mắt biến thành một cái say khướt tiểu quỷ. Vô Nhai, ta còn muốn uống. Lại cho ta rượu. Ta muốn rượu. Tiểu long nữ mặt cười đỏ bừng. Ánh mắt mê ly đưa tay đoạt lấy Hải Vô Nhai trong tay còn không có uống xong nửa bình rượu đỏ, trực tiếp miệng lớn uống. Hải Vô Nhai thấy thế, vội vã đưa tay đem tiểu long nữ chai rượu trong tay cho đoạt lại, tiếp đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói, long cô nương, ngươi đã say, không thể uống nữa. Nếu như tiểu long nữ không có uống say nói, lấy nàng loại này đơn thuần bảo thủ tính cách, lại làm sao có thể sẽ trực tiếp uống Hải Vô Nhai đã uống bình rượu đâu. Ta không có say. Ta hiện tại cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Đem rượu cho ta. Quá nhi hắn không thích ta thì thế nào? Ngược lại ta một người ở cổ mộ, cũng có thể sống. Sống thật tốt. Tiểu long nữ mơ mơ màng màng đưa tay cướp đoạt Hải Vô Nhai trong tay bình rượu, bất quá vừa đem bình rượu cướp đến tay, liền đem đầu tựa vào Hải Vô Nhai trong ngực. Chương 141, chơi với lửa có ngày chết cháy Lý Mạc Sầu. Chương 141, chơi với lửa có ngày chết cháy Lý Mạc Sầu. Hải Vô Nhai nhìn nằm vào trong lòng ngực mình, trong tay còn ôm bình rượu tiểu long nữ, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, đưa tay sửa lại một chút nàng có chút mất trật tự mái tóc. Ngươi liền ngoan ngoãn ngủ ở chỗ này, sáng sớm ngày mai đồng thời dậy, những cái kia phiền lòng sự tình liền đều quên đi. Hải Vô Nhai bỏ đi tiểu long nữ trên chân giày, tiếp đó giúp nàng đắp kín mền đưa tay vớt lên nàng nhíu lên chân mày, liền chuẩn bị xoay người rời đi cái này gian phòng. Bất quá làm Hải Vô Nhai xoay người trong nháy mắt, tiểu long nữ lại đột nhiên đưa tay bắt lại Hải Vô Nhai cánh tay, vô cùng bất lực kêu lên, không cần đi, ta không muốn một người. Hải Vô Nhai nghe được tiểu long nữ bất lực lầm bầm tiếng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, dừng lại bước chân xoay người ngồi xuống trên giường, lấy tay vô vô tiểu long nữ mu bàn tay ôn nhu nói, yên tâm, ta không đi. Ta sẽ một mực bồi ngươi, an tâm ngủ đi. Hải Vô Nhai ngồi ở bên giường, nhìn trong ngộng thỉnh thoảng chớp chớp miệng nhỏ tiểu long nữ, không nhịn được hội tâm cười lên. Nhìn tiểu long nữ bộ này ngủ mỹ nhân dáng dấp, Hải Vô Nhai không kiềm hãm được túi người khẽ hôn một cái. tiểu long nữ bóng loáng thanh tú đẹp đẽ cái chán. Làm Hải Vô Nhai ánh mắt rơi tại tiểu long nữ mê người đôi môi trên lúc, hắn theo bản năng nuốt nước bọt, vẫn là không có thể nhịn mê hoặc túi đầu hôn một cái đi. Lạnh lẽo, ngọt. Có lẽ là bởi vì tiểu long nữ quanh năm dùng ngọc phong mật nguyên do, cho nên môi của nàng hiện ra dị thường ngọt. Bởi vì tiểu long nữ lần đầu tiên uống rượu cho nên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giấc mộng bên trong cảm thụ được cái kia căn ẩm ướt mềm đầu lưỡi sau, theo bản năng mút vào. Duy trì liên tục 10 phút ẩm ướt hôn sau, Hải Vô Nhai cái này mới chậm rãi nâng lên đầu, hắn nhìn mặt cười đỏ bừng tiểu long nữ, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng xoa một hồi gò má của nàng. Long Nhi, tuy nhiên ta thật sự rất muốn hiện tại liền đem ngươi ăn hết, thế nhưng ta bây giờ còn chưa có biện pháp đem ngươi mang ra phó bản không gian, cho nên ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nại một chút. Hải Vô Nhai nhìn trên giường nằm ngủ mỹ nhân, mạnh mẽ đè xuống trong lòng dục hỏa, giúp tiểu long nữ đắp kín mền sau, xoay người rời đi gian phòng của nàng. Làm Hải Vô Nhai ra khỏi phòng khép cửa phòng một khắc kia, nguyên bản nên còn đang ngủ mê man tiểu long nữ, đột nhiên chậm rãi mở ra mắt đẹp, không linh trong đôi mắt to tràn đầy vẻ phức tạp. Tuy nhiên tiểu long nữ là lần đầu tiên uống rượu, thế nhưng nàng tốt xấu cũng học qua một bộ phận cửu âm chân kinh, trong đó liền bao quát chữa thương thiên. Cửu âm chân kinh trong chữa thương thiên, ngay cả Âu Dương Phong điều chế kịch độc đều có thể giải trừ, huống chi chính là cồn đâu. Vừa rồi Hải Vô Nhai đang truy đuổi tiểu long nữ lươi thơm lúc, kỳ thực tiểu long nữ liền đã thanh tỉnh lại, chỉ bất quá nàng không biết nên như thế nào đối mặt loại tình huống này, cho nên chỉ có thể giả bộ làm còn đang say rượu trạng thái. Nếu như nói tiểu long nữ vừa rồi trong lòng còn có một chút dương quá cái bóng, như vậy hiện tại nàng đáy lòng những cái bóng này đã bắt đầu dần dần chuyển biến thành Hải Vô Nhai thân ảnh. Đối với phần lớn nam nữ đến nói, mối tình đầu luôn luôn phi thường khó quên, tiểu long nữ cùng dương quá cũng là bởi vì là mối tình đầu mới có thể yêu như vậy khắc cốt ghi tâm, mà Lý Mạc Sầu cùng Lục Triển Nguyên cũng là bởi vì mối tình đầu, lần này hận đau tận xương cốt. Bất quá bởi vì Hải Vô Nhai nói gạt, dẫn đến tiểu long nữ cho là dương quá di tình biệt luyến yêu quách phủ. Mà Hải Vô Nhai lại ở tiểu long nữ nội tâm bất lực nhất thời gian, cướp đoạt nàng nụ hôn đầu, tiểu long nữ làm sao có thể một điểm phản ứng cũng không có đâu. Chẳng lẽ ta là một cái hư nữ nhân sao? Tiểu long nữ nhìn đỉnh đầu xà nhà, mắt đẹp bên trong tràn đầy quấn quýt phức tạp thần sắc. Nếu như nói Hải Vô Nhai thừa dịp tiểu long nữ say rượu hôn nàng môi ngọc, vậy còn thuộc về Hải Vô Nhai vấn đề. Thế nhưng là nàng vừa rồi đều đã tỉnh táo lại, không những không có ngăn cản Hải Vô Nhai hành vi, trái lại giả vờ một bộ say rượu hình dạng, chủ động dùng lưỡi thơm đáp lại Hải Vô Nhai truy đuổi, vậy thì có chút không nói được. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi chủ động đáp lại Hải Vô Nhai, tiểu long nữ trong lòng liền không nhịn được sinh ra một loại ngượng ngùng cùng không biết làm sao cảm giác. Tiểu long nữ nhân sinh lần đầu tiên hôn môi, liền cùng Hải Vô Nhai tới một cái dài đến 10 phút tiêu chuẩn nụ hôn dài, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi ngượng ngùng. Thế nhưng là nàng cùng Hải Vô Nhai cũng mới bất quá đã gặp mặt 2 lần, phát triển tốc độ nhưng lại nhanh như thế, nàng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút không biết làm sao. Tiểu long nữ cùng Dương Quá chung sống nhiều năm như vậy, coi như hai người sinh lòng ái mộ, cũng đều là tương kính như tân, đều không có ý tứ vượt quá nửa bước. Nói câu không tốt nghe nói, nếu như trong nguyên tắc không phải là Doãn Chí Bình làm một hồi long kỵ sĩ, tiểu long nữ cùng Dương Quá còn không biết muốn qua nhiều ít năm mới có thể chân chính biểu đạt ra trong lòng mình ái mộ ý nghĩ đâu. Hải Vô Nhai cũng không biết hắn rời đi sau đó tiểu long nữ trong lòng phức tạp ý nghĩ, mà là trực tiếp trở về trong phòng của mình. Hải Vô Nhai, ngươi cái này chết không yên lành hỗn đản, ngươi sau đó nếu như rơi xuống lão nương trong tay, ta nhất định phải giết ngươi. Hải Vô Nhai vừa mới đi vào trong phòng của mình, liền nghe được Lý Mạc Sầu cắn răng nghiến lợi tiếng mắng chửi. Hải Vô Nhai nhìn ghé vào trên giường, thật cao mân mê kiểu đồn Lý Mạc Sầu, vẻ mặt hài hước nói, như vậy đến nói, ta đúng hay không nên hiện tại liền chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn a? Lý Mạc Sầu nghe được Hải Vô Nhai nói, mặt cười hơi trắng bệnh, bất quá vẫn là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trải qua 2 lần sau khi giao thủ, Lý Mạc Sầu đã có thể ở trong lòng kết luận, Hải Vô Nhai sẽ không thật sự giết mình. Bằng không bất kể là lần trước Lục Vô Song sự tình, còn là lần này nàng hạ độc chưa toại sự tình, đều đầy đủ để Hải Vô Nhai giết chính mình nhiều lần. Lý Mạc Sầu đem mặt cười chuyển tới một bên, mạnh miệng la mắng, lão nương mắng chính là ngươi cái này không chứng thái giám. Lý Mạc Sầu đối với mình tướng mạo vẫn rất có tự tin, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Hải Vô Nhai trừng phạt chính mình sẽ dùng loại này phương pháp, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đánh chính mình 500 lần cái mông, cho nên Lý Mạc Sầu rất hoài nghi Hải Vô Nhai đúng hay không phương diện kia không được. Tuy nhiên Lý Mạc Sầu dung mạo so ra kém tiểu long nữ, nhưng là lại cũng chênh lệch không lớn, nam nhân bình thường chế phục Lý Mạc Sầu sau đó, làm sao có thể ánh sáng quất nàng vài cái tiểu đồn liền xong chuyện đâu. Lý Mạc Sầu, ngươi có hay không biết ngươi chơi với lửa a? Hải Vô Nhai nghe được Lý Mạc Sầu nói, sắc mặt hơi một lạnh, đối với một người nam nhân lớn nhất vũ nhục, không ai bằng bị trở thành thái giám. Lý Mạc Sầu nhìn đến Hải Vô Nhai sắc mặt khó coi hình dạng, trong lòng càng thêm nhận định Hải Vô Nhai phương diện kia có vấn đề, lên tiếng kêu lên, lão nương liền nằm tại đây, nếu như ngươi là một cái nam nhân ngươi sẽ tới à? Ta thảo! Ngày hôm nay lão tử không đem ngươi đâm phục. Ngươi thật đúng là đem lão tử trở thành thái giám. Nguyên bản Hải Vô Nhai nhịn không có ăn hết tiểu long nữ, liền đã nín một bụng hỏa, hiện tại lại bị Lý Mạc Sầu như thế kích thích, trực tiếp cởi trên người quần áo, lộ ra thật cao đứng thẳng kim cô đồng, một tay đem Lý Mạc Sầu đặt ở dưới người. Chương 142, thiên thai còn là nhân họa. Chương 142, thiên thai còn là nhân họa. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Hải Vô Nhai dĩ nhiên tới thật sự, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, không nhịn được thất thanh hét lớn, không muốn a. Cứu mạng a. Người tới a. Ha ha, ngày hôm nay coi như ngươi la rách cổ họng, cũng không có người có thể cứu được ngươi. Phanh. Hải Vô Nhai vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng ra, một thân bạch y tiểu long nữ nhìn trong phòng tình cảnh, mặt cười nhất thời biến đến trắng bệnh cực kỳ. Long cô nương, nếu như ta nói đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Hải Vô Nhai nhìn đến tiểu long nữ vẻ mặt sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lúng túng đem y phục mặc vào. Tiểu long nữ nghe được Hải Vô Nhai nói, không nói hai lời trực tiếp đi tới bên giường, một phát ôm lấy Lý Mạc Sầu cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hải Vô Nhai nhìn tiểu long nữ rời đi bóng lưng, phiền muộn cực kỳ kêu lên, a tây đi. Cái này hắn nương tính là chuyện gì a? Dựa theo đạo lý đến nói, tiểu long nữ hiện tại chắc còn ở ngủ mới đúng, nếu như biết tiểu long nữ sớm liền thanh tỉnh lại, đánh chết Hải Vô Nhai cũng sẽ không xuống tay với Lý Mạc Sầu. Bây giờ bị tiểu long nữ bắt gian tại trận, thật là bùn rơi vào đúng quần, không phải là phân cũng là phân, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Sáng sớm hôm sau, nín một bụng khí Hải Vô Nhai, liền mang Kim Ngạo Thiên cùng Tử Nguyệt, trực tiếp chạy tới Tương Dương thành bên ngoài hơn 10 dặm chỗ Ngông Cổ quân đại doanh. Hải Vô Nhai cái này một bụng lửa giận nín một đêm, lại không phát tiết một chút sẽ nín hỏng, cho nên Mông Cổ đại quân liền thành tốt nhất nơi chút giận. Mông Cổ quân đóng quân đại doanh bên trong, lúc này Mông Cổ đại hãn cũng không phải Hốt Tất Liệt, mà là Hốt Tất Liệt huynh trưởng Bột Nhi Trích Cân Mông Ca. Mông Ca nhìn xong xếp vào ở trong đại thắng quan mật thám truyền về tin tức, sắc mặt khó coi cực kỳ giận dữ hét, truyền mệnh lệnh của ta. Đại quân làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sau nửa canh giờ theo ta tấn công Tương Dương thành, cho con ta cùng quốc sư báo thủ. Là. Theo Mông Ca ra lệnh một tiếng, 10 vạn Mông Cổ đại quân nhất thời toàn quân giới nghiêm, bắt đầu nhanh chóng hành động lên. Ở Mông Cổ đại doanh vài trăm thước bầu trời, Hải Vô Nhai đứng ở Kim Ngạo Thiên phía sau lưng, nhìn phía dưới hành động cấp tốc hành sự rõ ràng Mông Cổ đại quân, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Mông Cổ quân, không hổ là trong lịch sử nổi danh cường đại quân, kỵ binh số lượng dĩ nhiên cao tới 4 thành. Hải Vô Nhai đại thể đánh giá một chút, phía dưới 10 vạn Mông Cổ trong đại quân, kỵ binh số lượng dĩ nhiên không sai biệt lắm có 4 vạn tên. Còn dư lại 6 vạn tên Mông Cổ đại quân, trong đó chỉ có 2 vạn tên tay cầm loan đao bộ binh, còn dư lại 4 vạn tên Mông Cổ binh, lại là do nô tiễn thủ cùng thao tác khí giới công thành binh sĩ cấu thành. Mông Cổ đại quân sở dĩ bách chiến bách thắng, liền là bởi vì bọn hắn tính cơ động mạnh, hơn nữa cung tên trong tay cùng tên nọ tầm bắn lại xa. Chỉ cần Mông Cổ đại quân gặp phải so với chính mình sức chiến đấu càng mạnh quân đội, bọn hắn sẽ không chút do dự quay đầu liền chạy. Tiếp đó một bên chạy một bên dùng cung tiễn bắn chết đuổi theo phía sau quân đội, cũng chính là cái gọi là chơi diều. Đợi đến địch quân quân đội sức chiến đấu bị suy yếu hơn phân nửa, Mông Cổ đại quân mới có thể lấy ưu thế tuyệt đối, xoay người quay đầu chém giết địch quân binh sĩ. Như thế kỷ 21 những cái kia phim truyền hình bên trong, những cái kia Mông Cổ binh trực tiếp cầm loan đao, cùng địch quân quân đội liều mạng đấu pháp, đều là biên kịch nói bừa đi ra lừa gạt người ngoài nghề. Phải biết, ngay từ đầu Mông Cổ đại quân tổng cộng cũng mới hơn 10 vạn người. Nếu quả như thật tuyển chọn cứng đối cứng phương thức, coi như Mông Cổ đại quân sức chiến đấu lại mạnh, như vậy mấy trận đại trận đánh xuống, Mông Cổ đại quân chỉ sợ cũng thắng không được bao nhiêu người. Hải Vô Nhai vung tay phải lên lấy ra Ma Diễm Chi Nguyệt, nhìn phía dưới Mông Cổ đại quân cười lạnh nói, lần đầu gặp mặt. Để cho bản công tử đưa các ngươi một phần đại lễ đi. Hải Vô Nhai cao nhất trong tay ma trượng, hét lớn một tiếng kêu lên, băng võ cấu tạo bách băng liên. Siêu siêu siêu. Theo Hải Vô Nhai dứt lời 100 căn cánh tay phẩm chất dài đến trăm thước băng liên, nhất thời theo hắn phía sau lưng bạo bắn ra, dường như từng cái băng long hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Hải Vô Nhai sử dụng băng võ cấu tạo thời gian, có thể cấu tạo ra bất kỳ dáng dấp vũ khí. Bất quá nếu như dùng băng võ cấu tạo chế tạo ra như là cung tiễn như thế vũ khí tầm xa, một ngày băng tiễn bắn ra, sẽ bởi vì cách xa nhau quá xa nguyên do thoát khỏi Hải Vô Nhai khống chế. Mà những cái này băng liên không giống nhau, bọn chúng tất cả đều liên tiếp Hải Vô Nhai thân thể, cho nên Hải Vô Nhai có thể thông qua những cái này băng liên làm môi giới, không ngừng hướng trong băng liên đưa vào năng lượng, do đó chế tạo ra mới vũ khí. Băng võ cấu tạo băng tinh truy. Hải Vô Nhai thể nội năng lượng không ngừng vận chuyển, nhanh chóng rót vào 100 căn băng liên bên trong. Theo Hải Vô Nhai không ngừng rót vào năng lượng, 100 căn băng liên bên trên bắt đầu toát ra từng căn cánh tay phẩm chất, dài đến một thước băng thứ. Siêu siêu siêu. Làm những cái này băng thứ ngưng tụ xong tất sau đó, trong nháy mắt thoát ly băng liên, dường như đạn pháo thông thường ở dưới tác dụng của trọng lực, hướng phía dưới mông cổ quân doanh cực nhanh rơi xuống. Ở vài trăm thước trên cao, một khối mái ngói rơi xuống đều đủ để đập chết một cái người, huống chi những cái này dài đến một thước, cánh tay phẩm chất băng thứ đâu. Phốc phốc phốc. Làm cây thứ nhất băng thứ đem một tên xui xẻo mông cổ binh sĩ, cho đâm thành sâu thịt thời gian, hàn băng địa ngục liền chính thức phủ xuống. Bởi vì Hải Vô Nhai cố ý để Kim Ngạo Thiên bay đến mông cổ kỵ binh chỗ bầu trời, cho nên băng thứ rơi xuống sau đó, không chỉ có sẽ đem mông cổ binh sĩ đâm thành sâu thịt, kể cả những chiến mã kia cũng đồng dạng chạy không khỏi bị đâm thành sâu thịt vận rủi. Mông cổ binh sĩ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống băng thứ, còn biết tìm chỗ trốn, mà những cái kia ngựa bị hoảng sợ con lại chỉ biết đấu đá lung tung, chạy tán loạn khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn mông cổ các binh lính lại muốn tránh né từ trên trời giáng xuống băng thứ, lại muốn tránh né chấn kinh ngựa xuống tới. Toàn bộ mông cổ quân đại doanh, trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn, liền mông cổ đại hãn mông ca tự mình đứng ra, đều không khống chế được hỗn loạn cực kỳ cục diện. Theo băng thứ không ngừng rơi xuống, Hải Vô Nhai trong tay ma diễm chi nguyệt, cũng bắt đầu phát ra từng đạo màu đỏ hào quang. Mỗi khi ma diễm chi nguyệt thượng mặt màu đỏ ma pháp thạch thiểm một lần hồng quang, liền sẽ có một khối đường kính hai thước hỏa diễm cự thạch đột nhiên xuất hiện, tiếp đó hướng mông cổ đại quân cực nhanh đập hạ xuống. Hải Vô Nhai cầm trong tay ma diễm chi nguyệt tiến hành công kích thời gian, sẽ có 2% tỷ lệ, hướng địch nhân thả ra một viên đường kính hai thước hỏa diễm cự thạch. 2% tỷ lệ tuy nhiên không coi là nhiều, thế nhưng Hải Vô Nhai chế tạo băng thứ số lượng rất nhiều, cộng thêm phía dưới mông cổ đại quân cũng là số lượng rất nhiều, cho nên triệu hồi ra hỏa diễm cự thạch tần suất nhưng cũng không tính là thấp. Vĩ đại trường sinh thiên A. Chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ngươi muốn như thế trừng phạt chúng ta A. Mông ca ở một đám thân vệ dưới sự bảo vệ trốn ở một cái máy băng đá dưới, nhìn những cái kia từ trên trời giáng xuống băng thứ còn có hỏa diễm cự thạch, không nhịn được lớn tiếng bi thiết nói. Lấy mông ca thiển cận kiến thức, hắn tự nhiên không nghĩ tới những cái này băng thứ cùng hỏa diễm cự thạch, dĩ nhiên là người làm chế tạo ra. Mông ca còn tưởng rằng là trường sinh thiên tức giận, cho nên mới phải đánh xuống thiên thai tới trừng phạt bọn họ đâu. Chương 143, tiêu diệt mông cổ đại quân. Chương 143, tiêu diệt mông cổ đại quân. 10 phút sau đó, Hải Vô Nhai thể nội năng lượng tiêu hao hết sạch, trên người liên tiếp 100 căn băng liên cũng mất đi năng lượng chống đỡ. Cái này 100 căn mất đi năng lượng duy trì băng liên, nhất thời thoát khỏi Hải Vô Nhai khống chế, hướng phía dưới mông cổ quân doanh rơi xuống. Ở Hải Vô Nhai băng hệ ma pháp cùng hỏa diễm cự thạch công kích dưới, 10 vạn tên mông cổ đại quân trực tiếp chết hơn 5 vạn tên, còn dư lại 4 vạn nhiều tên lính ở vừa rồi trong hỗn loạn, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu một ít vết thương nhẹ. Hải Vô Nhai nhìn phía dưới những cái kia bị đánh chạy trối chết mông cổ các binh lính, không nhịn được khẽ cười nói, cho nên nói ai nắm giữ quyền khống chế bầu trời, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động a. Bởi vì Kim Ngạo Thiên có Hải Vô Nhai bay ở 500 thước trên cao, cho nên mông cổ đại quân căn bản không thấy rõ Kim Ngạo Thiên hình dạng. Cho dù có người nhìn thấy, cũng chỉ cho là một con chim lớn mà thôi. Hơn nữa lấy mông cổ các binh lính sử dụng cung tiễn, coi như muốn bắn chết Kim Ngạo Thiên, cung tiễn tầm bắn cũng căn bản với không đến a. Bên kia mông cổ đại hãn bọn hắn lại ở máy bắn đá dưới trốn 10 phút sau đó, phát hiện thật không có băng thứ cùng hỏa diễm cự thạch từ trên trời giáng xuống, cái này mới cẩn thận theo máy bắn đá dưới chạy ra. Mông ca theo máy bắn đá phía dưới chạy ra sau đó, trước tiên liền hạ lệnh tề tiểu binh lính may mắn còn sống sót, kiểm kê thương vong nhân số. Bởi vì mông ca cho là trường sinh thiên tức giận, mới có thể dùng thiên thai trừng phạt bọn hắn nguyên do, cho nên hắn đã chuẩn bị mang theo còn dư lại các binh lính, lập tức trở về đại mông cổ quốc. Dù sao ở Hải Vô Nhai trọng điểm chiếu cố cho, mông cổ trong đại quân còn dư lại kỵ binh, đã chỉ còn lại hơn 1.000 người hơn nữa mỗi người mang thương. Lấy còn dư lại những cái này tàn binh bại tướng, muốn tấn công đánh xuống Tương Dương Thành, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên coi như mông ca trong lòng lại không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn về trước đại mông cổ quốc nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau, ngày sau lại đến mưu đồ đại tống địa bàn. Bất quá mông ca bọn hắn có lòng lui lại, Hải Vô Nhai lại sẽ không cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hải Vô Nhai hiện ở trong người năng lượng tốc độ khôi phục, đã đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Dưới tình huống bình thường, một giây, Hải Vô Nhai có thể khôi phục thể nội năng lượng tổng số 1/1000. Ở thâm nguyên chi tâm bị động hiệu quả dưới, Hải Vô Nhai thể nội năng lượng một ngày thấp hơn tổng năng lượng 10%, năng lượng tốc độ khôi phục liền sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, Hải Vô Nhai thể nội năng lượng một ngày toàn bộ đã tiêu hao hết, muốn để năng lượng hoàn toàn khôi phục lại, tổng cộng cần tiêu hao 910 giây. Cũng liền tương đương với 15 phút nhiều một chút. Ở Ngông Ca bọn hắn kiểm kê thương vong nhân số thời gian, Hải Vô Nhai thể nội năng lượng liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Hải Vô Nhai sở dĩ không có cấp bách ra tay, là bởi vì muốn chờ tới còn dư lại Mông Cổ đại quân toàn bộ tụ tập đến một chỗ, tiếp đó một lưới bắt hết mà thôi. Đợi đến Mông Cổ bọn hắn kiểm kê thương vong nhân số, chuẩn bị trở về Đại Mông Cổ quốc thời gian. Hải Vô Nhai cố kỹ trọng thi, cầm trong tay Ma Diễm Chi Nguyệt ngưng tụ ra 100 căn băng liên, tiếp đó lần nữa thả ra lên băng tinh truy. Trong khoảng thời gian ngắn lại là đầy trời băng thứ cùng hỏa diễm cự thạch từ trên trời giáng xuống, triệt để đánh sụp Mông Cổ binh sĩ tâm lý phòng tuyến. Có rất nhiều Mông Cổ binh sĩ cho là đây là Trường Sinh Thiên đối bọn hắn trừng phạt, thẳng thắn trực tiếp ném đi binh khí trong tay, tuyển chọn nhắm mắt lại đứng tại chỗ chờ chết. 10 phút sau đó, ở băng thứ cùng hỏa diễm cự thạch luân phiên oanh nện xuống, phía dưới trên đất chỉ còn lại không tới 100 tên Mông Cổ binh sĩ may mắn còn sống. Bất quá những cái này may mắn còn sống sót binh sĩ cũng phần lớn số cụt tay cụt chân, ở đem chết lúc bọn hắn nhìn đến để cho bọn hắn cả đời khó quên hình ảnh. Chỉ thấy một con núi nhỏ vậy kim điêu từ trên trời giáng xuống, đem may mắn còn tồn tại Mông Cổ binh sĩ từng cái đánh giết, ngay sau đó một tên mặc nguyệt bạch sắc trường sam thanh niên, theo kim điêu phía sau lưng rơi xuống dưới. Đó chính là Trường Sinh Thiên sao. Một ít đem chết Mông Cổ binh sĩ chăm chú nhìn Hải Vô Nhai thân ảnh, trong mắt tràn đầy hối hận cùng sám hối thân sắc. Đối với che cổ nhân đến nói, đại điêu chính là Trường Sinh Thiên người mang tin tức. Cho nên những cái này chết nhanh Mông Cổ binh sĩ, nhìn thấy Kim Ngạo Thiên khổng lồ như vậy kim điêu sau, bọn hắn chuyện đương nhiên sẽ cho là Kim Ngạo Thiên là Trường Sinh Thiên dưới trướng tọa kỵ. Kết hợp với trước đó, những cái kia từ trên trời giáng xuống băng thứ cùng hỏa diễm cự thạch. Những cái này Mông Cổ binh sĩ liền càng thêm sẽ cho rằng, là hành vi của bọn họ chọc giận Trường Sinh Thiên, cho nên Trường Sinh Thiên mới sẽ tự thân hạ phàm tới trừng phạt bọn hắn. Những cái này đem chết Mông Cổ các binh lính, nhận định Hải Vô Nhai chính là Trường Sinh Thiên sau, ở hối hận cùng sám hối bên trong nuốt xuống sau cùng một hơi. Hải Vô Nhai nhìn cái kia đầy đất tuân ra kim tệ cùng đạo cụ, không nhịn được hưng phấn kêu lên, ha ha ha. Lần này phát tài. Coi như một cái bình thường Mông Cổ binh sĩ, chỉ có thể tuân ra 10 cái kim tệ, như vậy 10 vạn tên Mông Cổ đại quân, cái kia cũng chí ít có thể tuân ra 100 vạn kim tệ. Hơn nữa rất rõ ràng những cái này tuân ra kim tệ, lại thêm những cái kia đạo cụ, bọn chúng giá trị khẳng định xa xa vượt qua 100 vạn kim tệ. Đợi đến Kim Ngạo Thiên đem tất cả may mắn còn tồn tại Mông Cổ binh sĩ toàn bộ chụp chết sau đó, Từ Nguyệt tay nhỏ vung lên, đem Mông Cổ đại quân tuân ra tất cả kim tệ cùng đạo cụ toàn bộ thu vào. Hải Vô Nhai nhìn ở băng thứ cùng hỏa diễm cự thạch tàn phá dưới khắp nơi tàn thi, cùng với những cái kia Mông Cổ binh, những cái kia tuyệt vọng, không cam lòng, hoảng sợ cùng sám hối, chết không nhắm mắt biểu tình, trong lòng không khỏi hiện lên một tia không đành lòng. Giết một người làm tội, giết 10 người làm hung, giết 100 người làm ác, giết 1000 người làm tướng, giết vạn người làm hùng, giết đến 900 vạn mới là hùng trong hùng. Hải Vô Nhai phát ra một trận ngửa đầu giống giận, đem trong lòng cái kia tia không đành lòng toàn bộ theo giống giận cùng một chỗ phát tiết đi ra. Tiếp xuống hơn nửa ngày, Hải Vô Nhai chính là bồi Kim Ngạo Thiên quét dọn chiến trường. Tuy nhiên phần lớn Mông Cổ quân ở băng thứ cùng hỏa diễm cự thạch luân phiên công kích dưới đều không có lưu lại toàn thây, thế nhưng đối với Kim Ngạo Thiên đến nói, toàn thây cùng tàn thi cũng không có quá lớn khác biệt. Ngược lại những thi thể này bị Kim Ngạo Thiên nuốt ăn sau đó đều sẽ bị trong nháy mắt tiêu hóa, tiếp đó chuyển hóa thành yêu lực cùng năng lượng, tới cường hóa Kim Ngạo Thiên thực lực. Hao phí gần tới 6 canh giờ, Kim Ngạo Thiên cũng cuối cùng dừng lại ăn cơm. Trên mặt đất tuy nhiên còn có một chút thịt nát, thế nhưng những cái này thịt nát cùng bùn đất máu loãng hỗn hợp cùng một chỗ biến thành bùn nhão, Kim Ngạo Thiên ghét bỏ mùi vị không tốt cũng liền lười đi ăn. Tuy nhiên 10 vạn Mông Cổ đại quân thi thể, có chút bị ngọn lửa cự thạch cho trực tiếp đốt thành tro tàn, thế nhưng còn dư lại thi thể tổng sản lượng cũng vượt qua 7 vạn người nhiều. Nuốt ăn nhiều như vậy thi thể sau, Kim Ngạo Thiên thể nội yêu lực tổng sản lượng đạt đến 100 năm, mà nó thân hình cũng bạo tăng mấy lần, nó hai cánh triển khai sau ước chừng đạt đến 20 thước. Chủ yếu vẫn là bởi vì Kim Ngạo Thiên đem 80% năng lượng, toàn bộ dùng để cường hóa thân thể, bằng không nàng yêu lực cùng thân hình sẽ biến đến càng nhiều càng lớn. Chương 144, Vạn Phu Trưởng Kèn Lệnh. Chương 144, Vạn Phu Trưởng Kèn Lệnh. Lấy Kim Ngạo Thiên hiện tại thân thể cường độ, coi như là đạn hỏa tiễn chính diện đánh lên người nàng, phỏng chừng cũng không đả thương được nàng nửa cái lông chim. Trừ phi là tông sư cảnh cao thủ tự mình ra tay, nắm lấy cơ hội công kích đến Kim Ngạo Thiên ánh mắt, nhất cử đâm xuyên đầu của nàng. nếu không thông thường công kích, coi như thương tổn tới Kim Ngạo Thiên, ở nàng siêu cường sức khôi phục dưới, cũng rất khó chân chính uy hiếp được nàng sinh mệnh an toàn. Tiêu diệt 10 vạn Mông Cổ đại quân sau, Hải Vô Nhai liền mang Tử Nguyệt cùng Kim Ngạo Thiên, chạy tới Quách Tĩnh bọn hắn ở trong Tương Dương thành nơi ở. Lần này ở Thần Điêu Phó Bản bên trong, Hải Vô Nhai mấy cái mục đích chủ yếu đều đã đạt thành, cho nên hắn không dự định tiếp tục dừng lại, trực tiếp thông qua Quách Tĩnh tìm được Chu Tử Liễu. Theo Chu Tử Liễu trong miệng, Hải Vô Nhai rất nhanh liền đạt được Nhất Đăng đại sư chỗ vị trí cụ thể. Lấy Kim Ngạo Thiên tốc độ, theo Tương Dương thành chạy tới Nhất Đăng đại sư ẩn cư thâm sơn, chỉ hao tốn không đến nửa canh giờ. Nhất Đăng đại sư thực lực cùng Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược sư chênh lệch không lớn, đối mặt Hải Vô Nhai chú mục tiên thiên chân khí phi đao, tự nhiên đồng dạng là một chiêu bại trận. Nhất Đăng đại sư cúi đầu nhìn thoáng qua nơi ngực bị phá vỡ áo cà sa, hai tay chắp trước ngực được một cái Phật lễ nói, đa tạ thi chủ hạ thủ lưu tình, thí chủ võ công đã tới siêu phàm, lao nạp thua. Làm Nhất Đăng đại sư chính mồm chịu thua trong nháy mắt, Hải Vô Nhai bên thai cũng ngay sau đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh đông. Thông quan nhiệm vụ hoàn thành, thông quan cho điểm SS cấp, lần đầu thông quan phó bản cho điểm đề thăng một cấp, xung quan người đẳng cấp qua cao cho điểm hàng thấp một cấp, cuối cùng thông quan cho điểm SS cấp, khen thưởng thất thải bảo dương một cái. Siêu. Một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa làm một cái thất thải bảo dương rơi tại Hải Vô Nhai trước mặt. Theo thất thải bảo dương xuất hiện, Thần Điêu phó bản không gian bắt đầu dần dần tiêu tán, một đoàn bạch mang đột nhiên xuất hiện, bao vây lấy Hải Vô Nhai bọn hắn biến mất ở phó bản không gian bên trong. Vân Hải Sơn trang phía sau núi, một đoàn bạch mang đột nhiên xuất hiện, tiếp đó dần dần tiêu tán lộ ra Kim Ngạo Thiên thân ảnh. Lại trở về. Chủ nhân cùng Tử Nguyệt tỷ tỷ đâu? Kim Ngạo Thiên sau khi lấy lại tinh thần chung quanh tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện Hải Vô Nhai cùng Tử Nguyệt thân ảnh, sau cùng thẳng thắn tìm một cái thoải mái địa phương, trực tiếp vù vù ngủ say. Mà ở bên kia hệ thống cung điện bên trong, Hải Vô Nhai cũng đang cùng Tử Nguyệt cùng một chỗ kiểm kê lần này, ở Thần Điêu phó bản bên trong tuân ra kim tệ cùng đạo cụ. Dựa theo lệ cũ như những cái kia áo giáp, loan đao các loại, thuộc tính lại rác rưởi đạo cụ, Hải Vô Nhai toàn bộ ném vào phó bản cửa hàng đổi thành kim tệ. Những cái này đạo cụ bán ra sau đạt được kim tệ, lại thêm ở Thần Điêu phó bản bên trong soát quái tuân ra kim tệ, tổng cộng đạt đến 140 vạn kim tệ. Hải Vô Nhai trước đó trong tay còn dư lại 40 vạn kim tệ, hiện tại thêm lên nói, trong tay hắn liền tổng cộng có 180 vạn kim tệ. Chứ những cái này kim tệ bên ngoài, Hải Vô Nhai trong tay còn để lại một ít hữu dụng đạo cụ. Những cái này đạo cụ bên trong, trừ một khối màu vàng kim con dấu, còn lại mấy trăm cái đạo cụ, lại là kim, ngân cùng đồng, ba loại khác nhau chất liệu kẻ lệnh. Màu vàng kim con dấu tên gọi Đại Hán Ấn, là Hải Vô Nhai giết Mông Cổ Đại Hán Mông Ca, từ trên người hắn tuôn ra. Đại Hán Ấn, nghe nói là do Mông Ca tràn đầy không cam lòng linh hồn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó thần bí lực lượng. Ở Đại Hán Ấn trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả Mông Cổ binh sức chiến đấu đều sẽ tăng lên 30%. Nếu như Hải Vô Nhai trong tay chỉ có khối này Đại Hán Ấn, như vậy hắn hiệu quả cũng rất gần gà, dù sao Hải Vô Nhai thủ hạ lại không có Mông Cổ binh sĩ. Bất quá phối hợp với những cái kia kèn lệnh đạo cụ, cái kia Đại Hán Ấn hiệu quả có thể liền rất mạnh. Những cái này kèn lệnh đạo cụ phân biệt dùng hoàng kim, bạch ngân cùng thanh đồng, ba loại khác nhau kim trúc chất liệu chế tạo mà thành. Trong đó hoàng kim kèn lệnh lại được xưng là vạn phu trưởng kèn lệnh, thuộc về một lần triệu hoán vật phẩm. Chỉ cần gợi lên vạn phu trưởng kèn lệnh, liền có thể đủ để gọi ra một chi vạn người chế Mông Cổ đại quân, những cái này hình chiếu phân thân có thể tồn tại nửa giờ. Mà bạch ngân kèn lệnh tên đầy đủ gọi là thiên phu trưởng kèn lệnh, có thể đủ để gọi ra một chi tồn tại nửa giờ, số lượng đạt đến 1000 người Mông Cổ quân hình chiếu phân thân. Đến nỗi thanh đồng kèn lệnh lại gọi là bách phu trưởng kèn lệnh, thổi lên cái số này góc liền có thể đủ để gọi ra 100 tên tồn tại nửa giờ Mông Cổ binh hình chiếu phân thân. Mông Cổ binh chính mình chính là một cái rất cường đại binh chủng. Nếu như dùng triệu hoán kèn lệnh triệu hồi ra Mông Cổ đại quân sau đó, lại phối hợp với Đại Hán Ấn năng lực, để thăng những cái này Mông Cổ binh 30% sức chiến đấu. Như vậy những cái này Mông Cổ đại quân sức chiến đấu, liền sẽ đạt tới một cái phi thường mức đáng sợ. Đáng tiếc duy nhất chính là, những cái này triệu hồi ra Mông Cổ binh, chỉ có thể tồn tại nửa canh giờ, cũng không thể trường kỳ chiến đấu. Tuy nhiên tại Thần Điêu phó bản bên trong, Hải Vô Nhai nhìn như rất nhẹ nhàng tiêu diệt 10 vạn Mông Cổ đại quân, thế nhưng đó là bởi vì Hải Vô Nhai sử dụng đại phạm vi công kích ma pháp, hơn nữa lại chiếm giữ tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Nếu như là chính diện chiến đấu, đừng nói tiêu diệt 10 vạn Mông Cổ đại quân, coi như là đối đầu 1 vạn Mông Cổ đại quân, Hải Vô Nhai đều là thua nhiều thắng thiếu. Con kiến số lượng quá nhiều cũng có thể cắn chết con voi, huống chi những cái kia Mông Cổ sức chiến đấu của binh lính, có thể so với con kiến mạnh hơn nhiều. Coi như tông sư cảnh cường giả, chính diện đối đầu một con quân đội và người, cũng phải tuyển chọn tránh đi phong mang. Tuy nhiên tông sư cảnh võ giả có thể ở trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, thế nhưng nhân lực có lúc cạn kiệt, tông sư cảnh võ giả muốn một hơi giết mấy vạn người, chân khí trong cơ thể căn bản không đủ dùng. Hải Vô Nhai ở thần điêu phó bản bên trong, sử dụng băng võ cấu tạo đối phó Mông Cổ đại quân thời gian, chỉ là tiến hành đơn phương tàn sát, giết đến một nửa thời gian đều đem thể nội năng lượng cho tiêu hao không còn. Cái này hay là bởi vì Hải Vô Nhai không có, cùng 10 vạn Mông Cổ đại quân chính diện giao phong. Bằng không chính diện đối chiến nói, như vậy Hải Vô Nhai đang công kích đồng thời, còn cần tránh né cùng phòng ngự Mông Cổ đại quân công kích, thể nội năng lượng có thể liền tiêu hao càng nhanh hơn. Một ngày Hải Vô Nhai thể nội năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch, như vậy tiếp tục đối trên Mông Cổ đại quân, sợ rằng kết quả cuối cùng liền muốn đại biến. Như Hải Vô Nhai như thế nắm giữ đại phạm vi công kích thủ đoàn người, cũng không muốn chính diện cùng quân đội chiến đấu. Nếu như đổi lại là Vệ Trang cùng cái nhiếp bọn hắn, loại này am hiểu một đối một chiến đấu kiếm khách, liền càng không thể nào chính diện cứng rắn hãn vạn người chế quân đội. Coi như những cái kia Mông Cổ binh sĩ không phản kháng, Vệ Trang bọn hắn chỉ dùng trong tay kiếm từng cái đem hắn chém giết, đều có thể để cho bọn hắn giết tới tay mềm, huống chi những cái kia Mông Cổ binh sĩ làm sao có thể không phản kháng đâu. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua trước mặt cái kia 6 cái màu vàng kim kèn lệnh, lòng tham chưa đủ tự nói, đáng tiếc à. Vạn phu trưởng kèn lệnh số lượng quá ít, mới chỉ có 6 cái a. Dù sao 10 vạn Mông Cổ đại quân tổng cộng mới chỉ có 10 cái vạn phu trưởng, có thể thoáng cái tuân ra 6 cái vạn phu trưởng kèn lệnh, đã coi như là gặp cầu vận. Chương 145, Độc Cô Cửu Kiếm. Chương 145, Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu như không phải là bởi vì lần đầu tiên thông quan thần điêu phó bản, có phó bản bạo xuất thêm thành, như vạn phu trưởng kèn lệnh như thế cao cấp đạo cụ, Hải Vô Nhai nhiều lắm cũng liền có thể tuân ra 2-3 cái mà thôi. Bất quá so với vạn phu trưởng kèn lệnh, thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng kèn lệnh số lượng ngược lại là nhiều không ít. Thiên phu trưởng kèn lệnh tổng cộng tuân ra 58 cái, mà bách phu trưởng kèn lệnh càng là đạt hơn 5.209 cái. Hải Vô Nhai đem tất cả kèn lệnh toàn bộ cất xong sau đó, không nhịn được phúc hắc cười nói, nếu như có ai bức gấp lão tử, lão tử liền muốn cho hắn rõ ràng cái gì gọi là thiên quân vạn mã. So với phủ đầu bang tuân ra những cái kia xuyên vân tiễn, những cái này Mông Cổ binh sĩ tuân ra triệu hoán kèn lệnh, mới có thể coi như là chân chính thiên quân vạn mã. Nếu như Hải Vô Nhai một hơi đem tất cả kèn lệnh toàn bộ sử dụng hết nói, như vậy thì có thể ước chừng triệu hồi ra, một chi số lượng đạt đến 16 vạn người Mông Cổ đại quân. Như thế số lượng đại quân bất luận kẻ nào cũng không thể đủ khinh thường, khuyết điểm duy nhất, chính là con này đại quân chỉ có thể tồn tại nửa giờ, bằng không quả thực mạnh vô địch a. Hải Vô Nhai cất xong triệu hoán kèn lệnh sau đó, đưa ánh mắt chuyển đến thất thải bảo dương bên trên, đưa tay chậm rãi mở ra bảo dương. Nương theo chói mắt thất thải quan mang, một bản màu tím sách kỹ năng xuất hiện ở Hải Vô Nhai trước mặt. Hải Vô Nhai nhìn sách kỹ năng trên Cửu Âm Chân Kinh 4 cái chữ lớn, nhàn nhạt nói, đây là Cửu Âm Chân Kinh sách kỹ năng, cũng còn coi như là không sai đi. Ở phó bản cửa hàng bên trong, cũng có Cửu Âm Chân Kinh sách kỹ năng bán ra, một bản Cửu Âm Chân Kinh sách kỹ năng giá trị 3 vạn kim tệ. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua chính mình trong tay kim tệ, tiếp đó ý niệm hơi động mở ra phó bản thương thành. Hải Vô Nhai nghĩ một hồi sau, trực tiếp hao tốn 30 vạn kim tệ, mua 10 bản Cửu Âm Chân Kinh sách kỹ năng. Tuy nhiên Cửu Âm Chân Kinh bên trong ghi lại võ công, đối với Hải Vô Nhai đến nói có chút cấp thấp, nhưng là lại có thể rất lớn trình độ bù đắp hắn công kích thủ đoạn. Cửu Âm Chân Kinh bên trong nơi ghi lại võ công, bao hàm nội công, khinh công, quyền, trưởng, chân, đao pháp, kiếm pháp, trượng pháp, tiên pháp, chỉ trảo, điểm huyệt mật kỹ, chữa thương pháp môn, bế khí thần công, di hồn các loại, một loạt võ công. Hải Vô Nhai chỉ cần học được Cửu Âm Chân Kinh, liền có thể biến thành một cái tinh thông các loại tuyệt học võ công cao thủ. Hải Vô Nhai mua 10 bản Cửu Âm Chân Kinh sách kỹ năng sau, không có một chút do dự trực tiếp đem Cửu Âm Chân Kinh kỹ năng một hơi tăng lên tới 10 cấp. Đáng tiếc chính là Hải Vô Nhai đem Cửu Âm Chân Kinh để thăng tới đại viên mãn sau, lại cũng không thể may mắn diễn sinh ra đặc thù thuộc tính. Đến nỗi theo thất thải bảo dương bên trong, mở ra bản kia Cửu Âm Chân Kinh sách kỹ năng. Hải Vô Nhai chuẩn bị đem nó chuyển hóa thành bí tịch võ công, sau đó đem mặt trên võ công dạy cho Hoa Tưởng Dung các nàng. Hải Vô Nhai một hơi đem Cửu Âm Chân Kinh để thăng tới 10 cấp sau đó, lại đưa ánh mắt rơi tại Độc Cô Cửu Kiếm sách kỹ năng trên. Độc Cô Cửu Kiếm sách kỹ năng, mỗi bản giá bán chỉ có 2 vạn kim tệ. Tuy nhiên Cửu Âm Chân Kinh sách kỹ năng so với Độc Cô Cửu Kiếm sách kỹ năng giá bán càng cao, thế nhưng cũng không phải nói Độc Cô Cửu Kiếm liền không bằng Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh sở dĩ có thể so với Độc Cô Cửu Kiếm quý hơn, cái kia chủ yếu vẫn là bởi vì Cửu Âm Chân Kinh bên trong bao hàm võ công số lượng tương đối nhiều. Thật giống như ở phó bản cửa hàng bên trong, còn có một loại gọi là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ sách kỹ năng, mỗi một bản giá bán cao tới 5 vạn kim tệ đâu. Hải Vô Nhai sở học sư Hống Công chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, ở phó bản cửa hàng bên trong, một bản sư Hống Công sách kỹ năng liền muốn giá bán 5.000 kim tệ. Mà thiếu lâm 72 tuyệt kỹ sách kỹ năng trong, bao hàm 72 loại tuyệt kỹ, một bản giá bán 5 vạn kim tệ, bình quân tính xuống một môn tuyệt kỹ vẫn chưa tới 1.000 kim tệ. Cho nên như thế một coi là, một bản thiếu lâm 72 tuyệt kỹ sách kỹ năng giá bán 5 vạn kim tệ, cũng không tính rất đắt. Hải Vô Nhai ý niệm hơi động tốn hao 22 vạn kim tệ, mua 11 bản độc cô cửu kiếm sách kỹ năng. Trong đó một bản sách kỹ năng bị Hải Vô Nhai chuyển hóa thành bí tịch võ công, còn dư lại 10 bản sách kỹ năng lại là bị hắn dùng đến, đem độc cô cửu kiếm một hơi để thăng tới đại viên mãn cấp bậc. Độc cô cửu kiếm để thăng tới 10 cấp sau đó, vô cùng may mắn diễn sinh ra một cái thêm vào đặc thù thuộc tính, gọi là bạo kích. Bạo kích, là người sử dụng dùng ra độc cô cửu kiếm tiến hành công kích thời gian, có 10% tỷ lệ gây ra gấp đôi bạo kích, lực công kích gấp bội. Hải Vô Nhai cầm trong tay huyền ngưu kiếm, cổ tay run lên, huyền ngưu kiếm mũi kiếm nhất thời xuất hiện mấy đám kiếm hoa. Trước đó Hải Vô Nhai tuy nhiên cũng sử dụng kiếm, thế nhưng chính mình lại không hiểu kiếm thuật, mà bây giờ học được độc cô cửu kiếm sau đó, mới có thể coi như là một tên chân chính kiếm thuật cao thủ. Lần trước ở Tử Lan Hiên, Hải Vô Nhai mặc dù có thể đánh bại Vệ Trang, đó là bởi vì lợi dụng huyền ngưu kiếm năng lực. Mà Vệ Trang có phòng bị sau đó, Hải Vô Nhai còn muốn dùng chiêu thức giống nhau tới đánh bại hắn, cũng rất khó khăn. Bất quá hôm nay Hải Vô Nhai đem độc cô cửu kiếm một hơi tăng lên tới đại viên mãn cấp bậc. Coi như không mượn huyền ngưu kiếm năng lực, hắn cũng có lòng tin ở chỉ sử dụng võ công tình huống dưới, cùng Vệ Trang đánh không phân cao thấp. Hải Vô Nhai ý niệm hơi động, đem chính mình bảng thuộc tính cho điều đi ra, mặt trên biểu hiện làm. Tính danh, Hải Vô Nhai. Tuổi tác, 15. Chức nghiệp, băng kết sư. Phó chức nghiệp, phân giải sư, luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư. Tu vi, luyện khí kỳ đỉnh phong, thiên thiên cảnh tam trọng thiên. Năng lượng, 139.660. Huyết thống, băng tinh chi thể, gia tăng băng hệ pháp thuật, 10% uy lực. Thiên phú dị năng, siêu tốc tái sinh, niệm lực. Bị động kỹ năng, bất tử chi thân, thâm nguyên chi tâm. Đạo pháp, thượng thanh kinh, LV10, Mao Sơn phủ lục đại toàn, LV10 siêu lượng, luyện khí thuật, LV10 nguyên tố, luyện đan thuật, LV10. Ma pháp, thuấn di, băng võ cấu tạo, trị liệu thuật, LV4, tinh ngọc thuật, LV4. Võ công, như lai thần trưởng, LV1, cửu âm chân kinh, LV10, độc cô cửu kiếm, LV10 bạo kích, sư hướng công, LV10 phá giáp, lục thức cổ tranh pháp, LV10, 12 đường đảm thối, LV10 ám kỉnh. Trang bị, huyền ngưu kiếm, ma diễm chi nguyệt, đại địa chi hùng gia gấu sáo trang, thi cốt băng giới. Hỏa khí, mộ rẹ, 67 thanh, tổm sẩn súng tự động, 27 thanh. Vật phẩm, bắt quái lô, phó bản tổ đội lệnh bài, hắc thiết cấp, không chọn vẹn tờ vi rút thuốc thử, 5.536 căn, hoàn mỹ tờ vi rút, 89 cái, đại hàn ấn. Một lần triệu hoán vật, bò sát giả triệu hoán tạp, 78 tấm, tăng thi khuyển triệu hoán tạp, 142 tấm, tăng thi quả triệu hoán tạp, 861 tấm, bang chủ xuyên vân tiễn, 1 cái, đường chủ xuyên vân tiễn, 9 cái, đại đầu mục xuyên vân tiễn, 32 cái, tiểu đầu mục xuyên vân tiễn, 56 cái, vạn phu trưởng kèn lệnh, 6 cái, thiên phu trưởng kèn lệnh, 58 cái, bách phu trưởng kèn lệnh, 529 cái. Phó bản kim tệ, 1358792. Tập trung phó bản, Lạc Lan phó bản, Chư Lung trại phó bản, Diệt Tuyệt phó bản, Cương Thi phó bản, Thần Điêu phó bản, 5 năm. Bản nguyên điểm, 20. Hệ thống nhiệm vụ, thu phục hoặc là đánh bại Dạ Mạc Tứ Hung tướng. Chương 146, đáng chết huyết y Liễu Hầu. Chương 146, đáng chết huyết y Liễu Hầu. Hải Vô Nhai nhìn đến hệ thống nhiệm vụ yêu cầu sau, sờ sờ cằm tự lẩm bẩm, nhìn đến phải tìm cái thời gian đi tiếp xúc một chút bốn tên kia. Bất quá, hiện tại sao? Vừa soát hết phó bản, ta phải trước thật tốt nghỉ ngơi một chút mới đúng. Hải Vô Nhai dứt lời, duỗi một cái thật to lười lưng, ý niệm hơi động rời đi hệ thống cung điện. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua tạo hình tinh xảo cửa sổ, an tĩnh rơi xuống sàn nhà lúc, Hải Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra. Công tử, ngươi tỉnh rồi. Làm Hải Vô Nhai mở ra hai mắt trong nháy mắt, Hoa Khinh Vũ tấm kia tinh xảo khả ái mặt cười, nhất thời xuất hiện ở Hải Vô Nhai trước mặt. Hoa Khinh Vũ cùng Hoa Tưởng Dung thân là Hải Vô Nhai thiếp thân tỷ nữ, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ sớm chạy tới Hải Vô Nhai trong phòng, chuẩn bị hầu hạ Hải Vô Nhai mặc quần áo rửa mặt. Nếu như Hải Vô Nhai muốn ngủ nướng, các nàng sẽ nhu thuận thủ ở một bên, chờ đợi Hải Vô Nhai ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Hải Vô Nhai đưa tay ôm lấy Hoa Khinh Vũ eo thon, dùng mặt ở nàng đôi kia cao vóc trên thánh nữ phong dùng sức cọ cọ, tiếp đó vẻ mặt cười xấu xa nói, lại lớn lên không ý ta. Hoa Khinh Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua trên thánh nữ phong lưu lại một ít nước miếng, không nhịn được mặt cười đỏ bừng hờn dỗi, công tử, ngươi thật là xấu a, chỉ biết khi dễ ta. Cái này liền xấu sao? Còn có càng xấu đâu. Ha ha ha. Hải Vô Nhai nhìn thấy Hoa Khinh Vũ bộ này nũng nịu chọc người thương yêu hình dạng, cười xấu xa đem nàng đặt tại dưới thân, một cái xoay người đè lên. Đại bại hoại. Sáng sớm liền làm chuyện xấu. Chính là, một năm nhìn ở chỗ xuân, một ngày nhìn ở chỗ sáng sớm, buổi sáng làm sẽ thần vận, có lợi cho thân thể khỏe mạnh sao? Phi. Ngụy biện. Phốc suy.